Chương 574, thuận tay chuyện cầu nguyện phiếu. Chương 574, thuận tay chuyện cầu nguyện phiếu. Theo đối với đại đạo lý giải càng ngày càng sâu, Lương Nhạc lần này tu vi cũng không có như gì tăng trưởng, thế nhưng khoảng cách tông sư cảnh lại càng ngày càng gần. Trải qua lần này đốn ngộ, hắn tự giác cự ly này phiến rộng lớn cảnh giới, nên chỉ có một lớp màng khoảng cách. Tốc vung có thể phá. Điều này đốn ngộ sau đó đối với lực lượng khống chế cảm tăng lên, cùng lúc trước bị quán thâu đi vào long khí hoàn toàn khác nhau, lực lượng ngoại lai nếu như có thể phát huy 8 phần đã rất khá, kia lực lượng của mình chính là năng lực có 12 phần phát huy. Thật giống như đột nhiên có một ngày trong nhà bị người dối hoàng kim và lượng, ngươi xài khẳng định bùng tay qua chán, an điểm tâm đều phải điểm hai bát sữa đậu nành, uống một chén, đảo một bát, đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm căn bản không quan tâm giá cả, ở giữa có hay không có tiền tiêu đường phí cũng không quan tâm. Thế nhưng nếu như chính ngươi vất vả và làm công kiếm lời mấy lượng bạc, kia mua đồ khẳng định phải cẩn thận cân nhắc, hàng so ba nhà, coi trọng tỷ lệ giá, tận lực đem tiền tiêu tại lưỡi dao bên trên. Kết quả cuối cùng chính là, đồng dạng cho ngươi 100 lượng bạc, người nghèo kia năng lực mua được đồ vật giá trị rất có thể muốn so phú nhân cao rất nhiều. Hiện tại Lương Nhạc chính là cảm giác này, chính mình vất vả và tu luyện ra được cương khí, dùng chính là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Làm Lương Nhạc chậm rãi tỉnh lại lúc, phát hiện chung quanh ăn cơm người đều rời đi, chỉ có ba cái đồ đệ ngồi ở chỗ kia trông mong nhìn chính mình, đầy mắt đều là sùng bái cùng hâm mộ. Qua thật lâu sao? Hắn mở miệng hỏi. Không đến 2 canh giờ. Thủy Hầu Vương đáp, sư tôn không hổ là sư tôn, uống cái cháo công phu đều có thể đốn ngộ. Ai nha, chỉ hoãn mọi người ăn cơm đi. Lương Nhạc mang theo ấy nấy, lần sau loại tình huống này các ngươi đều đánh thức ta liền tốt, đừng ảnh hưởng các ngươi. Như vậy sao được? Ba tên yêu vương chăm miệng một lời. Tại bọn họ khái niệm trong, đốn ngộ một chuyện thế nhưng trăm ngàn năm khó được có mấy lần chân quý cơ hội, nhất là tu vi cao về sau, một lần đốn ngộ có thể chính là trên trời dưới đất khác nhau, nếu ai quấy rầy đốn ngộ, kia cùng giết cha mẫu mối thù cũng không có gì. Bọn hắn từ Bạch Hổ thành ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải liền là truy cầu từ bản chân đại đạo ở bên trong lấy được một tia hiểu ra sao? Nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đốn ngộ, các đệ tử nếu là quấy rầy sư tôn, vậy đơn giản. Sa đại vương nói, thật cái kia tự sát tạ tội. Đúng vậy a, bỏ qua lần này, có thể lại phải đợi trăm năm. Đệ tử không chỉ không dám tỉnh lại, còn muốn vi sư tôn hộ pháp, không cho phép chung quanh có bất kỳ người quấy mới đúng. Lôi Hào cũng nói, trước người hắn vẫn bày biện một chồng chén lớn, xem ra là uống rất nhiều chén cháo, cũng không có tìm thấy đáp án. Không nghiêm trọng như vậy. Lương Nhạc cười cười, hắn hiện tại ngược lại là thật không có như vậy quan tâm cái này, rốt cuộc ngộ đạo thụ ngay tại trong đầu, liền xem như lần này đốn ngộ đã mất, trở về lại suy nghĩ một chút giống nhau năng lực đối liền, lúc này không có vấn đề nói, thuận tay sự việc. Ba vị yêu vương nghe hắn nói thật nhẹ nhàng, mặc dù cũng không dám phản bác, thế nhưng trong lòng đồng thời nghĩ đều là, làm sao có khả năng. Đốn ngộ chuyện này cũng không phải cùng tu vi tương quan, mà là cùng ngộ tính, cơ duyên thậm chí là vận khí liên quan đến, liền xem như thần tiến cảnh, cũng không có khả năng khống chế chính mình nói đốn ngộ đều đốn ngộ. Lương Nhạc nhìn ba cái trầm mặc đệ tử, chợt cảm thấy có chút buồn cười, mình tới hiện tại cũng không có dạy qua ba tên đệ tử đứng đắn gì đồ vật, nhưng bọn hắn hay là đối với mình chỉ huyền tiên sư thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp tục như vậy, có phải thật vậy hay không có thể kiên trì đến chính mình tu hành chí thần tiên cảnh giới, lại chính thức biến thành sư tôn của bọn hắn. Yêu vật tiên sinh linh khiếu ít hơn so với nhân tộc, cho nên đối với thiên địa đại đạo không mất cảm. Có thể vừa lúc bởi vì cái này, bọn hắn thể phách linh tính sói mòn cũng sẽ càng chậm chạp, lúc này mới đổi lấy tinh quái yêu tộc trường thọ, khoảng chính là từ nơi sâu xa đại đạo công bằng. Nghĩ đến công bằng, hắn đột nhiên lại hơi có sở ngộ. Thiên địa vạn vật ở giữa là có hay không tồn tại một cái định luật để bảo toàn thế gian tất cả công bằng đâu? Đại đạo nếu là tuân theo những thiên địa này chí lý, vậy có phải hay không thuyết minh nó chính là trong nhân thế vô hình pháp luật? Nếu như coi nó là tác pháp luật cùng quy tắc, đó là do ai chế định? Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Nhạc thân thể lại đứng vững tại nguyên chỗ, trong mắt thần mang nở rộ, đại đạo linh ẩn hội tụ một thân hình thành vòng xoáy. Ba vị yêu vương trong đầu chất vấn suy nghĩ còn chưa chuyển xong, chỉ thấy Lương Nhạc lại đứng vững bất động. Tam huynh đệ nhìn nhau sững sờ, ý thức được hình như lại đã xảy ra chuyện gì đáng sợ sự việc. Chao ôi, lại hiểu. Không phải. Lôi Hào sững sờ cào một cái đầu, sư tôn nói được đều là thật nha. Hắn như thế nào, trò chuyện lại đốn ngộ. Sư tôn bữa cơm này, chính là ta cả đời. Sa đại vương mang theo một chút mê man cùng buồn vô cớ. Cái gì nha? Ăn chút cơm cũng đốn ngộ, trò chuyện cũng đốn ngộ, này cơ hội tới gần đây đi tiểu đều nhiều lần. Nói là thuận tay sự việc một điểm không khiêm tốn A Thủy Hầu Vương đột nhiên nói, các ngươi có phát hiện hay không, sư tôn ngộ hiểu lúc, chung quanh thiên địa đạo vận hội đặc biệt đồng hậu dày đặc. Tựa như là, dường như có thể cùng lúc trước thiên tượng đại loạn lúc Lương Châu so sánh. Lôi Hào cũng nói, chúng ta nếu như lúc này tu hành, có phải hay không cũng có thể có thu hoạch. Sa đại vương ngộ đạo. Tam huynh đệ cùng nhìn nhau một vòng, tiếp lấy cộng đồng ăn ý ngồi xuống, tại Lương Nhạc bên cạnh mở ra tu hành, quả nhiên hình như lại mở linh khiếu bình thường, nộ tính phóng đại. Nghe nói giữa thiên địa cường đại nhất, tiên chủng nộ đạo thụ, là có thể phóng xuất ra khí tức, nhường dưới cây người cùng đại đạo thân hòa, nộ tính bạo tăng, tu luyện làm ít công to. Ngồi ở sư tôn bên cạnh, quả thực cùng tại nộ đạo thụ bên cạnh không khác. Lôi Hào lẩm bẩm nói, làm hạ ba vị yêu vương đều âm thầm quyết định. Sư tôn, ta cùng định ngươi. Huyền Thần Phong thượng phong vân nhạt nhẽo, đoạn năm như một. Người khoác màu trắng áo khoác nữ tử chậm rãi đi đến đỉnh núi chỗ cao nhất, gặp được Tiêu Ma Tiên tại phía trước khoanh tay mà đứng, nhìn ra xa biển mây. Bái kiến tiên tế thi. Nàng nói khẽ. Nghe nói Vũ sư công chúa gần đây rất là bận rộn, như thế nào có rảnh đột nhiên đến ta Huyền Thần Phong. Tiêu Ma Tiên quay người lại, mỉm cười nhìn về phía nữ tử. Nữ tử này chính là Thương Long Bộ Vũ sư công chúa, so với trước đó đoạt thành chi chiến thời khắc, nàng lúc này dung nhan hơi chút tiểu tụy, trong con ngươi cũng nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Lần trước đi vào Huyễn Thần Phong, giao ước Thương Long Bộ vẫn luôn cùng Định Thiên Tế Ti, nhưng khi đó Thiên Tế Ti cũng không có nói qua nghị hòa kế hoạch. Lần này đột nhiên nghe nói Huyễn Thần Phong đại biểu cửu đường các bộ phát ra nghị hòa văn thư, Vũ sư công chúa bình tĩnh nhìn hắn, một trận là không đánh sao? Tự nhiên không phải. Tiêu Ma Tiên quả quyết nói, không chỉ muốn đánh, còn có thể đánh thắng, chỉ là ở giữa ra một chút khó khăn. Hắn đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tiếp tục nói, còn lại thất bộ khả hãn liên hợp phái sứ giả thượng Huyễn Thần Phong, đề xuất Huyễn Thần Phong dẫn đầu thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngươi cũng biết đám phế vật kia, bọn hắn nghi đầu hàng, nếu là ngươi không đồng ý, bọn hắn có thể liền trực tiếp bán Huyễn Thần Phong, đầu nhập vào giận người đi. Cho nên ta nghĩ, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Vũ sư công chúa lúc này mới hòa hoãn nét mặt, Thiên Tế Ti có kế hoạch khác. Hó 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 chương 575, bảo hộ. Câu nguyện phiếu. Chương 575, bảo hộ. Câu nguyện phiếu. Nếu không phải lo lắng cửu đường nội loạn sẽ dẫn tới giận quốc Bắc mở đất, chúng ta trước hết nhất việc làm chính là đem còn lại mấy bộ đánh tan, để bọn hắn giống như một lang bộ, biến thành ngươi Thương Long bộ phụ thuộc. Tiêu Ma Tiên mới mở miệng chính là kinh người ngữ điệu. Vũ sư công chúa lại rất tán thành gật đầu đồng ý cửu đường nếu là có thể biến thành giận quốc như thế hoàn chỉnh đại quốc, tập hợp đủ quốc chi lực, thậm chí đều không cần chiến tranh, chỉ cần phát triển trăm năm thời gian, quốc lực có thể chân chính cùng giận quốc địa vị ngang nhau. Thế nhưng giận quốc sợ chính là cái này, bọn hắn sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Huống chi cho dù giận quốc không nhúng tay vào, cái này cũng rất khó thực hiện. Từ thượng cổ hưởng nhân tổ tiên khai thác phiến đại lục này lúc, liền đã phân ra cửu đường chủng tộc. Kỳ thực hướng lên đến kỹ, bọn hắn đều là cửu châu vương triều xung quân ra tới hình đồ, chỉ là phân khác nhau lượt đi vào mà thôi. Hiện nay hưởng nhân đều là tội phạm hậu đại. Bọn hắn có thể hung ác, tàn nhẫn, có can đảm mạo hiểm, nhưng mà thiếu hụt tập thể ý thức, cũng không biết làm sao chân chính kiến thiết văn minh. Cho dù là đã từng danh xưng thống nhất cổ đường quốc, kỳ thực bên trong cũng là phân liệt cửu bộ, cho nên bị giận quốc một tá đều tàn. Cho đến ngày nay, còn muốn ghép lại đến cùng nhau, đã muôn vàn khó khăn. Các bộ khả hãn tự hỏi đều là ích lợi của mình, không người nào nguyện ý hy sinh nội bộ, chắc chắn sẽ có người sinh ra dị tâm. Cho dù là lấy ảo thần phong cường quyền, cũng không có khả năng đem cửu bộ bóp hợp lại cùng nhau. 30 năm trước lần kia đại chiến đã là đoàn kết cực hạn, thế nhưng một sáng đánh tới nào đó điểm giới hạn, cái này liên minh còn là sẽ lập tức sụp đổ, tan vỡ ranh giới cuối cùng xa so với giận quốc tới sớm. Nói cho cùng, trừ ra Thương Long bộ bên ngoài, đó chính là một đám cỏ đầu tượng. Người nào thắng, bọn hắn giúp ai? Chỉ có Thương Long bộ là cửu đường cường đại nhất, một chi bộ tộc, lâu dài tiếp nhận đến từ giận quốc tư tưởng cùng văn minh, lúc này mới có thể tạo ra được một nhóm hữu thức chi sĩ. Có thể chỉ dựa vào những người này lực lượng, không đủ để ảnh hưởng cửu bộ. Cho dù Thương Long bộ có thực lực thống nhất cửu đường, còn lại các bộ khả hãn nhất định không đồng ý, chỉ cần chiến tranh vừa mở đánh, bọn hắn lập tức liền biết đi mời giận quốc thiên binh tới cứu. Cho nên Huyễn Thần Phong cùng Thương Long bộ lần này liên hợp, ban đầu ý nghĩ chính là trước dùng Thiên Tiêu Ma Vân trận mở ra cục diện, lấy được chiến quả, lại ngồi nhìn thất bộ liền quân bên ấy thất bại, cứ như vậy một lần, còn lại các bộ liền biết triệt để nghe lệnh. Có thể nghĩ pháp là tốt, vấn đề là, ngươi quang thắng một lần không được, ngươi còn phải một thắng. Chỉ cần có một phen thất bại, kia các bộ lập tức đều sinh ra hai lòng, không muốn lại vì ngươi bán mạng. Bọn hắn có tính toán của mình cũng rất bình thường, rốt cuộc lân cận giận quốc chính là chúng ta, ngươi Thương Long bộ tại chỗ sâu nhất, đương nhiên không sợ. Dẫn quốc từng bước một đánh tới, bị gồm thâu chính là lãnh địa của chúng ta, dường như biến mất một lang bộ lãnh thổ đồng dạng. Đường ngôi bất động còn lại thất bộ, thẳng đến Thương Long bộ lãnh thổ, đều không có gặp bất luận cái gì lực cản, cũng có điểm này nhân tố tác dụng. Bọn hắn luôn luôn tâm hoài quỷ thai. Cho nên nhìn thấy Thiên Tiêu Ma Vân trận cùng Cương Phong Tuyệt Hồn trận liên tiếp bị phá, thậm chí Thương Long khả hãn bị bắt làm tù binh thông tin còn chưa truyền lúc đi ra, thất bộ liên quân bên ấy liền đã phái sứ giả thượng Huyễn Thần Phong, đề xuất nghị hòa. Lúc này nói là nghị hòa, kỳ thực chính là mong muốn đầu hàng. Cửu đường phe đầu hàng, xa xa so dẫn quốc nhiều. Chỉ hận giận người sẽ không cho phép cửu đường hợp nhất. Vũ sư công chúa nói. Cho nên ta đều đáp ứng xuống. Tiêu Ma Tiên trầm giai nói, này chưa chắc không phải một cơ hội, giận quốc mong muốn nhường đường ngôi an ổn trở về, tất nhiên phải đáp ứng lần này đàm phán hòa bình. Chỉ cần đàm phán bắt đầu, vậy chúng ta đều có một cái cơ hội tốt. Một đánh đến bọn hắn trở tay không kịp cơ hội. Vũ sư công chúa ánh mắt lấp lóe, hơi có vẻ kích động, Thương Long bộ bỏ ra nhiều như vậy, những năm này tích lũy sinh lực dường như đánh hết rồi hơn phân nửa, nàng tự nhiên là rất không tiếp thụ được ngừng chiến, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Lần này không cần cái khác thất bộ, cũng không cần ngươi Thương Long bộ, do ta Huyễn Thần Phong tới ra tay là được. Tiêu Ma Tiên ánh mắt lạnh lẽo, những năm gần đây, bọn hắn đã đối Huyễn Thần Phong không có lòng kính sợ. Ta cần để cho bọn hắn lại lần nữa nhớ lại, Huyễn Thần Phong vì sao lại đạt được cựu bộ tôn sùng. Bất quá, hắn ánh mắt khẽ động, trên mặt bàn đều đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, nếu như thuận tiện, Vũ sư công chúa giúp ta đem vật này chuyển giao cho Võ Thần đại nhân đi. Ta biết hắn luôn luôn không thích Huyễn Thần Phong, món lễ vật này do ngươi đưa ra hắn có thể biết thu. Lần này đại chiến nếu có hắn xuất thủ, chúng ta khó khăn là có thể giải quyết dễ dàng. Sớm tại khai chiến trước đó, chúng ta đều phái qua rất nhiều người đi cầu Võ Thần rời núi. Vũ sư công chúa có chút do dự. Xác thực như Tiêu Ma Tiên nói, Khoát Mục Giả cùng Huyễn Thần Phong mơ hồ đối lập, thế nhưng cùng Thương Long bộ quan hệ hay là tốt. Cựu đường hai tôn đại Phật, Thương Long bộ đều cung phụng phải hảo hảo. Ngươi chỉ cần đem lễ vật này đưa qua, hắn có lẽ sẽ sửa đổi tâm ý. Tiêu Ma Tiên nói. Vũ sư công chúa nâng lên hộp ngọc, phát hiện phía trên bay bổng điêu văn, cũng không có một tia khe hở, hẳn là tăng thêm nào đó trận pháp, chỉ có cựu đường Võ Thần mới có thể mở ra. Nàng không khỏi tò mò này thần bí món quà đến tột cùng là cái gì. Tiêu Ma Tiên tự tin như vậy, lại có cơ hội nhường Khoát Mục Giả sửa đổi ý nghĩ. phải biết, hắn nhưng là vì một câu lời hứa, có thể đem yêu nhất đồ đệ dắt băng bóp trên người. Đáp ứng ban đầu trưởng Huyền Thiên sư, há lại sẽ tùy tiện sửa đổi. Chẳng qua Tiêu Ma Tiên không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không nói, nàng tiện cũng không có hỏi, chỉ là gật đầu đáp lại, ta biết rồi. Cựu đường bên kia nghị hòa văn thư, dẫn quốc trung quy là đáp ứng, chẳng qua điều kiện chính là muốn các bộ liên quân mở ra con đường, lệnh đường ngôi đại quân trở về Sương Bắc Thành. Mà cuối cùng đàm phán địa điểm cũng ổn định ở Sương Bắc Thành. Rốt cuộc cựu đường người không muốn đi dẫn quốc người cũng không nguyện ý đi cựu đường, mà Sương Bắc Thành nơi này ở và ở giữa khu vực. Với lại quan trọng nhất chính là, hai bên đều tuyên bố đây là chính mình cố hữu lãnh thổ, kia theo một ý nghĩa nào đó đều cũng không tính là đi đối phương địa bàn. Ở chỗ này đàm luận phù hợp. Cựu đường bên ấy, Thương Long Bộ mặc dù cũng đồng ý đàm phán hòa bình, thế nhưng trên thái độ hiển nhiên là mâu thuẫn, cũng không có phái sứ giả tham dự, mà còn lại thất bộ thì là phái ra liên hợp sứ đoàn, tăng thêm Huyền Thần Phong còn xuất lại đại tế ti Tiêu Tuyệt. Dẫn quốc bên này, do Định Câu Vương Khương Chấn Nghiệp dẫn đội, đồng dạng đưa cho tương đối coi trọng. Rốt cuộc Khương Chấn Nghiệp lại là hoàng tộc vương gia, lại là trong quân đại tướng, trên danh nghĩa địa vị còn tại đường ngôi cùng Tề Côn Luân chí thượng. Thông tin rất nhanh truyền đến Tiên Hạc Quan, Lương Nhạc cũng nhận được mệnh lệnh mới. Lần này đàm phán hòa bình tới quỷ dị, trong triều vô cùng lo lắng cựu đường từ đó dở trò quỷ, cho nên lão phu cùng trong quân trọng tướng cũng sẽ không tiến về Sương Bắc Thành, mà là xuất đại quân cảnh giác cường nhân dị động. Tề Côn Luân đem Kiếm Vương Tôn cùng Lương Nhạc gọi vào trong đại trướng, đơn độc thỉnh cầu nói: năng lực thi triển Kình Thiên Kiếm Đồ kiếm tu cần giữ lại một vị, cho nên bảo hộ sứ đoàn bình an nhiệm vụ liền từ Hoàng Thúc cùng Lương Tiên Quan phụ trách, có thể chứ? Ta không sao hết. Kiếm Vương Tôn một ngụm đáp lại. Hắn muốn là Mục Bắc Đế tộc đệ, hiện tại tự nhiên thăng cấp thành Hoàng Thúc. Với lại theo kia mười mấy tên hoàng thất già lão bị tận diệt, hắn bây giờ tại Khương thị trong hoàng tộc xếp hạng địa vị nhanh chóng tăng lên, phân lượng rất nặng. Ngược lại là Lương Nhạc, sau khi nghe cảm thấy có chút mê hoặc. Định Câu Vương Khương Chấn Nghiệp, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi là chính mình cựu nhân giết cha. Chính là trước đây hắn ở đây Vân Hương quốc tham công liều lĩnh, làm hại Lương gia rơi xuống cả nhà trung liệt danh hảo. Trước đây giúp Lương phụ quốc kiểm tra hắn, cũng là bởi vì cái này. Làm lúc còn cầm Khương Chấn Nghiệp không có biện pháp gì, cho dù lấy chân tướng uy hiếp, cũng nhiều nhất nhường Mục Bắc Đế đưa hắn mất chức từ nhiệm. Đoán chừng Mục Bắc Đế nguyên bản cũng tổn lấy qua một đoạn thời gian nấu ăn Lương phụ quốc, lại đem Khương Chấn Nghiệp lại lần nữa bắt đầu dùng suy nghĩ. Đáng tiếc hắn bị chết so Lương phụ quốc còn sớm. Hiện tại Lương phụ quốc chỉ là không biết đi nơi nào, Mục Bắc Đế tạm thời đuổi ra ngoài Lăng Tẩm đã thuần công. Lúc đó tuyệt đối nghĩ không đến bây giờ tình trạng. Lương Nhạc lộ ra một tia vi diệu ý cười, "Ta bảo hộ Khương Chấn Nghiệp." Chương 576, Ma môn đệ nhất vô sĩ cầu nguyện phiếu. Chương 576, Ma môn đệ nhất vô sĩ cầu nguyện phiếu. Nếu như nói trên vách đá có hai cái dây thừng, một bên treo Khương Chấn Nghiệp, một bên treo một con lợn, chỉ có thể lựa chọn một sợi dây thừng kéo lên, khác một sợi dây thừng thượng buộc vật sống muốn rơi xuống ngã chết. Kia Lương Nhạc sẽ không chút do dự lựa chọn cứu con lợn này, đứng yên câu vương trên ghế thêm hai cái thái. Dù là đem chư đổi thành một đầu phi thiên đại con rán, chỉ cần Khương Chấn Nghiệp có thể chết, hắn đều không ngại đem đối phương cứu đi lên. Mục Bắc Đế khi còn sống là không có cách nào trừng trị hắn, Mục Bắc Đế chết rồi về sau là còn chưa đưa ra thời gian trừng trị hắn, chỉ thế thôi. Hiện tại thế mà để ta tới bảo hộ hắn sao? Tề Côn Luân hẳn là không hiểu rõ ở trong đó nguồn gốc, chẳng qua là cảm thấy huyền môn kiếm tu đạo hạnh thâm hậu, Lương Nhạc mấy cái này hình thù kỳ quái đồ đệ đồng dạng tu vi cường đại. Nếu như những người này vui lòng ra tay, vậy liền có thể tiết kiệm rơi rất lớn một bộ phận trong quân hộ vệ lực lượng. Thấy Lương Nhạc tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, Tề Côn Luân lại nói, nếu như các ngươi làm khó, vậy ta có thể khác phái nhân thủ. Không sao. Lương Nhạc đội vàng nói, ta ý nghĩ là trong quân khiếm khuyết cao thủ, Khương sư thúc sẽ không cần làm phiền, bảo hộ Định Câu Vương nhiệm vụ liền từ ta cùng mấy tên đệ tử toàn quyền phụ trách liền tốt. Có thể chứ? Thế Côn Luân thêm chút chần chờ. Nếu như có thể đem Kiếm Vương Tôn cùng Đăng Vân Tử đều chống ra đương nhiên tốt, rốt cuộc chỉ cần có bọn họ, cựu đường Thiên Tiêu Ma Vân trận liền không khả năng lại dùng. Nếu là không có hai người bọn họ, không chừng trận pháp này lại sẽ lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Chỉ là Lương Nhạc mấy vị kia đệ tử đạo hạnh tuy mạnh, rốt cuộc cũng đều là yêu ma. Ta nghĩ hắn không sao hết. Kiếm Vương Tôn nói, Lương Nhạc làm việc luôn luôn là để người yên tâm. Đúng chi ta nghĩ sứ đoàn cũng không phải là trọng điểm, được chủ phải đề phòng cựu đường thừa dịp đàm phán hòa bình cơ hội, hướng bên ta quân trận phát động đánh lén. Chiến trường cùng bàn đàm phán, hiện nhiên là cái trước trọng yếu hơn. Chỉ cần trận chiến có thể đánh thắng, vậy ai đi đàm phán đều không ăn thua thiệt, thậm chí chiến lược đại ưu tình huống dưới, có chút sứ giả vui lòng chủ động chịu chết, đổi lấy khai chiến lấy cớ. Nhưng nếu như quá nhiều người đi bảo hộ sứ đoàn, quân trận bên này ra chút bất ngờ, vậy lưu hạ sóng tốt sứ giả cũng vô ích. Trước đó Kình Thiên Kiếm Đồ là ba người cùng nhau thi triển, hiện tại Vương Nhữ Lân cái đó không đáng tin cậy một mực không có quay về. Kiếm Vương Tôn lo lắng chỉ lưu Đăng Vân Tử một người, kiếm độ phạm vi không đủ dùng. Trên thực tế, Tề Côn Luân ý nghĩ cũng kém không nhiều. Hắn cũng không thấy được cường nhân sẽ xuống tay với Định Câu Vương, thế là gật đầu nói, vậy ta cho ngươi phái một đội thân binh, liền từ Lương Tiên Quan chuyên môn phụ trách sứ đoàn công tác hộ vệ. Lương Nhạc lập tức chứng trạc đàng hoàng, Định Câu Vương an nguy đều giao cho ta, Tề lão yên tâm đi. Đón lấy nhiệm vụ này sau đó, hắn liền dẫn ba tên đệ tử đi ra liều lớn, nội tâm tính toán như thế nào đem chuyện này nấu ăn tốt. Lập tức chỉ thấy một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong doanh địa, lại dẫn tới một hồi náo động. Nguyên lai là Tiểu Hỏa Long chạy về. Lúc trước hắn bị mọi người vây công cũng chịu chút ít thương, chủ yếu vẫn là ngoài ra Tam huynh đệ đánh, tiểu đường những kia tạp ngư rất khó cho hắn tạo thành phá phòng sát thương. Đêm đó rời khỏi Thiên Hạ Quan sau đó, liền tìm cái địa phương tạm thời chữa thương, triệt để điều tức tốt mới lại quay về. Phát hiện Thiên Hạ Quan trong quả nhiên đổi kỳ đổi màu cờ, hắn lúc này mới yên tâm rơi xuống. Rất tốt. Lương Nhạc dùng khen ngợi ánh mắt nhìn mấy tên yêu vương, lần này các ngươi lập công không nhỏ, ta sẽ thượng tấu bệ hạ, tại Cửu Châu cảnh nội cho các ngươi phân chia động tiên phúc địa mở độc phủ, tất cả mọi người có phần. Yêu tộc tụ tập tứ đại yêu địa, linh khí càng cối, sinh tồn chen chúc, vài vị yêu vương cái địa vị này tất nhiên năng lực cầm tới tốt nhất độc phủ, vẫn như trước cùng Cửu Châu linh tú nơi không cách nào so sánh được. Nhưng yêu tộc như là xuất hiện ở tứ hải Cửu Châu, bị người phát hiện khó tránh khỏi phải bị xua đuổi, nặng thì còn sẽ có tu hành giả ra tay chạm yêu trừ ma. Cho nên hoặc là lén lút, làm tặc giống nhau cất giấu, mấy cái yêu vương trước đó tại Lương Châu chính là làm như vậy, hoặc chính là cầm tới triều đình cho khai sơn phong hào, mới có thể hợp lý hợp pháp tại Cửu Châu cảnh nội mở độc phủ. Mà cái này phong hào, dẫn quốc đến nay ngàn năm cũng chưa từng ban ra ngoài mấy cái. Lần này nếu là có thể một chút cầm tới bốn, là thật tính là đại thủ bút. Chẳng qua Lương Nhạc xem chừng, lấy các đồ đệ công lao cùng mình cùng mặt trên quan hệ, nên vấn đề không lớn. Ai ngờ trừ ra Tiểu Hỏa Long lộ ra mừng rỡ nét mặt bên ngoài, còn lại ba tên đệ tử tất cả đều vô cùng không tình nguyện. Thủy Hầu Vương dẫn đầu nói ra: "Sư tôn, chúng ta không muốn động phủ của mình, liền muốn đi theo tại bên cạnh ngươi." "Không sai, ngươi còn sống ta coi như trước ngựa của ngươi tốt, ngươi chết ta coi như ngươi người thủ lăng." Lôi Hào cũng nói: "Ta trực tiếp nằm sư tôn trong quan tài." Sa Đại Vương kêu lên: "Lương Nhạc." Mấy tên yêu vương gọi kêu là trách móc, đối với vô số yêu tộc khao khát động thiên phúc địa, thế mà bỏ đi như giày rách, liền muốn đi theo Lương Nhạc. Lý do rất đơn giản, bọn hắn trước đó mong muốn động thiên phúc địa là bởi vì tu hành càng nhanh một ít, dù là chỉ là một chút đề thăng cũng đầy đủ chân quý. Nhưng bây giờ phát hiện, nào có cái gì phúc địa có thể so sánh Lương Nhạc bên cạnh tu hành càng nhanh. Thế nhưng Tiểu Hỏa Long không rõ nội tình, hắn chừng to mắt nhìn mấy tên sư minh đệ. "Không phải, ta đều một ngày một đêm không có quay về, các ngươi đã liếm đến loại trình độ này sao? Quá cuốn đi." Long Nguyên thành ngoại, Vân Chỉ Quan. Lương Bằng mang theo Ảnh Tôn lại đi vào trong đại điện, kỳ lạ nhìn bộ đoàn bên trên ngồi Vương Nhữ Lân. "Thủ, giảng nghĩa ông không phải theo quân suất chính sao? Như thế nào đột nhiên lại quay về?" Hắn hiếu kỳ hỏi. Ảnh Tôn đối với cái này đồng dạng cảm thấy buồn bực, nghe nói tiền tuyến chính thân nhau, ngươi như thế nào lâm trận bỏ chạy? Không phải vẫn chờ đánh giặc xong giúp ta thu thập ma khí đâu sao? Lương Bằng nhận được Vương Nhữ Lân truyền tin, gọi bọn họ tới đến Vân Chỉ Quan gặp mặt, một lần còn tưởng rằng là người nào bày ra âm mưu cả bẫy, không muốn quả là Vương Nhữ Lân bản thân quay về. Trận chiến hẳn là đánh thắng, có ta sư đồ hai người ở trong trận, há có không thắng lý lẽ? Vương Nhữ Lân bình chân như vậy mà cười dưới, sau đó nói, chỉ là ta tại lấy được một chút chiến quả, đội bã mang về đến đem cho các ngươi xem xét. Nói xong, hắn phẩy tay háo một cái, Bạch Nguyên, đưa nàng mang ra. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy tiểu đạo đồng Bạch Nguyên xốc lên bọc hậu màn cửa, nói, đồ trước núi bối phận, mời ra đây. Ngay lập tức, toàn thân áo đen Đồ Sơn thị từ phía sau rèm bất đắc dĩ đi ra, nhìn thấy Ảnh Tôn khuôn mặt lúc, hơi có hoảng hốt, sau đó hay là rất nhanh đường đi qua mặt. Ngươi áp chế đan điền của nàng. Ảnh Tôn một chút nhìn ra Đồ Sơn yêu hậu tại sao lại đến tận đây, đan điền của nàng khí hải hẳn là bị Vương Nhữ Lân dùng cương khí chế trụ. Chuyện này đối với luyện khí sĩ mà nói là rất đơn giản thủ pháp, thế nhưng tại võ giả trong biết cũng không có nhiều người, đối với cần bắt sống luyện khí sĩ cùng bí thuật sư dùng rất tốt. Trên chiến trường ngẫu nhiên gặp, vốn định tiện tay chém giết, thế nhưng nghĩ lại, này rốt cuộc từng là ma tôn vợ cả, ta còn là đưa nàng cầm nã mang về tương đối tốt. Vương Nhữ Lân ung dung cười nói. Đồ Sơn thị hai mắt bốc hỏa, trợn mắt nhìn Vương Nhữ Lân, cắn răng nói, ngươi cái thằng này, quả thực là ma môn đệ nhất đồ vô sỉ. Chương 577, ăn cơm trước đi cầu người phiếu. Chương 577, ăn cơm trước đi cầu người phiếu. Nguyên lai làm ngày Đồ Sơn thị nghe nói ma tôn lại lần nữa rời núi thông tin, liền cùng Vương Nhữ Lân hỏi, Vương Nhữ Lân giả ý muốn đối nàng giảng thuật, đưa nàng dẫn tới chỗ gần. Đồ Sơn thị có thể hiểu rõ hắn giảng nghĩa ông danh hảo, nhưng lại không biết hắn trong vòng mười trượng, thần tiên nan địch danh hảo. Mặc dù nàng vẫn như cũng là làm phong bị, có thể khoảng cách đã đủ rồi. Làm Đồ Sơn thị bước vào phạm vi bên trong, Vương Nhữ Lân trong nháy mắt thi triển nhất kiếm phong tiên, làm nàng còn muốn thoát khỏi lúc đã chậm, dù có ngàn vạn thần thông, không ngăn nổi đại đạo đều bị bóc ra. Không có thần thông luyện khí sĩ cùng đại tông sư võ giả tại như thế khoảng cách, Vương Nhữ Lân một bước tiến lên trước, liền đâm xuyên qua Đồ Sơn thị đan điền. Xuy, hắn lấy kiếm khí khóa lại Đồ Sơn thị đan điền sau đó, lúc này mới đưa nàng gánh tại trên vai, ma tôn quả thực trở về, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn trở về, cụ thể công việc hay là Đồ Sơn yêu hậu tự mình đi nói đi. Tiếp lấy liền khiêng Đồ Sơn thị một đường phi nước đại, đưa nàng là tù binh mang về Vân Chỉ Quan. Nếu không phải lấy ma tôn sự tình lừa nàng kéo gần lại khoảng cách, kia lấy Đồ Sơn thị tu vi, Vương Nhữ Lân cùng nàng giao thủ sát thực khó có phần thắng. Chỉ tiếp, nghe được Đồ Sơn thị nhục mạ, Vương Nhữ Lân cười nhạt một tiếng, yêu hậu quá khen rồi, trong ma môn nhân tài đông đúc, vị nhân cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Đồ Sơn thị tức giận đến muốn thổ huyết, đối phương còn tưởng là chính mình tại khen hắn, ngược trải qua phồng lên, cuối cùng chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Ảnh Tôn nhìn nàng, hỏi, Đồ Sơn, nếu ta năng lực khôi phục ngày xưa chân thân, ngươi thật vui lòng lại lần nữa về đến bên cạnh ta sao? Hừ. Đồ Sơn thị hừ lạnh một tiếng, ta từ đầu tới cuối chỉ nhận Đông Nhạc Phong, ba người các ngươi chia ra tới phế vật, không ai kế thừa ma tôn chi phòng, cũng đều hy vọng hao huyền. Như không phải là các ngươi không muốn hợp thể, ta vì sao muốn đem ngươi phong ấn? Cuối cùng, ta chỉ nghĩ ma tôn trở về. Ngược lại là ngươi, không phải kiên quyết không chịu dung hợp sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý? Nguyên lai trước đây Đông Nhạc Phong bị tươi sống đánh vỡ ra đến, phân ra Ảnh Tôn, Cốt Tôn, Huyết Tôn này ba cái khác nhau sinh mạng thể. Đồ Sơn thị làm lúc đều cố ý nhường ba cái hợp nhất, lần nữa khôi phục ma tôn chân thân, tu vi cho dù không trở lại kia bán bộ thần tiên cảnh giới, tối thiểu cũng điểm số khai ba người càng mạnh. Thế nhưng kia ba bộ phân thân lại cũng không nguyện ý, bởi vì bọn họ cũng có độc lập tư tưởng, cùng lúc trước ma tôn là hoàn toàn nhân cách khác nhau. Trong tính cách có lẽ sẽ có mấy phần đã từng ảnh tử, có thể đại bộ phận là không giống nhau. Một sáng ba cái hợp nhất, vậy thì tương đương với ma tôn phục sinh, ba người này đều phải chết. Cho nên bọn hắn ở phương diện này ý nghĩ nhất trí, muốn bằng lực lượng của mình lại tu luyện từ đầu đến thời đỉnh cao tu vi, nhường Đồ Sơn thị lưu tại bên cạnh mình. Không sai, ba tên phân thân đều bảo lưu lại đối với Đồ Sơn thị yêu thương. Cho nên Đồ Sơn thị mới biết cùng ba tôn trở mặt, nàng đầu tiên là thiết kế nhường kiếm đạo thư viện trấn áp ảnh tôn trăm phương ngàn kế luyện hóa ra nhục thân, sau đó tại hắn suy yếu nhất lúc đưa hắn phong ấn. Vốn định bắt chước làm theo, đem ngoài ra hai tôn cũng phong ấn lại, cưỡng bức bọn hắn dung hợp. Thế nhưng ngoài ra hai cỗ phân thân lại cực kỳ cơ cảnh, cốt tôn ẩn vào cốt tự sơn kiên quyết không chịu ra đây, huyết tôn trực tiếp đi xa hải ngoại, hành tung mịt mờ. Tăng thêm ảnh tôn bị phong ấn sau đó cũng ra chút ít bất ngờ, không biết có hay không có thoát khốn. Đồ Sơn thị lúc này mới coi như thôi, mang vô sinh môn đi xa hải ngoại. Có thể nói trên đời không có ai so với nàng càng hy vọng ma tôn lại lần nữa xuất thế, vì tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có ba cái hợp nhất, mới là cái đó bá khí lộ ra ngoài ma tôn, mới là nàng chân chính người yêu. Sau đó đã trải qua một điểm nhỏ ngăn trở. Ảnh tôn xem xét Đồ Sơn thị, lại xem xét Lương Bằng, chính mình ngăn trở chủ yếu chính là hai người kia mang tới, không khỏi cười khổ, tối thiểu do ta đi thôn phệ bọn hắn, trận này dung hợp hay là lấy thần hồn của ta làm chủ. Ngươi năng lực nghĩ như vậy cũng tốt. Đồ Sơn thị gật đầu, ta có thể trở về, giúp ngươi đi tìm đến huyết tôn. Ta đã phái người đi tìm nhiều ngày. Ảnh tôn đáp nói, hắn nghe nói ta trở về thông tin, càng thêm không dám hiện thân, tại hải ngoại căn bản là không có cách tìm thấy. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, chỉnh hợp Nam Bắc Ma Môn, đồng dạng rất có triển vọng. Đồ Sơn thị nói, ta vui lòng đến phụ tá ngươi. Nàng hiện tại vui lòng, nếu là bông ra cầm chế, có thể không nhất định là ý tưởng gì. Lương Bằng đột nhiên nói, đừng quên là ai phong ấn ngươi mấy chục năm. Ảnh tôn nguyên bản tựa hồ có chút ý động, nghe xong Lương Bằng lời nói, lập tức lại thành tỉnh lại. Trước đây hắn chính là tại tín nhiệm nhất Đồ Sơn thị thời khắc, bị nàng vô tình phản bội. Đồ Sơn thị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lương Bằng, này bao đầu tiểu tử là ở đâu ra? Lương Bằng đáp, ta là chủ nhân của hắn. Đồ Sơn thị nhìn thoáng qua Ảnh tôn, phát hiện hắn cũng không phản bác, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà nhặt được một bộ này. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ảnh tôn có lòng giải thích, có thể nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra một câu, chỉ có lúc không có người hắn mới là. Trước đó cùng Lương Bằng đã nói xong, người trước hắn là sư tôn, người sau Lương Bằng mới là chủ nhân, mọi thứ do hắn định đoạt. Có thể Đồ Sơn thị nghe lời này, nét mặt càng thêm chấn kinh rồi. Lương Bằng cũng không chú ý vợ chồng bọn họ tâm lý trạng thái, lẩm bẩm nói, nhìn thấy Đồ Sơn yêu hậu, ta đột nhiên nghĩ đến nên như thế nào dẫn huyết tôn hiện thân. Tại xác định chức trách của mình sau đó, Lương Nhạc mang theo 4 tên đồ đệ cùng một đội thân vệ, dẫn đầu đi tới Sương Bắc Thành. Sứ đoàn còn chưa tới, hắn cần trước xác nhận đàm phán thời gian, địa điểm, lộ tuyến, đem tất cả dò xét hiểu rõ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Một lúc sau quân đội sẽ đem một đường từ Long Nguyên thành chạy tới sứ đoàn đưa vào trong thành, đến lúc đó mới tính Lương Nhạc tiếp nhận. Bận rộn trong, tại vòng qua Sương Bắc Thành đường lớn lúc, Lương Nhạc đột nhiên nhìn thấy một đôi bóng người quen thuộc. Tại bên đường một cái quán cơm nhỏ trong, có một tên quần áo mộc mạc nữ tử, cho một tên thân mang giáp nhẹ nam tử trẻ tuổi bưng lên đồ ăn. Cơm này quán địa điểm chính là trước đây Cố Bình Nhi khai kia một chỗ, mà nội bộ nữ tử kia cũng chính là nàng. Ăn cơm nam nhân, thình lình chính là Yên Thần Minh. Yên huynh. Lương Nhạc ở bên ngoài nói một tiếng, cười lấy đi ra phía trước, ngươi khi nào đi tới Sương Bắc Thành? Lương Nhạc. Yên Thần Minh quay đầu lại, lập tức cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, đứng dậy đón lấy nói, việc này nói rất dài dòng, ta không phải là bị phái tới. Nguyên lai Yên Thần Minh ngày đó đi vào trong thành tìm Cố Bình Nhi, trước đây muốn đem nàng tiếp vào Long Nguyên thành đi, ai ngờ chính gặp phải ngoài thành khai chiến, cửa thành tự nhiên phong tỏa. Sau đó lại đã trải qua Thiên Hạ Quan thất thủ, Đường Ngôi đại quân rút đi, Sương Bắc Thành trong 4 có quân coi giữ ngược lại là một mực không động, cho dù nơm nớp lo sợ, cũng vẫn luôn kiên trì thành phòng. Cựu Đường Liên quân lo lắng Đường Ngôi sẽ đổ sát nhà mình bộ tộc, cho nên cũng không dám tranh thủ đánh Sương Bắc Thành, liều mạng đuổi theo. Cái này cũng đều dẫn đến chiến trường hai đầu, Thiên Hạ Quan cùng Cổ Khư Thành đều đánh cho náo nhiệt, ở giữa Sương Bắc Thành ngược lại không ai hỏi đến. Quân coi giữ ở trong thành trưng thu tráng lao lực hiệp trợ thủ thành, Tiên Thần binh liền cũng quang minh thân phận, nhường trấn thủ tướng quân đem chính mình sắp xếp trong đội ngũ, là thành phòng cống hiến lực lượng. Lúc này chính là cùng những kia thanh niên trai tráng tân quân một dạng, về nhà ăn cơm trưa thời gian. Lương Nhạc nhìn hắn trong mâm kia đen xì, còn đang ngọ ngoại, không thể diễn tả một đống vật thể, cười nói, tẩu tử tay nghề hay là như thế suy nghĩ khác người ha. Ai nha? Cố Bình Nhi thẹn thùng dậm dậm chân, ngược lại là không có phủ nhận xưng hô thế này, nhìn tới quan hệ của hai người mấy ngày này tiến triển không tệ. Bên này đang cùng hai người hàn huyên, bên ấy có vệ binh báo lại, tiên quan đại nhân, Định Câu Vương xuất lĩnh sứ đoàn đã đến cổng thành phía nam, sắp vào thành. Ồ! Lương Nhạc quay đầu đi, nói, sứ đoàn tàu xe mệt mỏi, chỉ cần trước thiết tiến tẩy trận. Báo tin cửa thành người, đem Định Câu Vương xe ngựa nên đón nơi này. Hắn mặt mỉm cười nói, nhường vương ra ăn cơm trước đi. Ho ho ho. Chương 578, quốc kiến 2-1, chương 578, quốc kiến 2-1, Định Câu Vương Khương Chấn Nghiệp ngồi ở bên trong xe ngựa, sắc mặt trầm mặc, không giận tự uy. Sương Bắc Thành trong ngoài con đường sốc này, xe ngựa lay động đến lợi hại, vai của hắn nhưng như cũ thẳng tắp, không hoảng hốt không dao động, trong mắt thần quang minh diệt, như đang ngẫm nghĩ lấy thứ gì. Trước đây bị Lương Phụ Quốc tính toán xuống đài lúc, hắn kỳ thực cũng không có quá sóng lớn động, vì hoàng đế hay là Mục Bắc Đế. Chỉ cần Mục Bắc Đế còn đang ở một ngày, hắn cái này định câu cứu giá đại công thần liền không khả năng chết thanh quyến. Đợi Lương phụ quốc đem trên triều đình thanh lý một vòng, cũng là giết được thỏ, mổ chó săn, chỉ cần đem này duy nhất uy hiếp diệt trừ, chính mình còn không phải tùy tiện tái xuất. Một là bởi vì hắn rất được Mục Bắc Đế tín nhiệm, hai là bởi vì hắn đúng là trong hoàng thất ít có một chút năng lực người. Mục Bắc Đế muốn tại trong quân xếp vào một cái chính mình tín nhiệm định hải thần châm, nhân tuyển chỉ có thể là Khương Chấn Nghiệp. Chân chính nhường Khương Chấn Nghiệp thụ trọng thương, là Mục Bắc Đế chết rồi. Tại Mục Bắc Đế nơi này, hắn năm đó một cái định câu giá trị liên hành, có thể đổi một thế binh sủng. Thế nhưng đổi một cái hoàng đế, hắn này định câu coi như không đáng giá một đồng. Thực tế tân triều trong, hoài nhân đế chưa chân chính cầm quyền, chấp trưởng đại quyền chính là Tống Chi Lễ. Mà trong quân trải nghiệm một phen ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, bây giờ Tề Côn Luân, Đường Ngôi cùng Lăng Tam Tư biến thành quân đội tam đại cử đầu. Nguyên bản kia Lăng Tam Tư chỉ là Mục Bắc Đế bồi dưỡng lên tân tú thần tướng, tuyển hắn tạm thời tiếp nhận Long Nguyên Tam Bệ, chính là không lo lắng hắn năng lực đỉnh rơi Khương Chấn Nghiệp vị trí, nhường Khương Chấn Nghiệp tùy thời có thể quay về. Ai có thể nghĩ, Lăng Tam Tư bây giờ không chỉ ngồi bước vàng, còn càng thêm nhận coi trọng. Tề Côn Luân cùng Đường Ngôi song song xuất chinh về sau, hắn thế mà trở thành Long Nguyên thành trong Võ An Đường người đứng đầu, chỉ huy thần đô thành phòng, hậu phương bảy mưu nghị kế, rất có quân vương ngôi sao tương lai hương vị. Khương Chấn Nghiệp trong lòng ngất ức, hắn làm đều là của ta số a. Nếu như trước đây không có Lương phụ quốc làm kia vừa ra, mình bây giờ vị trí không phải chắc chắn thực quyền hoàn thúc, lĩnh quân đại tướng, võ an trong đường hạng thứ hai đại lão. Lăng Tam Tư trộm đi nhân sinh của ta. Nhưng mà triều đình vật này, ngươi lui xuống dễ, nghĩ lại trở về coi như khó khăn. Chỉ cần biến mất mấy ngày, liền sẽ bị người quên lãng. Thực tế kia Tống Chi Lễ cử chỉ hết sức kỳ quái, từ nắm hết quyền hành sau đó, hắn liền bắt đầu tiến một bước suy yếu hoàng thất lực ảnh hưởng, thay đổi dị vãng đế vương trung quyền hình tượng. Đang Khương Chấn Nghiệp trong lòng gấp đến độ xoay quanh, mỗi ngày sáng sớm tiểu tiện màu sắc đều hết sức tóc bằng lúc, cuối cùng có người nhớ lại hắn. Tiếp vào chiếu thư một khắc này, Khương Chấn Nghiệp trong lòng hoàn hảo trở nên kích động, thầm nghĩ triều đình bấp bênh thời khắc, chính mình cuối cùng bị nhớ ra rồi, là phái chính mình lĩnh quân xuất chinh, hay là trấn thủ thần đô, đều có thể. Chỉ cần có binh quyền, đều có cơ hội lập công, có thể trọng chiêu bộ hạ cũ, lại sáng tạo. Và chờ, để ta làm sứ thần. Chợt nhìn đến này ủy nhiệm lúc, Khương Chấn Nghiệp sửng sốt hồi lâu. Dường như một cái nghỉ ngơi thật lâu chó săn, cuối cùng bị chủ nhân lại mang vào trên núi, kết quả được cho biết nhiệm vụ của ngươi là cho trên núi thợ đốn tuổi người xào hai cái thái. Không phải, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Thân làm một tên chúng tinh phùng nguyệt vương gia, hắn trải qua duy nhất đàm phán có thể chính là mỗi đêm cùng phu nhân bàn bạc có thể hay không chia phòng ngủ, nhường hắn đi đại biểu dẫn quốc cùng cựu đường đàm phán, việc này luôn cảm giác lộ ra mấy phần quỷ dị. Hắn đã trải qua một phen tìm kiếm, mới rốt cục làm rõ ràng nguyên nhân. Vì tiên tuyến thế cuộc mặc dù tin chiến thắng liên tiếp, tưởng nhân cũng không phải sơn cùng thủy tận, lúc này đưa ra nghị hòa khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Triều đình phái ai tới đều lo lắng có hao tổn, tùy tiện phái cái tiểu lâu la lại sợ bị người nắm cán, lúc này mới đưa hắn cái này vương gia phái ra. Chức cao, thanh danh lớn, chết rồi không lòng người đau, đây cũng là Khương Chấn Nghiệp bị tuyển làm cái này sứ thần nguyên nhân. Hiểu rõ chân tướng về sau, Khương Chấn Nghiệp ngửa đầu nhìn trời hồi lâu, dùng cái này nhường nước mắt không rớt xuống tới. Nhưng rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm trạng, quyết định đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời đem nó thật tốt hoàn thành. Mục Bắc Đế thời đại trôi qua, hiện tại là hoài nhân đế triều đình, chính mình muốn để tân đế nhìn thấy tuyệt đối trung tâm, bất luận là làm cái gì, đều nghĩa vô phản cố. Dường như là đã từng là Mục Bắc Đế làm chó đồng dạng. Đàm phán sự việc không cần hắn quan tâm, tự có tướng quốc môn phái ra tham mưu đoàn, hắn chỉ cần làm một cái linh vật là được. Chỉ cần bình an trở về, cũng không thể lại đem chính mình để đó không dùng, trên triều đình như thế nào cũng phải cho mình sắp đặt một vị trí. Mang như vậy Đông Sơn tái khởi hùng tâm, Khương Chấn Nghiệp kiên định lần này mục tiêu, đó chính là bất luận đã trải qua cái gì đều phải kiên trì lên, về đến thần đô chính là thắng lợi. Vương gia vừa tiến vào xương bắc thành cửa, liền có vệ binh báo lại, Lương Tiên Quan bày đến hội, cho sứ đoàn chư vị đón gió tẩy trần. Đi. Khương Chấn Nghiệp gật đầu. Hắn cũng là đến thiên hạ quan mới biết được, lần này sứ đoàn do Lương Nhạc đến bảo hộ. Đối với cái này Lương phụ quốc chuyện xấu như tử, hắn ôm kiêng kỵ thái độ, trước đây chính mình xuống đài tiểu tử này đều không ít xuất lực, sau đó nghe nói hắn lại làm xuống rất nhiều sự tích. Hồi trước rõ ràng nghe nói hắn chỉ còn mấy tháng tuổi thọ tới, ai ngờ không chỉ hiện tại thật tốt không chết, còn truyền thuyết hắn nhất kiếm đem Bắc Lạc sư môn giết. Khương Chấn Nghiệp nói không sợ là giả. Tiểu tử này hơn một năm trước kia còn là ngự đô vệ một cái tòng vệ, chính mình tại trên tam thập tam trọng tiên túi đầu đều nhìn không thấy hắn, ai mà biết được chỉ trước mắt, hiện tại an nguy của mình đều muốn do hắn bảo hộ. Chẳng qua sứ đoàn đàm phán dù sao cũng là quốc gia đại sự, hắn vẫn không đến mức ở chỗ này hại tính mạng mình à. Lại nghĩ lại, liền xem như không đề cập tới vương gia cùng sứ thần thân phận, chính mình dù sao cũng là một tên tông sư cảnh cường giả. Hắn chỉ cần không chính diện cứng rắn giết, chính mình cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền chết. Nếu có các loại thủ đoạn, chính mình tiếp lấy là được. Mang như vậy quyết ý, Khương Chấn Nghiệp rất mau tới đến chỗ cần đến. Dèm xe vén lên xem xét, Lương Nhạc chọn đón tiếp mà lại là một gian rất nhỏ tiệm ăn. Cái khác xe ngựa không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước rời đi, chỉ có Khương Chấn Nghiệp chiếc xe này cùng với thân binh của hắn thị vệ lưu ở lại. Lương Nhạc mang theo mỉm cười đứng ở trước cửa, đi theo phía sau bốn tên không chút nào thu lại khí tức đại yêu vương, nhìn đến khí thế đáng sợ. Khương Chấn Nghiệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn sẽ không ở này trên đường lớn muốn động thủ đi. Suy nghĩ chưa qua, liền nghe Lương Nhạc nói, nơi này là xương Bắc thành trong rất nổi danh một quán ăn nhỏ, vương gia ăn quen rồi sơn chân hải vị, cái tiên nếm thử này đặc sắc thức nhắm. Chỉ là tiệm ăn trong chỗ ngồi có hạn, sứ đoàn nhân số quá nhiều, liền để bọn hắn đi phủ tướng quân ăn chút ít tầm thường yến hội, nơi này chỉ vì vương gia một người chuẩn bị. Chỉ xem hắn biểu tình cùng nói chuyện, còn giống như rất bình thường. Có thể Khương Chấn Nghiệp vẫn là có mấy phần đề phòng, cất bước sau khi xuống xe, phân phó thân binh nói, ở chỗ này chờ ta. Sau đó mới nhìn hướng Lương Nhạc, tất nhiên Lương Tiên Quan thịnh tình chuẩn bị, vậy bản vương liền đến nếm thử nhà này tiệm ăn. Chỉ cần không phải trực tiếp động thủ, kia Khương Chấn Nghiệp sẽ không sợ, đơn giản là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Thế là hắn theo Lương Nhạc cất bước vào tiệm cơm, sau bếp khói lửa cuốn lượn quanh, xem bộ dáng là nên đón hắn ở đây bận rộn. Nghe nói Lương Nhạc muốn đem Vương Giang nên đến nhà mình trong tiệm đến, Cố Bình Nhi nhưng thật ra là có mấy phần khẩn trương, rốt cuộc nàng đã có trận không có nhận trái qua trừ ra Yên Thần binh bên ngoài khách nhân, chớ nói chi là cao như vậy quy cách. Nhưng mà Lương Nhạc chỉ làm cho nàng thả lỏng, đem chính mình am hiểu nhất, sở trường thức ăn ngon đều làm ra là được. Tiệm ăn trong bảy biện một cái bàn tròn, lúc này đã có mấy bàn sơn đen mà hát thức ăn. A Khương Chấn Nghiệp trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên lai chẳng qua là một ít ngây thơ trò xiếc. Tại ẩm thực thượng làm khó chính mình, cũng có thể đưa đến hiệu quả gì? Chỉ cần cơm này thái không có độc, chính mình cũng năng lực nuốt được đi. Năm đó hành quân bị nhốt trong núi, gặm bỏ cây, đào sợi cỏ thậm chí ăn phân ngựa đều không phải là không có trải qua, còn tưởng rằng cái này có thể cho một cái chinh chiến nửa đời đại tướng tạo thành cái gì tâm linh thương tích sao? Chương 578, quốc yến 2 trong 1, 2, chương 578, quốc yến 2 trong 1, 2, nghĩ như vậy, mọi người đã ngồi xuống, Lương Nhạc khẽ vươn tay, Vương gia mời động trước đi. Khương Chấn Nghiệp khẽ miệng vẩy một cái, đón lấy ánh mắt của hắn, khiêu khích tựa như kẹp lên một khối không thể diễn tả, nhét vào trong miệng. Hả? Có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác được chính mình bị giác bị bả phá. Không, đây không chỉ là đầu lưỡi vấn đề, là từ sâu trong linh hồn bắt đầu tản ra mâu thuẫn cùng run rẩy. Hẹ, hắn nhịn không được vừa quay đầu lại, đem khối kia không thể diễn tả lại phun ra. Vương gia không thích món ăn này. Lương Nhạc hỏi. Khương Chấn Nghiệp lau miệng, không chịu yếu thế nói, tàu xe mệt mỏi, dạ dày khó chịu mà thôi. Tuy là nói như vậy, hắn đua hay là thành thật, kẹp hướng về phía một cái khác khối không thể diễn tả thịt, để vào trong miệng không có nhai hai lần, lại vừa quay đầu lại. Hẹ, trong lòng của hắn yên lặng cho vỏ cây, sợi cỏ cùng phân ngựa lần lượt xin lỗi. Vương gia, thân thể vô cùng khó chịu. Lương Nhạc Ân cần hỏi. Không sao, món ăn này là thịt bò làm a. Khương Chấn Nghiệp cuối cùng nhịn không được tỏ vẻ cự tuyệt nói, ta không ăn thịt bò. Ngay tại giận quốc sứ đoàn bước vào xương Bắc thành không sai biệt lắm lúc, cựu thượng sứ đoàn cũng từ Bắc môn vào thành. Lần này cựu thượng sứ đoàn đại biểu là Hỏa Xa bộ đại trưởng lão, Ô Mông Sơn. Cựu thượng xe ngựa do hai đầu yêu thú lôi kéo, toa xe rất là khổng lồ, bên trong ngồi 7 cái bộ tộc phái ra đại biểu, do Ô Mông Sơn cầm đầu. Mà phía sau một cỗ phổ thông trong xe ngựa, ngồi thủy tế Ti Tiêu Tuyệt. Chiến tranh mặc dù đánh không đến bao lâu, nhưng mà cựu đường nội bộ thế lực phân liệt cũng đã hiện ra ở thế giới trước mặt. Thương Long bộ cùng Huyễn Thần Phong chói buộc chung một chỗ, đại đa số lúc đều là cùng tiến lùi, mà mất đi lãnh địa Mộc Lang bộ tàn đảng, cũng dường như không có gì tự chủ chỗ trống. Thế lực cùng tài nguyên bị các bộ chia cắt, còn lại thủ lĩnh bộ tộc đều chỉ năng lực phụ thuộc vào Thương Long bộ mà tồn tại. Bọn hắn có thể tính làm là một phái, mà còn lại thất bộ mặc dù bình thường cũng là đều có mâu thuẫn, thế nhưng tại Huyễn Thần Phong cùng Thương Long bộ uy áp phía dưới, bọn hắn liền sẽ báo đoàn sưởi ấm, tranh thủ chính mình độc lập địa vị, có thể tính làm là một phái, chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối lòng lẻo. Chiến tranh đêm trước, thất bộ liên quân ăn chút ít thua thiệt, Thương Long bộ hát vang tiến mạnh. Thất bộ trong ngay lập tức xuất hiện âm thầm liên hệ Thương Long bộ, với lại tuyệt đối không chỉ một hai cái, liên minh suýt nữa vỡ tan. Cũng may rất nhanh Thương Long bộ cũng ăn phải cái lô bốn, mọi người mới đều tiếp tục bình tĩnh quan sát, mãi đến khi Thương Long bộ chủ lực tại Thiên Hạ quan suýt nữa bị toàn diệt, hậu phương Cổ Khư thành cũng bị Đường Ngôi một mạch diệt đi. Thương Long bộ ngược lại là trở thành lớn nhất bên thua, thất bộ liên minh cái gì cũng không làm, ngược lại tránh khỏi tiến một bước thứ bị thiệt hại. Cho nên bọn hắn mới mong muốn thúc đẩy nghị hòa, đứng ở góc độ của bọn hắn, căn bản đều không muốn làm đánh. Đã ngươi Huyễn Thần Phong cùng Thương Long bộ kiên trì có thể đánh thắng, vậy mọi người liền đi nỗ lực thử một chút, một sáng thất bại, ta ngay lập tức đầu hàng, cũng không có cái gì tổn thất lớn. Mà Thương Long bộ đã dựng nhiều như vậy vào trong, là không thể nhất tiếp nhận không thu hoạch được một hạt nào. Hiện nay lập trường của bọn hắn hoàn toàn đối lập, Thương Long bộ cùng Mộc Lang bộ đều hoàn toàn không tham dự lần này nghị hòa. Do tham Khương Chấn Nghiệp vị trí sao? Ô Nông Sơn ngồi ở bên trong xe ngựa, nhắm mắt minh thần, lên tiếng hỏi. Hắn bị nên đến một chỗ tiểu quán tử đi ăn cơm. Màn xe ngoại lập tức có người đáp. Chờ một lúc các ngươi đi trước giận quốc an bài tốt sứ thần lầu. Ta vụng trộm đi gặp một lần Khương Chấn Nghiệp. Ô Nông Sơn từ từ nhắm hai mắt tiếp tục nói, Thương Long bộ lần này mặc dù không đến, nhưng mà ta lo lắng bọn hắn sẽ không cam lòng tiếp nhận thất bại. Sợ bọn họ dở trò quỷ sao? Còn lại bộ tộc một vị đại biểu như mày nói, thế nhưng Thương Long bộ yêu kỵ không sai biệt lắm đạc quang, Vũ sư công chúa đang bốn phía chứng minh, còn có thể có thủ đoạn gì? Cho dù bọn hắn không có thủ đoạn, cũng muốn đề phòng Huyễn Thần Phong. Lại có người nói, Thương Long bộ cho dù cường đại, cũng là bọn hắn quen thuộc, mà Huyễn Thần Phong tại cửu đường mắt người trong vẫn luôn thần bí mà tôn sùng, bọn hắn đối với cái này đều tràn ngập kính sợ. Không tệ. Ô Nông Sơn nói, Thủy Tế Ti mặc dù đi theo sứ đoàn tới trước, có thể còn không rõ ràng lắm hắn mục đích, không thể mù quáng thả lỏng. Ta trước đi tìm Khương Chấn Nghiệp, đem tình huống của chúng ta thuyết minh, tránh xảy ra thay đổi, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng. Tôn chỉ của bọn hắn chỉ có một, chính là đừng để Viễn Thần Phong cùng Thương Long Bộ có thể tồn tại âm mưu, ảnh hưởng tới bọn hắn đầu hàng đại kế. Cho nên Ô Nông Sơn mới nghĩ đi trước tìm Khương Chấn Nghiệp nói rõ ràng. Dẫn quốc là cựu đường sứ đoàn chuyên môn an bài một tòa lầu nhỏ dùng để ở lại. Tại xe ngựa bước vào sứ đoàn lầu phạm vi lúc, một đoàn hắc phong hiện lên, Ô Nông Sơn âm thầm rời đội, đi hướng thuộc hạ điều tra đến kia một chỗ, Khương Chấn Nghiệp chỗ tiệm cơm. Tiệm ăn không lớn bề ngoài trước, đứng một đội vương phụ thân binh, mắt thấy có một cái thân mặc hỏa mãng bào phục, mang theo hôi bỉ mũ lao đầu nhi muốn tới gần, lập tức liền có thân binh giơ đao lên tương ngăn cản, dừng bước. các ngươi đi thông bẩm hỏa xà bộ trưởng lão Ô Mông Sơn, cầu kiến giận quốc định câu vương. Lão nhân bình tĩnh tự giới thiệu, năm đó ta cùng với định câu vương còn trên chiến trường chạm qua mặt đấy. Tiệm ăn chỉ có như thế lớn, căn bản không cần thông bẩm, Khương Chấn Nghiệp đã cảm thấy được lão giả đến. Hắn lúc này đang bị Lương Nhạc gác ở này, nói là chuyên môn cho một mình hắn đón gió tẩy trần, thái từng cái bên trên, hắn một mực không ăn được như không nể mặt mũi. Thế nhưng vẹn vẹn ăn hai ba ngụm, hắn hình như đã trông thấy Mục Bắc Đế tại chiều hắn vây tay. Có lẽ là hoài niệm tiên đế, đã mắt ứa lệ. Chính không biết nên dùng cớ gì rời khỏi, nhìn thấy Ô Mông Sơn tìm tới, hắn lập tức đứng dậy nói, nghe nói ổ lão là lần này cựu đường thủ tịch sứ thần, sao trước giờ tìm tới, thế nhưng có chuyện thần yếu. Ta liền đến. Định câu vương không cần đa lễ. Ô Mông Sơn đi tới, lại là khẽ vươn tay, nhường Khương Chấn Nghiệp ngồi trở lại đi. Lão phu này đến, không quấy rầy Định câu vương ăn uống thịt rượu, chỉ là có mấy câu muốn nói xong cũng đi, không nhiều dừng lại. Nơi này chật chội âm u, không thích hợp tiếp đãi quý khách. Định câu vương lại lần nữa đứng dậy, chúng ta hay là thay cái chính thức địa phương nói rõ ràng. Tuyệt đối đừng. Ô Mông Sơn lại đặt Khương Chấn Nghiệp ấn trở về, lão phu không muốn quấy rầy, chỉ là có chút lo lắng hai quốc quan hệ, lúc này mới đặc biệt trước giờ tới gặp Định câu vương, nếu là quấy vương ra, đó thật là băn khoăn. Ngươi. Khương Chấn Nghiệp thấy đối phương kiên trì không để cho mình rời khỏi, dứt khoát quét ngang mắt, kia Ô trưởng lão liền ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lúc này Khương Chấn Nghiệp tâm lý đại khái là, đã ngươi không cho ta đi, vậy liền tất cả mọi người đừng tốt hơn. Như thế liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ô Mông Sơn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống, muốn cùng Khương Chấn Nghiệp trò chuyện sự việc. Thức ăn trên bàn hắn cũng liếc qua, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, giận quốc quan lại quyền quý ăn quen rồi sơn chân hải vị, ăn chút vật kỳ quái giải giải dính cũng là bình thường. Mà người ta tất nhiên mời hắn ngồi xuống, hắn cũng không thể cái gì đều không ăn, hình như không nể mặt mũi, thế là cũng cầm đũa lên, gắp lên một khối không thể diễn tả. Trong lòng của hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, cựu đường bộ tộc lâu dài cùng lao thiên gia cầu sống, thiên hai năm hơi một tí liền có nạn đói, cái gì chưa ăn qua. Ô Mông Sơn hồi nhỏ cực đói, cái gì lao thử, biết bước, châu chấu. Tất cả đều ăn sống nuốt tươi dưới đất bụng. Bây giờ lại khó ăn đồ vật cũng sẽ không để hắn có mảy may gợn sóng. Lao đầu nhi lần ngồi xuống này dưới, tiên thần binh liền lại về phía sau chủ báo tin nói, Bình Nhi, cựu đường bên kia thủ tịch sứ thần cũng tới, ngươi lại nhiều làm hai cái thái. A, Cố Bình Nhi nghe xong, càng thêm khẩn trương nói, cái này. Này thế nào còn để cho ta làm đến quốc kiến? Không sao. Tiên thần binh cầm tay của nàng, khích lệ nói, chúng ta đều tin tưởng ngươi chính là tuyệt nhất đầu bếp, không cần suy nghĩ nhiều, làm chính mình là được. Ngay lập tức, trong sảnh liền truyền đến hai quốc trọng thần trò chuyện âm thanh. Lão phu thở thiếu thời trong nhà khốn cùng, nạn đói trong một mình lên núi kiếm ăn, lúc đó mới thật sự là khổ sở, à, cùng khi đó so ra, dưới mắt tất cả. Mẹ, Ô trưởng lão không hổ là ta tôn kính tiền bối, trước đây ta còn là chiến trường người mới lúc, Ô trưởng lão liền đã thành danh nhiều năm, bây giờ. Mẹ, nhớ lại xưa kia năm đó. Mẹ, Ô trưởng lão lần này tới tìm ta, ta không có đoán sai, là bởi vì. Mẹ, Định câu vương lời nói. Mẹ, ho 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 chương 579, trở về cầu nguyện phiếu. Chương 579, trở về cầu nguyện phiếu. Nhường hai tên tại riêng phần mình quốc gia quyền cao chức trọng, cộng lại 100 phần lớn người có thể ngồi ở chỗ này bên cạnh nôn vừa ăn, dựa vào tự nhiên không phải Cố Bình Nhi làm ra mỹ vị, mà là hai cá nhân đối với đàm phán hòa bình thành ý giận quốc triều đình quyền lực thay đổi mặc dù so với trong tưởng tượng thuận lợi, vẫn như trước có nhiều vấn đề gấp đón đơn giải quyết. Với lại cựu đường rốt cuộc có võ thần trấn thủ, cho dù là tiến công giận quốc lúc hắn không xuất thủ, thế nhưng nếu như đánh tới cựu đường lãnh địa khoát mục giã còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Trận chiến này giận quốc nhất định là rất khó lấy được cái gì chiến quả, cho nên cho dù chiếm thượng phong cũng muốn mau chóng kết thúc. Cửu Châu địa linh nhân kiệt, nếu có cái kế tiếp thần tiên cảnh, tại giận quốc xuất hiện sát suất cũng lớn hơn, đến lúc đó mới chính thức có cùng Cửu Đường đàm luận diệt quốc chi chiến dũng khí. Với lại, giận quốc cũng căn bản cũng không muốn đánh hạ Cửu Đường. Bọn hắn cho dù là khai cương đến Dương Bắc thành đều chỉ là vì phòng ngừa Cửu Đường xâm lược, ta mênh mông Cửu Châu, vật hoa linh thú, đoạt ngươi những kia chim không thèm địa phá địa làm cái gì? Ô Nông Sơn đại biểu thất bộ liên quân bên ấy, căn bản đều không nghĩ bước lên mạo hiểm tiến hành một cuộc chiến tranh như vậy, đại đa số thủ lĩnh bộ tộc đều không có thương long bộ như thế dạ tâm, chỉ nghĩ an tâm giẫm tại tộc nhân mình trên đầu làm cái quý tộc. Ngày bình thường qua điểm khi nam phế nữ, làm mưa làm gió cuộc sống an ổn tốt bao nhiêu, đánh trận làm gì à? Ngươi nói có chỗ tốt ta tới đi theo trộn lẫn hỗn, không có chỗ tốt đương nhiên trước tiên liền nghĩ đầu hàng. Cho nên Ô Mông Sơn nhìn thấy Khương Chấn Nghiệp, thuộc về là Vương bắt nhìn xem Hoàng Bao, vừa ý nhi. Hai người đối với trước mặt tiến hội, thậm chí là có một loại nạp đầu danh trạng tâm thái, lấy đem đồ vật ăn vào bụng đến tỏ vẻ đối với lẫn nhau tôn kính. Nhưng mà, Ô trưởng lão, Khương Chấn Nghiệp đè xuống thanh âm nói, chiến tranh là do cựu đường phát khởi, lần này cần là nghĩ kết thúc, các ngươi chỉ sợ là muốn đánh đổi một số thứ. Thế nhưng giận quốc triều đình cũng có thể hiểu rõ, phóng đường ngôi ra thương lang cốc đã là cực lớn thành ý. Ô Mông Sơn đồng dạng nói, các ngươi không nên công phu sư tử ngoạm. Tất cả điều kiện cũng sẽ ở hai bên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Khương Chấn Nghiệp gật đầu nói, hòa bình mới là hai quốc cần nhất. Không sai, hòa bình lớn hơn tất cả. Ô Mông Sơn nói, chiến tranh do Huyễn Thần Phong cùng Thương Long Bộ khởi xướng, các ngươi tù binh phong tế ti cùng Thương Long Bộ khả hãn cũng đều là bọn hắn người, thế nhưng bọn hắn ngược lại đối với nghị hòa nhất là mâu thuẫn. Ta sở dĩ âm thầm thấy ngươi, cũng là bởi vì cái này. Ta lo lắng bọn hắn sẽ có thủ đoạn gì đến ngăn cản nghị hòa. Hôm nay ngay trước mặt Định Câu Vương, ta đem lập trường của ta cho thấy, bất luận phát sinh cái gì, chúng ta thất bộ liên minh đều là kiên định nghị hòa. Ô trưởng lão nói như vậy, vậy ta liền hiểu. Khương Chấn Nghiệp nói, bất kể phát sinh cái gì, đều không thể dao động giữa chúng ta tín nhiệm. Hai tên sứ thần bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm, có như vậy một nháy mắt đều cảm giác được lẫn nhau chân thành. Tựa hồ là vì ăn mừng hai quốc nhân dân muốn đạt được hòa bình một dạng, Cố Bình Nhi hợp thời bưng một bàn núc ních bò màu đen thể lưu đi lên, bỏ lên trên bàn. Hai vị đại nhân, đạo này là ta gần đây nghiên cứu ra món ăn mới, bạch đốt triệu linh khâu. Nay triệu linh khâu là hưởng thổ bên kia đặc sản, cắt thành bách đoàn cũng không chết, thì tươi đến vào bụng cũng còn nhảy nhót tương bừng đây này. Ô Nông Sơn cùng Khương Chấn Nghiệp lại khách khí nhìn thoáng qua đối phương, Định Câu Vương trước hết mời. Ô trưởng lao trước hết mời. Ngài là vương gia, người trước hết mời. Ngài là trưởng bối, ngài. Nhường hai lần sau đó, hai người đột nhiên nhịn không được, cùng nhau hướng phía đối phương bạo phát ra, hẹ. Dẫn quốc tiếp nhận nghị hòa điều kiện, chính là nhường đường ngôi đại quân an toàn rút về. Thất bộ liên quân vui vẻ đáp ứng, bọn hắn trước đây cũng không muốn đánh trận khó, nhất là cùng đường ngôi đối thủ như vậy. Người có tên, cây có bóng, cũng như vậy một cái có quân thần danh xưng đối thủ giao chiến, cho dù là nhìn qua chiếm hết thượng phong, ngươi cũng không biết hắn lúc nào sẽ thỉnh lĩnh xuất sắc chút ít kinh thiên làm việc. Tránh ra con đường về sau, đường ngôi đại quân nhận được tin tức, cũng là cẩn thận xuất phát, đầu tiên là tập kích bất ngờ cổ khư thành đội ngũ cùng đại bộ đội tụ hợp, sau đó từ Thương Long bộ một đường rút về. Mới đầu còn một đường cẩn thận, sau đó phát hiện này thất bộ liên quân là thực sự không muốn đánh trận, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hận không thể ven đường tiến vật tư đem bọn hắn đưa ra ngoài, đều dần dần tăng nhanh hành quân tốc độ. Coi như là tại hôm nay ra Thương Lang cốc, Tề Quân Luân sớm xuất đại quân tại cốc bên ngoài tiếp ứng, xa xa cùng đối diện quân coi giữ rằng co, vinh cường mã tráng, cờ sĩ phân phận. Mặc dù cũng trải qua thảm bại, thế nhưng giận quốc quân dung sơ sát tiêu điều, lẫm liệt hùng hậu chỗ không hề sợ hãi. So sánh dưới, cựu đường binh sĩ trong mắt đều rõ ràng có e ngại. Không bao lâu, lại một chi quân đội mang theo quần quận đuổi mù từ trong cốc đi ra, xa xa nhìn thấy Tề Quân Luân tự mình xuất quân bày trận, Đường Ngôi cũng tách mọi người đi ra, từ trung quân đi vào trước trận. Tề lão, hắn xa xa liền xuống ngựa, đi bộ đi tới. Tề Quân Luân cũng xuống ngựa đón lấy, nâng Đường Ngôi cánh tay, không hổ là ngươi, liên chiến ngàn dặm, bắt sống thủ lĩnh quân địch, đổi lại bất kỳ người nào đều không thể nào làm được trình độ như vậy. Thân hình cao lớn lao tướng quân nhìn gầy gò đệ tử, ánh mắt kích động, âm thanh run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa không phải khách khí. Đường Ngôi tại đây không đến thời gian một tháng trong suất quân tập kích bất ngờ, từ Long Nguyên thành đến Cổ Khư thành, vượt qua nửa cái giận quốc cùng hơn phân nửa cựu đường, liên chiến mấy ngàn dặm quả thực kinh thế hai tụ. Đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường chút tướng lĩnh, chỉ sợ là tại Thương Long bộ cùng thất bộ liên quân vây quanh lúc, đều lựa chọn tử thủ xương Bắc thành hoặc là phá vây Thiên Hạc quan. Kết cục khẳng định đều là bị toàn diện. Đường Ngôi nhẹ nhàng khép quấn liền đột phá Thương Lang cốc, nhìn như là đi vào ngõ cụt, nhưng thật ra là duy nhất cầu sống chi đạo. Chớ nói chi là sau đó sử dụng ưởng nhân không đoàn kết, tập kích bất ngờ Cổ Khư thành, cầm nã Thương Long khả hãn. Tại vốn nên bị ưởng nhân vây kín trong tuyệt cảnh đánh ra như vậy chiến tích, cựu bộ ưởng nhân tất cả đều không cách nào yên giấc, chỉ có thể nói quân thần danh xưng danh xứng với thực. Tưởng thổ đại phong cuốn lên, hoàng sa từ từ làm hoa mắt, Đường Ngôi mặt mỉm cười, cũng muốn nhờ có Tề lao xuất quân gấp rút tiếp viện, vì ta giải vây. Bằng không ta lại dễ dỗ như thế nào, cũng khó thoát chôn xương tha hương. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, nếu không phải Tề Côn Luân bộ đội sở thuộc công phá Thiên Hạc quan, đánh thảm rồi Thương Long bộ, cựu tướng khẳng định cũng sẽ không đầu hàng, hắn càng là hơn dù thế nào cũng không về được. Trong ngoài hai nhánh quân đội đều lấy được vượt qua mong muốn thắng lợi. Ha ha, Tề Côn Luân cười sang sảng một tiếng, nặng nề vỗ vỗ Đường Ngôi bả vai, đi, về nhà. Thông, 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 thông. Trong báo cát, Tề Côn Luân bộ đội sở thuộc nặng nề đánh từ bản thân thuẫn cung giáp, chào mừng Đường Ngôi quân trở về. Hai chi đại quân tại bên ngoài Thương Lang cốc hợp thành làm một chỗ, chậm rãi tương hợp. Bọn hắn sẽ cùng nhau trú đóng ở rời xương Bắc thành chỗ không xa, chờ đợi đàm phán hòa bình sau khi hoàn thành, lại cùng nhau rút về Thiên Hạc quan. Đến lúc đó chiến tranh đều kết thúc. So với 30 năm trước Tây Bắc đại chiến, lần này sẽ đơn giản hơn. Chỉ là xa xôi một chỗ trên sườn núi, nhất đạo áo trắng ngắm nhìn quân trận tương hợp chẳng cảnh, đột nhiên phát ra một tia cười lạnh. Hó 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 chương 580, huyết vũ cầu người phiếu. Chương 580, huyết vũ cầu người phiếu. Giết người là xong rồi. Làm Ô Nông Sơn về đến sứ thần lâu lúc, trong miệng lẩm bẩm những lời này, nét mặt ủy khuất, giống như nhận lấy vũ nhục lớn. Còn lại bộ tộc sứ giả đều trên mặt hoài nghi nhìn hắn, trong lòng tự đủ Ô trưởng lão đây là đang giận quốc sứ thần trước mặt nhận lấy thế nào vũ nhục. Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ô trưởng lão, kia Định Câu Vương mời ngươi ăn chính là cơm à?" Nói bóng gió, cũng không buộc ngươi ăn cái gì thứ không tầm thường a. Mọi người yên tâm. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, Ô Nông Sơn nói ra, "Sự việc đã thỏa đàm, Thương Chấn Nghiệp đã đáp ứng ta, bất luận Huyễn Thần Phong cùng Thương Long bộ làm cái gì, hắn cũng sẽ không hoài nghi chúng ta thất bộ nghị hòa quyết tâm." Cái đó, có người chỉ lầu trên, Vũ sư công chỗ đến, Ô trưởng lão muốn hay không gặp nàng một chút. Vũ sư, Ô trưởng lão lông mày phong tụ lại, nàng tới làm cái gì? Thương Long bộ đã rõ ràng nói không tham dự và đàm luận nên, Ô trưởng lão đều chuẩn bị đến lúc đó đem Thương Long bộ lợi ích nhiều bán đi một điểm, là nghị hòa điều kiện đưa cho giận quốc. Nàng nếu đột nhiên đến, chuyện này còn có chút không tốt lắm làm đấy. Đương nhiên, Ô Nông Sơn lo lắng nhất, hay là Vũ sư công chúa sẽ cho nghị hòa chơi ngang chân. Nàng nói nàng là bí mật đến, dẫn người cũng không biết, Ô trưởng lão vẫn là đi gặp nàng một chút đi. Mấy tên còn lại bộ tộc sứ giả đều mười phần khéo léo rỗi ngón tay đường. Thương Long bộ là cựu đường thế lực mạnh nhất bộ tộc, đối ngoại bọn hắn luôn luôn là tránh sau Thương Long bộ mặt. Làm thất bộ liên minh lúc, Hỏa Xà bộ chính là này bảy cái trong bộ tộc mạnh nhất, bọn hắn lại trốn ở Hỏa Xà bộ phía sau. Ô trưởng lão nhìn bọn này không có chút nào đảm nhận đồng minh, trong lòng cũng là có khí, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải vung tay áo, đi lên lầu đi. Tại lầu 2 trong đại sảnh, cẩm thảm đỏ, tông mục gian phòng, toàn thân áo trắng vũ sư công chúa mặt lùng sa mỏng, chính ngồi ở chỗ kia thưởng thức trà. Nhìn nàng sắc mặt nhã nhặn, mặt mày nhu hòa, không có một chút nhà mình bộ tộc đã trải qua đại bại, khả hãn đều bị tù binh sau đó nên có lo lắng. Có thể Thương Long bộ khả hãn bị bắt, đối với nàng mà nói chính là một cái cơ hội tốt. Ô Nông Sơn vừa đi lên, vũ sư công chúa khẽ cau mày một cái, mùi vị gì? Ô trưởng lão vừa đi qua nhà sĩ. Không có. Ô Nông Sơn lắc đầu, không muốn nhắc tới lên vừa mới trải nghiệm, chỉ là hỏi, Thương Long bộ không phải đã nói không tham dự đàm phán hòa bình, vũ sư công chúa lần này tới trước, thế nhưng lật lọng. Cái này sẽ không, Thương Long bộ không tham dự lần này đàm phán hòa bình, là vì chúng ta sẽ chỉ tham dự chiến thắng sau đó đàm phán. Vũ sư công chúa cũng không xoắn xuýt hương vị, nhẹ nhàng che lại cái mũi, sau đó giọng nói ôn hòa nói, ta tới nơi này là nhắc nhở Ô trưởng lão làm một lựa chọn. Lựa chọn gì? Ô Nông Sơn ngưng mắt nhìn về phía nàng. Nếu như các ngươi thất bộ nhất định phải liên hợp lại cùng Dận Quốc giảng hòa, vậy sẽ bị Thương Long bộ coi là địch nhân. Vũ sư công chúa Vân Đạm Phong khinh nói, ở sau đó trong chiến tranh, các ngươi lại nhận giống như Dận quân đả kích. Ngươi đây là ý gì? Ô Nông Sơn nhướng mày, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Vũ sư công chúa lại hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là nói tiếp, buổi sáng ngày mai đàm phán bắt đầu đồng thời, Dận quân trong trận sau đó một trận mưa. Ngươi có thể đợi trận mưa kia hạ về sau mới quyết định. Ô Nông Sơn thật sâu nhìn nữ tử trước mắt, nội tâm nhất thời nghi ngờ không thôi, đến tột cùng là ai cho nàng như thế sức lực? Tưởng thổ thiên tượng ác liệt, thời tiết cũng là biến hóa khó lường. Hôm qua còn bão cắt nổi lên bốn phía, sáng nay liền bắt đầu mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, dường như lập tức liền muốn mưa rơi. Các tướng sĩ là không sợ mưa gió, Dận quốc hai quân tụ hợp sau đó tạo thành đại bộ đội, vẫn như cũng là chỉnh tề bảy trận, thám mã lui tới, mật thiết dò xét xương bắc thành bên ngoài, không cho phép có người phá hoại đàm phán hòa bình. Đúng lúc này, đệ nhất giọt mưa mới hạ xuống. Lạch cạch, có người mũ giáp bị đập một cái, mới đầu còn cảm thấy không có chuyện gì, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Có tướng sĩ trên mặt rơi mất một giọt mưa, hắn vung tay, phát hiện thế mà bôi đến máu tươi đầy tay. Đây là cái gì? Phát hiện không đúng, tướng sĩ kêu lên một tiếng, ngửa đầu liền thấy đầy trời rớt xuống giọt mưa, rơi xuống sau đó toàn bộ đều là tinh hồng màu sắc, trên mặt đất đọng lại thành từng cái vũng máu. Trên trời rơi xuống huyết vũ. Tình huống dị thường rất nhanh đưa tới tướng lĩnh chú ý, Tề Côn Luân cùng Đường Ngôi tại trong đại trướng gặp mặt, huyền môn tu hành giả cũng tham dự trong đó. Này nước mưa trong ẩn hàm linh tính, đúng là cất giấu thần thông. Đăng Vân Tử xác nhận nói, chỉ là có cái gì chuyện ẩn giấu, ta còn nhìn không ra. Này mây mưa tuyệt đối là trận pháp thúc dục. Còn chưa rời đi, trận pháp đại sư Mạc Cao xác nhận nói, tứ phương tất cả thiên địa có đạo vận, mà này giọt máu trong cất dấu, như là chú thuật. Mạc Cầu Nhân ngửi ngửi đầu ngón tay huyết thủy, nói, tốt nhất đừng nhường các tướng sĩ tiếp tục bại lộ tại trong mưa. Đã sắp đặt chống lên trận pháp che mưa. Tề Côn Luân nói xong, bên ấy đều có lính liên lạc sợ hãi báo lại, tướng quân. Trong doanh các tướng sĩ sôi nổi không còn chút sức lực nào ngã xuống, thân thể thối rữa, hình như chúng cái gì ôn dịch. Cái gì? Tề Côn Luân bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt nghiêm trọng, hôm nay mưa đến mức như thế lợi hại, hơi chút tiếp xúc liền sẽ trúng chiêu. Kia cái trận mưa này, chẳng phải là ta hơn 10 vạn đại quân tất cả đều tránh không xong. Nếu là cổ độc, ôn dịch khẳng định đều làm không được, nhưng nếu là chú thuật, có thể thật có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường đại quân tất cả đều chết chiến lược. Đường Ngôi đồng dạng nghiêm túc nói, Huyền Thần Phong ở phương diện này xác thực có rất nhiều quỷ dị chiêu số. Trước đó đã trúng qua 2 lần chiêu, Tề Côn Luân không dám chậm trễ chút nào, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh, toàn quân lui lại, rút khỏi huyết vũ phạm vi. Tại quân trận ngoại một chỗ trên sườn núi, giờ phút này chính bày biện một tòa pháp đàn, gần trăm chiếc đại cờ theo gió tung bay, mỗi một cái đều là vải trắng dệt thành, vẽ lấy dữ tợn chữ bằng máu. Tại pháp đàn trung ương, đứng một tên cầm trong tay trường kiếm, lăng không vung vẫy người áo bào trắng, chính là Tiêu Tuyệt. Thân làm Huyền Thần Phong ba tên đại tế ti trong tu vi mạnh nhất tồn tại, trước đó hắn một mực không có ra tay, giờ phút này cuối cùng hiện ra uy lực. Trong miệng hắn tụng đọc lấy trầm thấp chú ngữ, dẫn động phong phiên phần vật, đại đạo lưu chuyển. Và anh, lại là nhất đạo kinh lôi, không hổ là mạnh nhất đại tế ti. Tại pháp đàn bên ngoài, có khác một đám quanh chân ngay tại chỗ bạch bảo bí thuật sư. Trên đời cũng chỉ có Huyền Thần Phong mới có thể lấy ra khổng lồ như vậy bí thuật sư đội ngũ. Mà Thương Long bộ vũ sư công chúa đang đứng tại bí thuật thất đại trận bên ngoài, nhìn chỗ cao thi pháp Tiêu Tuyệt, ánh mắt chạm sáng. Dận quân cho rằng để bọn hắn tụ hợp là có thể an toàn, thật tình không biết tất cả quân đội tụ tại một chỗ mới chính là tử kỳ của bọn hắn. Mắt thấy nước mưa trên lệch thời gian không nhiều, vũ sư công chúa vung tay lên, được rồi, hải cốt quân xuất chinh. Một bên bí thuật sư nhóm đột nhiên cùng nhau thi pháp, một hồi tựa như đến từ cửu địa phủ tiếng rên nhẹ quần quần phát ra, chung quanh mặt đất rắc rắc phần phật chấn động không thôi. Trước đây đoạt thành chi chiến trong, Tiêu Mục Vân đều đã từng thi triển U Minh bí thuật, nguyên lai Huyền Thần Phong tu luyện này ma môn bí pháp người không chỉ nàng một cái, mà là có khổng lồ một cái trận thế. Trong chốc lát, âm phong thổi khắp trời, nhất tuyến âm ảnh giống như thủy triều, hướng Dận quốc quân doanh đại trận lan tràn đi qua. Ho ho ho, chương 581, bại đảo cầu nguyện phiếu. Chương 581, bại đảo cầu nguyện phiếu. Huyết vũ tới đột nhiên, bại lộ tại bên ngoài Dận quân tướng sĩ bao nhiêu đều sẽ nhiễm một ít. Chẳng qua nhất thời nửa khắc, trong quân doanh đều diện tích lớn xuất hiện quỷ dị chứng bệnh, các binh sĩ đầu tiên là dính vào vết máu địa phương bắt đầu thối rữa, sau đó không còn chút sức lực nào cảm trải rộng toàn thân, khí huyết vận chuyển bất động, rốt cuộc chống không nổi đau thương trọng giáp, sôi nổi ngã xuống đất. Theo huyết vũ tiếp tục tí tách tung tích, mười mấy vạn người tụ lại dày đặc quân trận, lại vì vậy mà tan rã. Tề Côn Luân rất nhanh liền hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, thế nhưng như thế đại quy mô quân trận rời đi vốn là cần thời gian, huống chi hiện tại trong doanh khắp nơi trên đất thương binh, rút lui vốn là không có nhanh như vậy. Đại quân mới vừa vận động, chân trời liền có sát cơ hiện hiện. Một nhóm mang theo rét lạnh âm khí hải cốt đại quân từ phương xa đánh tới, đại đa số còn mang theo đồng dạng là thi hải yêu kỵ, tốc độ rất nhanh, sát cơ bốn phía. U minh bí thuật. Những thứ này thi thể có lẽ có ít tướng sĩ nhìn sẽ nhìn quen mắt, bởi vì này chính là thiên hạ quan bại đảo kia thương long bộ yêu kỵ. Trong trận chiến ấy thương long bộ hao tổn tinh nhuệ nhất yêu kỵ hơn 2 vạn, cuối cùng thu nạp trở về thi thể chỉ có mấy ngàn. Dẫn quốc không phải không biết kiểu này u minh bí thuật tồn tại, chỉ là cũng không có tận lực đề phòng, vì tại hai quốc mấy chục vạn đại quân lẫn nhau công sát trên chiến trường, kiểu này bằng môn tà đạo có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Đầu tiên ngươi muốn thu lũng lê đủ nhiều thi thể đều không dễ dàng, nó còn phải đầy đủ hoàn chỉnh, tốn hao nhiều khí lực như vậy đổi lấy chiến lược tuyệt đối là nhỏ hơn chiến sĩ khi còn sống. Hiệu đường nếu như trông cậy vào dựa vào này hải quốc quân chiến thắng dẫn quốc, kia trừ phi bọn hắn chết trước mấy chục vạn thể phách đủ cường đại chiến sĩ. Ý nghĩ này trước đây không có sai, thế nhưng nếu như tại thích hợp lúc, u minh bí thuật cũng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Thí dụ như hiện tại, huyết vũ lẫn lộn phía dưới, bình thường binh sĩ đều không cách nào tiến hành chiến đấu. Dẫn quốc tướng sĩ trong huyết vũ ngã xuống, cựu đường tướng sĩ nếu như trùng sát đi vào, vậy cũng sẽ thu hoạch giống nhau kết quả. Lúc này này không đến một vạn hải cốt âm binh, đều có vẻ mười phần đáng sợ. Bọn hắn không sợ huyết vũ, không biết đau đớn, xông vào trong trận liền đối với suy yếu dẫn quốc tướng sĩ chém giết cắn xé. Cánh quân doanh mới vừa cùng hải cốt đại quân tiếp xúc, chỉ làm trở thành to lớn thương vong. Nếu như không đội vàng thoát ly nơi đây, các tướng sĩ triệu chứng sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Thế nhưng có bọn này không sợ chết hải cốt đại quân truy sát, dứt khoát chạy trốn khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. Thời khắc mấu chốt, hay là Đăng Vân Tử cùng Kiếm Vương Tôn đứng ra, song song lấy ra Kình Thiên kiếm đồ, trong chốc lát thiên lôi cuộn, đem hải cốt âm binh đi tới nhịp chân ngăn cản. Ầm ầm, lôi đỉnh tiên sinh khắc chế âm binh, nhưng bọn hắn không biết e ngại, cho dù bước lên bị càn quét thành cho bụi mạo hiểm, vẫn như cũ không chút nào tránh lui, gắt gao theo quân doanh truy sát giận quân. Cho dù tự thân tan thành mây khói, cũng muốn trước nào về phía giận quốc tướng sĩ. Với lại càng khó làm hơn một điểm là, chỉ cần bọn hắn xông vào quân trận bên trong, cùng giận quân hôn thành một chỗ, hai tên kiếm tu lôi đỉnh đã không tốt lại hướng chỗ nào rơi xuống, bằng không dễ tạo thành nội thương. Tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau đó, toàn bộ hải cốt âm binh đều giết vào trong trận hôn thành một đoàn, hai tên kiếm tu cũng chỉ có thể thu hồi kiếm đồ, tự thân hóa thành kiếm quang, ở trong trận xuyên tới xuyên lui, chu sát hải cốt âm binh. Giận quân cũng thừa dịp hai tên kiếm tu tranh thủ thời gian, quy hoạch ra trước trận rút lui, tu vi tương đối cao, trạng thái còn tốt tạo thành quân trận bảo hộ, nhanh chóng hướng huyết vũ bên ngoài rút lui. Trên đường đi không dừng lại có tướng sĩ ho ra máu ngã xuống đất, mặc dù không đến mức bỏ mình, thế nhưng triệt để đánh mất chiến lực. Rất khó tưởng tượng, một trận mưa thế mà năng lực có thần thông như vậy, tan rã mười mấy vạn người chiến lực. Tề Côn Luân ngưng mắt nhìn về phía Sương Bắc Thành, nói: "Cho trong thành truyền tin, nhường thành nội quân coi giữ nắm chặt tiệm hộ bách tính rút khỏi, cùng chúng ta cùng nhau thối lui đến Thiên Hạ Quan." Cái này cũng không phải lần đầu tiên đứng trước cựu đường quỷ dị thủ đoạn, hiện tại hắn nghĩ chính là bảo tồn sinh lực, sau này trở về lại kiên nhẫn tìm kiếm phương pháp phá trận. Này huyết vụ không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có nhược điểm. So sánh với trước đó cương phong tuyệt hồn trận, nó càng thêm không linh hoạt. Mặc dù huyết vũ bao trùm diện tích không nhỏ, thế nhưng chỉ cần tránh thoát cũng không cần lại bị ảnh hưởng. Với lại tại đây mây mưa hạ giao chiến, hai bên không phân địch bạn, đều sẽ nhận suy yếu. Chỉ có thể nói đường nhân xác thực là trận pháp này chọn được thời cơ thích hợp nhất, hai quân nếu là không có tụ hợp, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến một đường tướng sĩ, một đường khác đồng dạng có thể thủ vệ thành trì. Bọn hắn nhường đường ngôi quân thuận lợi trở về lúc, khẳng định liền đã tính toán kỹ chuyện hôm nay. Theo trận quốc trước trận rút khỏi huyết vũ khu vực, hai bên tiếng la giết trùng thiên vang lên. Thuộc về thất bộ liên minh hai lộ hưởng quân vây dễ đến, xuất lĩnh tiền quân đường ngôi cũng đồng dạng mặt lộ nghiêm túc, tưởng nhân xào trá, quả nhiên khó lòng phòng bị. Sương Bắc Thành bên trong, hai bên đàm phán sứ đoàn vừa mới ngồi xuống, một phương lấy Thương Chấn Nghiệp cầm đầu, một phương lấy Ôm Nông Sơn cầm đầu, riêng phần mình binh đối với binh, tướng đối với tướng tại bàn dài hai đầu ngồi xuống. Thương Chấn Nghiệp nhìn Ôm Nông Sơn, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống. Hôm qua là Ôm Nông Sơn đuổi tới tìm hắn cho thấy cõi lòng, đàm phán hòa bình phương diện này khẳng định là cựu đường càng thêm hèn mọn. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Ngươi tìm ta hòa hảo, cái này gọi nghị hòa. Ngươi đánh ta một quyền, ta chặt ngươi thập tam đao. Ngươi tìm ta hòa hảo, này thuần chính là đầu hàng. Thế nhưng có chút ngoài ý muốn, Ôn Nông Sơn cũng không có toát ra một tia thiện ý ánh mắt, tầm mắt hết sức lạnh băng, nhìn Thương Chấn Nghiệp, nói: Lệnh Câu Vương, đàm phán bắt đầu, chúng ta không bằng đều vô tư thẳng thắn, đem hai bên đối với gìn giữ hòa bình điều kiện đều lấy ra. A, Thương Chấn Nghiệp khép cười một cái, nói: Ta nhìn xem cựu đường đối với lần này đàm phán hòa bình rất có thành ý, không bằng trước tiên nói một chút các ngươi chuẩn bị xuất ra điều kiện ra sao. Đây là Ôn Nông Sơn hôm qua cùng hắn đã nói xong. Cựu đường khẳng định sẽ từ bỏ một vài thứ, trong đó không thiếu tương đối có phân lượng để bù, tuyệt đối sẽ để dẫn quốc thỏa mãn. Sau khi trở về Khương Chấn Nghiệp cùng phụ tá đoàn thương nghị một phen sau đó, cũng xác định trước hết nghe một chút cựu đường vui lòng xuất ra điều kiện, bọn hắn lại cân nhắc có kẻ mà cả. Rốt cuộc trên chiến trường chiếm thượng phong, bàn đàm phán thượng quyền lên tiếng chính là sẽ mạnh hơn một chút. Chỉ thấy Ô Nông Sơn đứng dậy, xuất ra một quyển sổ sách, lật ra sau thì thầm, cựu đường ngừng chiến điều kiện là, dẫn quốc toàn tuyến lui về Thiên Hạ Quan, đem nguyên thuộc Mộc Lang thống soái thổ toàn bộ trả lại. Vô điều kiện phóng thích bị bắt làm tù binh Thương Long bộ Khả Hãn. Phong tế ti cùng Thương Long bộ tướng lĩnh nhất định phải bảo đảm hắn an toàn. Dân quốc phải hướng cựu đường hàng tháng nạp ngân là xâm chiếm Mộc Lang bộ bồi thường. Dân quốc nhất định phải xử trí xâm lấn cựu đường tù chiến tranh đường ngôi. Hắn há miệng ra, nhiều như rừng hơn 10 đầu, tất cả đều là đối với cựu đường có lợi điều kiện. Nghe được đối diện dân quốc sứ đoàn sửng sốt hồi lâu, Còn lại sứ đoàn quan viên tất cả đều nhìn về phía Khương Chấn Nghiệp, không phải nói đã đàm luận xong chưa? Đều nói ra đến một ngày. Với lại, cho dù không có đàm luận tốt, nhớ không lầm trên chiến trường cũng là chúng ta giận quốc chiếm ưu a. Ngươi là sao có thể mặt dày vô sỉ nói ra những yêu cầu này? Đủ rồi. Không giống nhau, Ô Mông Sơn nói xong, Khương Chấn Nghiệp đã phất tay ngắt lời hắn phát biểu, sau đó nhìn chăm chú đối phương hỏi nói, Ô trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nghe điều kiện này, không biết còn tưởng rằng là cựu đường bắt làm tù binh giận quốc hoàng đế. Ngươi là hôm qua ăn thối thịt ăn ra ảo giác đến rồi. Ho ho ho, chương 582, ra khỏi thành cầu nguyện phiếu. Chương 582, ra khỏi thành cầu nguyện phiếu. Định Câu Vương. Ô Mông Sơn thay đổi hôm qua thành ý, ánh mắt bên trong mang theo một chút đùa cợt, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đón lấy, hiện tại điều kiện, nhất định là cựu đường đưa ra rộng rãi nhất điều kiện. Bằng không tiếp tục đánh xuống, đều không nhất định là cái gì tình huống. Ngay tại ngày hôm qua mưa sư công chủ cùng hắn trò chuyện xong sau, hắn đơn độc đi tìm thủy tế Ti Tiêu Tuyệt, lúc này mới hiểu được Huyền Thần Phong chuẩn bị cùng Thương Long Bộ cùng nhau làm những gì. Trên thực tế Vũ sư công chúa nói không cần bọn hắn tham dự vốn chính là lời nói dối. Huyền Thần Phong có thể phóng thích huyết vũ, thúc đẩy hải cốt âm binh, Thương Long Bộ có thể cung cấp thi thể, liền chỉ thế thôi. Bọn hắn nội tình không có giận quốc dày như vậy, thiên hạ quan bại một lần cơ hội là đem Thương Long Bộ tinh nhuệ bại quang, còn lại cùng một ít mới chiêu binh sĩ, cũng còn cần thời gian lịch luyện. Như vẹn vẹn là cái này đội hình, kia huyết vũ nhiều nhất nhường giận quân chết sức chiến đấu, còn không đủ để mở rộng chiến quả, bọn hắn cần một chi năng lực ở ngoại vi chặn giết giận quân bộ đội. Chính tại bên ngoài xương Bắc thành thất bộ liên quân tự nhiên là không có hai nhân tuyển. Bọn hắn trước đây liền không khả năng dựa vào Thương Long nhất bộ lực lượng đánh bại Cửu Châu giận quốc. Vũ sư công chúa tới trước cho ra lựa chọn, một phen uy hiếp, vì chính là nhường thất bộ sứ đoàn sinh ra tò mò, sau đó hướng đi Huyền Thần Phong hỏi. Ô Mông Sơn từ Tiêu Tuyệt chỗ nào đạt được một đáp án, thất sát huyết vũ trận. Đây là so Thiên Tiêu Ma Vân trận cùng Cương Phong Tuyệt Hồn trận đều càng cường đại hơn một cái trận pháp, chỉ là phạm vi tương đối cực hạn, trận thế không cách nào di động. Một sáng giận quân thoát khỏi, cần phải có một chi quân truy sát đánh tiện nghi trận chiến. Chi quân đội này có thể không có sức chiến đấu, cũng được, không có ý chí chiến đấu, nhưng muốn người đếm đủ nhiều, chạy đầy đủ nhanh, cướp đoạt chiến lợi phẩm đầy đủ nhanh nhẹn. Ô Mông Sơn hận không thể lập tức giơ tay hô to, này không chính là chúng ta thất bộ liên quân sao? Nhưng Tiêu Tuyệt cũng không có mời thất bộ tham dự, mà là tại Ô Mông Sơn trở về hỏa tốc bẩm báo các bộ khả hãn sau đó, lúc này mới do các bộ hướng Huyền Thần Phong phát ra xin chiến yêu cầu. Năng lực đi theo đánh thuận phong trận chiến kiếm tiện nghi, không có so với bọn hắn tới càng nhanh. Cho nên hiện tại đàm phán trên bàn, Ô Mông Sơn mới biết mạnh như vậy cứng rắn. Khương Chấn Nghiệp đang muốn cứng rắn về nói móc, đột nhiên có lầu dưới thủ vệ nhanh chóng chạy đến, tiến đến bên tai của hắn, đã nói những gì? Định Câu Vương lúc này sắc mặt đại biến. Cửu Đường lật lọng, nhiều lần đánh vỡ hai bên hứa hẹn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Cửu Đường sứ đoàn nói, các ngươi như thế làm việc, là tại tự chịu diệt vong. Ha ha. Ô Mông Sơn cười lạnh lắc đầu, Định Câu Vương, nếu là giận quốc năng lực diệt chúng ta, ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ta đàm luận. Hiện tại là giận quốc tinh nhuệ đều ném tại bên ngoài thiên hạ quan, một trận đánh xong, bọn hắn đều không thể quay về. Đến lúc đó ngươi liền biết ta hiện tại nói lên điều kiện rộng rãi đến mức nào. Bành. Khương Chấn Nghiệp một trường vỗ tại trên bàn, đem trước người bàn ẩm vàng chân bỡ, một thân tu vi võ đạo bạo phát ra, quả thực có mấy phần đáng sợ. Nhưng đối diện Cửu Đường trưởng lão lại không sợ chút nào. Ô Mông Sơn bùa cợt nhìn hắn, chỉ nửa canh giờ nữa, thất bộ liên quân muốn bắt đầu tiến đánh xương Bắc thành. Tề Côn Luân cùng Đường Ngôi lúc này cũng đã tự thân khó bảo, Định Câu Vương như nghĩ tự cứu, còn phải là nhanh chút ít bỏ thành đi. Ngươi nếu là muốn cho hạ giận, tự nhiên có thể đem chúng ta những sứ giả này đều cầm xuống giết chết, chỉ là chém sứ giả, chậm trễ thời gian, kia Định Câu Vương ngươi tính mệnh cũng chưa chắc giữ được. Ta Cửu Đường Nam Nhi đều muốn cầm ngươi đầu lâu lập công đấy. Khương Chấn Nghiệp căm tức nhìn một vòng, vung thân phất tay áo. Ta Mên Mông Đại Quốc há cùng ngươi man gì cung cấp, ngày sau trên chiến trường thấy vậy, ta tất sát các ngươi. Vương gia. Khương Chấn Nghiệp đem người đi xuống lầu đến, trấn thủ tướng quân Khương Lâm liền đã tại phía dưới hầu. Hiện tại xương Bắc thành còn không có nghênh đón công thành, thế nhưng thành đông mặt mưa máu rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, giận quân đại bại, không biết năng lực đào thoát bao nhiêu. Một sáng bên kia thất bộ liên quân chống đi thủ đến, kia xương Bắc thành trong còn lại những thứ này quân coi giữ, chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Nhất là Huyền Thần Phong người vẫn còn, lỡ như lại xuống một hồi huyết vũ, kia cả tòa thành đều không hề sức chống cự. Trong thành có bao nhiêu kỵ binh? Khương Chấn Nghiệp nhanh chóng hỏi. Hơn 2000 kỵ. Khương Lâm đáp. Mở cửa thành. Khương Chấn Nghiệp trực tiếp hạ lệnh nói, nhường dân chúng trong thành từ đông cửa trốn đi, hướng thiên hạ quan đảm mệnh, quân coi giữ từ cửa thành phía tây chạy tới thiên hạ quan. Kỵ trận do ta xuất lĩnh, bộ binh trận bọc hầu áp trận. Có thể. Khương Lâm nghe vậy, lập tức lộ ra kinh nghi thần sắc, phía đông chiến trường kịch chiến say xưa. Hắn ở đây xương Bắc thành đóng giữ mấy năm, đối với xung quanh địa thế cực kỳ thấu hiểu. Như là như vậy, phía tây quân coi giữ hơn phân nửa là có thể chạy trốn tới thiên hạ quan, có thể đông cửa trốn đi bách tính chắc chắn sẽ cảnh ngộ vòng vây đến thất bộ liên quân. Ngươi có gì nghị? Khương Chấn Nghiệp nhìn chừng hắn một cái, quân coi giữ phải rời khỏi còn cần chỉnh đốn, nếu là cùng bách tính lăn lộn một chỗ, đến lúc đó binh cũng đi không thoát, dân cũng đi không thoát, nhất định phải có lấy hay bỏ. Khương Lâm dường như còn muốn nói thêm gì nữa, Khương Chấn Nghiệp lại bổ sung một câu, ngươi thân là hoàng thất con cháu, phải hiểu được bảo toàn tự thân. Thần vương máu cạn, quốc gia mới là thật vong. Hán tiền bạc bây giờ không có binh quyền, trong xương Bắc thành cũng chỉ là một cái sứ thần thân phận, trên lý luận kỳ thực không có chỉ huy quân đội quyền lực. Thế nhưng trong thành hiện tại không có so với hắn quân phương địa vị cao hơn người, thực tế trấn thủ tướng quân Khương Lâm cũng là trong hoàng tộc người, Khương Chấn Nghiệp mắt trước địa vị chính là hoàng thất duy nhất già lão, nói chuyện hắn không dám không nghe. Hắn vừa muốn xoay người đi thi hành mệnh lệnh, chợt nghe được một tiếng, chậm đã. Khương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường hai bên đều là kinh hoàng đi loạn dân chúng, chỉ có một tên thân mang cẩm y người trẻ tuổi ngược dòng mà đến, xuất lĩnh lấy bốn tên yêu ma quỷ quái, đón lấy Khương Chấn Nghiệp trước mặt, dừng dừng đứng ở giữa đường. Lương Tiên Quan, hắn nhận ra người, chính là phụ trách bảo hộ sứ đoàn Lương Nhạc. Cựu Đường lại mở chiến hấn, trong thành muôn phần nguy cấp, bản vương an nguy cũng không cần Lương Tiên Quan lại bảo hộ. Khương Chấn Nghiệp nói, ngươi cũng mau mau rời đi thôi. Ngoài thành tình huống ta biết, an nguy của ta không quan trọng, vương gia an nguy cũng không quan trọng. Lương Nhạc nặng nề nói, Khương Chấn Thủ, ngươi bây giờ muốn làm chính là xuất lĩnh kỵ binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện phía đông quân trận, tiểm hộ đại quân rút lui. Bộ binh bảo hộ dân chúng trong thành, một đường rút lui hướng Thiên Hạc Quan. Ta, Khương Lâm không phải bao cỏ, hắn hiểu rõ Lương Nhạc cái này sách lược, thuộc về là đúng chính mình mà nói nguy hiểm nhất. Bởi vì chính mình này hơn 2000 kỵ binh sinh lực quân, nếu như muốn điểm hộ đại quân rút lui, có thể tạo được tác dụng, có thể tất nhiên thương vong thảm trọng. Nếu là nghe Khương Chấn Nghiệp, đại quân cùng bách tính đều bỏ ở nơi này, thương vong có lẽ là mấy chục lần, có thể đều không liên quan đến mình, chính mình khẳng định có thể an toàn đã đến Thiên Hạc Quan. Hai con đường sẽ có hậu quả, hắn đều rất rõ ràng. Hơi thêm chần chờ, hắn nhìn về phía Khương Chấn Nghiệp, nói, vương gia, mặt tướng vẫn cảm thấy đi gấp rút tiếp viện đại quân hơi trọng yếu hơn. Lương Tiên Quan, Khương Chấn Nghiệp không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lương Nhạc ngừng thanh nói, nơi này không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, dường như định câu vương cũng không có quân quyền a. Lương Nhạc nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ngươi rõ ràng một thân tông sư cảnh tu vi, vì sao còn lo lắng tự thân an nguy? Ngươi như vậy vội vã muốn chạy trốn, là sợ hưởng nhân để mắt tới ngươi sao? Kỳ thực ngươi có thể yên tâm, hiện tại giận quốc ít ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Hưởng nhân khí thế hung hùng, ngươi đang này ngăn cản là có ý gì? Khương Chấn Nghiệp trợn mắt nhìn, kia chiến cuộc chưa định, ngươi đều vội vã dẫn binh chạy trốn, là có ý gì? Lương Nhạc cao giọng nói, ngươi nhường bách tính từ đông cửa ra khỏi thành, rõ ràng chính là muốn cho hành động chậm rãi bách tính thế ngươi ngăn trở hưởng quân truy kích, để cho mình có thể an toàn đào thoát. Bản vương là vì đại cục suy xét. Khương Chấn Nghiệp nặng nề nói, ngươi đại cục chính là hy sinh người bình thường, thế ngươi ngăn cản truy binh, dường như là mười mấy năm trước, ngươi vì vượt lên trước phá thành lập công, hy sinh 3 vạn hậu đội tướng sĩ. Lương Nhạc ánh mắt sắc bén như lao, ngươi chớ có ở đây ăn nói bừa bãi. Nhắc tới đã từng chuyện cũ, Khương Chấn Nghiệp một thân khí diễm ầm vang dâng lên, võ đạo đại tông sư uy thế triển khai, như là núi cao đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lương Nhạc còn chưa làm sao, phía sau 4 tên đệ tử ầm vang phóng xuất ra một thân yêu khí, thường hực khí diễm trong nháy mắt đem Khương Chấn Nghiệp che lại. Thật giống như Thái Sơn chợt đứng ở trước, mà bốn nhạc đột đứng ở sau. Khương Chấn Nghiệp trong mắt lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Các ngươi theo Khương Chấn Thủ dẫn binh gấp rút tiếp viện đại quân. Lương Nhạc vung tay lên, nhường 4 tên đệ tử mang Khương Lâm đi tới lệnh trợ giúp. Thủy Hầu Vương và 4 yêu do dự một chút, thế nhưng nghĩ lại, sư tôn liền xem như phân thân, giết cái này khu đại tông sư nên dễ như trở bàn tay. Thế là cùng nhau mang lấy Khương Lâm, phân phật còi đều hóa thành hắc phong tiến về đầu tường điệu binh đi. Khương Lâm một điểm không có dây dưa, bởi vì hắn cũng đã làm xong lựa chọn, có này 4 tên đại yêu tương trợ, hắn càng có lòng tin có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Khương Chấn Nghiệp nhìn trước mắt Lương Nhạc, chậm rãi nói, kỵ binh mặc cho ngươi điều động có thể kia Lương Tiên Quan cũng không cần lại ngăn cản bản vương rời đi à. Ta thân làm giận quốc sứ thần, đại biểu quốc gia sĩ diện, không thể rơi vào cựu đường trong tay. Hắn muốn đến đều không muốn cùng Lương Nhạc liều chết, không nói sau lưng hắn mấy cái kia hung thần ác sát đồ đệ, huyền môn trong còn có càng thêm hung thần ác sát sư phụ. Đã thất thế chính mình, đã sớm không thể tùy ý nắm bắt hắn. Hắn sở dĩ muốn dẫn lấy trong thành không nhiều kỵ binh, vốn là vì bảo hộ an nguy của mình. Tự nhiên cũng sẽ không vì đấu khí, để cho mình lần nữa thân ở hiểm địa. Khương Chấn Nghiệp đã sớm không phải trước đây cái đó vì kiến công lập nghiệp có thể vì hoàng đế cản câu tiểu tướng, hiện tại hắn là đường triều vương gia, vô cùng tốt quý. Hắn không thể chết ở chỗ này. Đồng thời hắn cũng cảm thấy 2000 kỵ binh giải không được bên ấy chiến trường uy, lúc này mới mong muốn để bọn hắn hộ tống chính mình. Về phần trong thành những kia bách tính, chỉ cần có thể là bảo vệ chính mình tôn quý thần vương huyết mà tận cùng một điểm lực, không coi là chết vô ích. Giúp mình ngăn trở hưởng quân nhất thời một lát, cũng coi như là bọn hắn chết có ý nghĩa. Hiện tại Lương Nhạc đem Khương Lâm phải đi, hắn liền muốn chính mình đội vàng một mình thoát khỏi. Rốt cuộc thân làm một tên đại tông sư, chỉ cần chạy đầy đủ nhanh, tưởng nhân hẳn là cũng không tốt đuổi theo. Thế nhưng, Lương Nhạc dường như không có thả hắn đi ý nghĩa. Đích xác, Lương Nhạc gật đầu, gàn từng chữ một, liền mời Định Câu Vương cùng Sương Bắc Thành giai vong. Ho ho ho, chương 583, tự tay giết cầu nguyện phiếu. Chương 583, tự tay giết cầu nguyện phiếu. Khương Chấn Nghiệp đi được vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, Định Câu Vương cũng không biết Lương Nhạc vì sao một mực cùng hắn không qua được. Bởi vì hắn là Lương Phụ Quốc con riêng sao? Thế nhưng Lương Phụ Quốc vì sao cùng chính mình đối nghịch, hắn cũng nghĩ không rõ lắm. Khương Chấn Nghiệp tự hỏi, làm một cái đương triều thực quyền vương gia, hắn tương đối coi trọng mặt mũi, sẽ rất ít làm những kia dễ để người nắm được cán sự việc. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn là hoàng đế nâng đỡ lên tới, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu mục Bắc đế. Có chút lớn thần đã từng nhất thời được sủng ái, thế nhưng một sáng buông lòng tiểu này cảnh giác, bắt đầu tham ô, không bao lâu liền sẽ bị mục Bắc đế diệt trừ, như là hao tài đồng dạng. Mà có thể dài lâu bạn tại đế vương chi bên cạnh, như Khương Chấn Nghiệp, Tào Vô Cứu chi lưu, đều là thời khắc có bản thân ràng buộc. Các ngươi họ Lương làm sao lại muốn tốn ta không tha? Mặc dù hắn vô cùng mờ mịt, thế nhưng đối diện Lương Nhạc đã sát cơ tăng gọn, đoạt thành chi chiến trong đã từng xuất hiện đấu tự quyết khí tức lại lần nữa bạo phát ra, nhường hắn một thân tu vi trong nháy mắt tăng lên tới một cái rồi rào trình độ. Đây rõ ràng là muốn tử đấu tư thế. Là một tên thân kinh bách chiến lao tướng, Khương Chấn Nghiệp chỉ một thoáng ném đi những kia hỗn loạn tạp niệm, tất nhiên đầu nhập chiến đấu, vậy liền chỉ nghĩ chiến đấu sự việc. Cái gì vương gia, thiên quan, người còn sống sót mới có thân phận. Vâng. Khương Chấn Nghiệp cương khí vận chuyển, ầm vang lấy ra một cái xích kim đại kích, đây cũng là danh liệt tiên vật bảng thần binh, xưa nay ẩn vào huyết mạch trong, lúc này một khi vung mạnh, có gào thét càn khôn chi thần uy. Đang, đại kích xuất thủ một mấy mắt, đều chặn Lương Nhạc khí thế hung hăng nhất kiếm, tha hóa làm tàn ảnh bay lượn mà đến, tốc độ nhanh chóng đã gần như vô hình. Thượng Thanh Thiên. Khương Chấn Nghiệp võ đạo thiên phú tuyệt đối vượt qua hắn lãnh binh đánh trận thiên phú, đại tông sư tu vi toàn lực vận chuyển, bành nhưng vang ra Lương Nhạc, đại kích lật tay một đập, oeng. Sương Bắc thành phố giải, ầm vang vỡ ra trăm trượng danh sâu. Cũng may bọn hắn lúc trước đối lập lúc, chung quanh chạy nạn bách tính liền đã lẫn mất xa xa, cũng không có người biết bị lan đến gần. Lương Nhạc mặc dù trải qua đấu tự quyết tăng lên, khí diễm vẫn như cũ yếu tại đối phương, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, ánh mắt kiên định chi cực. Khương Chấn Nghiệp dù sao cũng là một nước vương gia, tại quân đội cầm quyền nhiều năm, uy vọng không thấp. Như hắn còn tại Long Nguyên thành, bất luận là thông qua trong triều lực lượng hay là bằng tu vi cứng rắn giết, đều khá khó khăn. Lần này hắn đến Sương Bắc thành, chính là cơ hội tốt nhất. Lúc trước hắn phụ trách nghị hòa, Lương Nhạc còn muốn kiêng kỵ một chút đối với quốc triều ảnh hưởng. Hiện tại tất nhiên đàm phán thất bại, vậy dĩ nhiên có thể buông tay buông chân. Huống chi cái thằng này đến lúc này còn muốn dùng toàn thành bách tính tính mệnh đưa cho hắn bọc hậu. Cựu đường tặc lật lọng, định câu vương tử chiến đền nợ nước, là hôm nay kết cục tốt nhất. Mà hắn một mình khiêu chiến Khương Chấn Nghiệp sức lực, là ngày trước luân phiên đốn ngộ sau đó, tu vi của hắn đến gần vô hạn tông sư cảnh, một sáng trải qua đấu tự quyết đề thăng, khoảng cách đỉnh núi đại tông sư cũng không sai biệt nhiều, hoàn toàn có sức đánh một trận. Né tránh Khương Chấn Nghiệp một kích sau đó, hắn đem thân xoay tròn, tiểu vấn nguyệt khoảnh khắc ra tay, sắc bén kiếm khí chọc lên mà đi. Khương Chấn Nghiệp vung mạnh đại kích quét ngang, mênh mông uy danh, đón lấy mũi kiếm trực kích, mãnh liệt cương khí uy áp lệnh trùng quanh hiên nhà toàn bộ xuất hiện giàn nước. Bành! Lần này Lương Nhạc đến không kịp trốn tránh, lưỡi kiếm đâm vào kích phong bên trên, một cú cự lực đưa hắn quét bay mấy chục trượng bên ngoài. Khương Chấn Nghiệp đắc thế không tha người, một cái nữa bước xa bay lượn, một cước đạp nát mảng lớn thổ địa, lăng không bay lên, đại kích đập xuống. Quân trận trong ma luyện ra đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang khai sơn mạnh. Lương Nhạc giơ kiếm nhạc quyết, ngừng quát một tiếng, lôi minh chấn động, võ đạo pháp tướng khoảnh khắc cụ hiện mà ra. CCC, pháp tướng chi thượng, thủy hỏa phong lôi vần quanh, cự kiếm ngang trời, một kích đem Khương Chấn Nghiệp đại kích đánh bay. Khương Chấn Nghiệp trở mình lui lại, ở giữa không trung đồng dạng lấy ra pháp tướng. Chấn áp. Hắn hô to một tiếng, phía sau bắn ra to lớn quang ảnh, rõ ràng là một thân khoác mặc lân trọng giáp, đỉnh đầu chỉ lên trời kim quan pháp tướng, cái chán nhất đạo thụ nhãn, càn quét trong lúc đó, có võ đạo thần quang minh diệt, thấy rõ tất cả địch. Đúng như thần tướng lâm phàm. Cho dù Lương Nhạc tứ linh pháp tướng thanh thế to lớn, thế nhưng tại đây từ trên trời giáng xuống thần tướng pháp tướng phía dưới, vẫn như cũ có vẻ thua chỉ kém em. Là cái này thành danh nhiều năm võ đạo đại tông sư, uy như Thái Sơn, không để cho dung chuyển. Với anh, thần tướng một kích, chính rơi trong đường phố, to lớn cương khí gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, trong chốc lát quét sạch xung quanh mấy trăm trượng, xa xa cả người lẫn vật đều bị xa xa lật tung. Chỉ một kích, trong thành nhiều một cái hố cực lớn. Thế nhưng tại hố sâu trung ương, thần uy nghiêm nghị Khương Chấn Nghiệp đưa mắt nhìn một phía, thu hồi đại kích, lại không nhìn thấy Lương Nhạc tung tích. Vừa rồi hắn chỉ chém nát pháp tướng, Lương Nhạc bản thể lại tại đại kích rơi xuống trong nháy mắt biến mất, tựa như đột nhiên hóa thành hư vô. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho Khương Chấn Nghiệp, sự việc tuyệt không có đơn giản như vậy. Ngay lập tức, hắn liền cảm thấy thần thức một hồi dính nhớp, hình như có một nháy mắt hoảng hốt. Phúc. Tại thần tướng rơi kích trước đó, Lương Nhạc hiểm lại càng hiểm mà thúc dục tiên đằng, thoáng chốc bước vào hư hóa, khó khăn lắm né qua này tuyệt sát một kích. Nếu là bị này đại kích bổ trúng, đừng nói là hắn này cưỡng để lên tu vi, liền xem như Vương Nhữ Lân sợ là cũng không chịu được nổi. Thế nhưng không sao, tu vi chưa đủ, thần thông đến gót. Hắn dám phóng mấy tên đệ tử cùng nhau ra ngoài trợ giúp đại quân, trừ ra tu vi để thăng bên ngoài, đệ nhị trọng sức lực liền đến từ hắn đối với tiên đằng cùng cựu bí thiên thư vận dụng, đã càng thêm thuần thục. Chỉ như vậy cực hạn khoảng cách mở ra hư hóa, dĩ nhiên không phải vì kích thích, mà là mong muốn tận lực rút ngắn cùng Khương Chấn Nghiệp khoảng cách. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, Lương Nhạc đều ở sau lưng của hắn. Cương giả đỉnh cao đối với khí cơ 10 phần mẫn cảm, rất có thể tại Lương Nhạc còn chưa ra tay lúc, hắn liền đã có trong cõi u minh cảm ứng. Cho nên ra ngoài cầu ổn, Lương Nhạc như cũng mở ra liệt tự phát ấn. Hưu, thời gian đình trệ, muốn làm gì thì làm. Lại là cảm giác quen thuộc này, hạn chế tu vi mạnh hơn người của mình, vẫn là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy đối với võ đạo cường giả mà nói, một nháy mắt chính là cả đời. Lương Nhạc không chút nào tiếc rẻ thi triển chính mình mạnh nhất nhất kiếm. Mặc chiêu thiên quyết. Kiếm này dựa thế phản thế, chỉ có đối với thực lực mạnh tại nhân tài của mình năng lực hữu hiệu, mà tình cờ Khương Chấn Nghiệp đều phù hợp điểm này. Nhất kiếm, sau này tâm hung hăng đột nhập Khương Chấn Nghiệp thân thể, không có cho hắn bất luận cái gì trốn tránh cùng phản kích không gian. Ê! Khương Chấn Nghiệp đột nhiên bị tấn công giết, đồng tử chấn động, toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển, hướng tâm bẩn chỗ tụ lực ngăn cản kiếm khí tàn sát bừa bãi, đồng thời trong miệng cả kinh nói, ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Cho dù là tình trạng như vậy, cũng muốn giết ta. Ta cùng với ngươi, không oán không kỷ. Thật sự sao? Lương Nhạc tại sau lưng hắn từ tốn nói, ta Lương gia cả nhà trung liệt, định câu vương không biết là từ đâu đến sao. Trước đây bởi vì ngươi nóng lòng đặc công, chết tại Vân Hương quốc vô tội tướng sĩ, ngươi cho rằng là chết liền chết rồi. Phụ thân ta cùng thúc thúc đều ở trong đó, nếu không phải sau đó biết được trận tướng, suýt nữa đều gọi các ngươi lừa dối tại thế. Ngươi tự giác người mang thần vương huyết liền hơn người một bậc, làm bình dân bách tính như cỏ dại, làm tầm thường quân tốt như sâu kiến. Một kiếm này đều là để cho ngươi biết, cỏ dại chi nộ, sâu kiến mối thù, cũng có thể nặng như Thái Sơn, để ngươi thịt nát xương tan. Thương Chấn Nghiệp ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ cùng hối hận, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn thật sự phải chết. Hắn có thể cảm giác được sinh cơ đang bay nhanh từ thể nội tan biến, Lương Nhạc khủng bố kiếm khí phá hủy lòng hắn mạch, tiếp lấy thể phách trong đi khắp, thu gặt lấy hắn khí huyết trong tất cả sức sống. Này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nếu bàn về tu vi, hắn đương nhiên thắng qua Lương Nhạc vô số. Thế nhưng tiểu tử này trên người rất nhiều huyền bí, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Ngay tại một lát trước đó, giao thủ lúc bắt đầu, Thương Chấn Nghiệp vẫn còn nghĩ muốn hay không thủ hạ lưu tình, để tránh Lương Nhạc người sau lưng tìm chính mình phiền phức. Huy hoàng một thế, thế mà chung kết ở đây, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết cục. Ngươi, Thương Chấn Nghiệp trong miệng tràn ra tiên huyết, điểm cuối của sinh mệnh, hắn run rẩy phát ra cuối cùng nghi vấn, cha ngươi không phải Lương Phụ Quốc sao? Cha ngươi mới là Lương Phụ Quốc. Lương Nhạc trên tay phát lực, đem mũi kiếm xoay tròn, tăng lớn kiếm khí chuyển vận, đem nó tâm mạch triệt để nổ tung. Bèn, định câu bưng lực, lập tức xuất hiện một cái có thể thấu mặt người lỗ máu. Từ trước người hắn, cách cái này lỗ thủng, năng lực nhìn thấy Lương Nhạc bình tĩnh ánh mắt. Giết đại tông sư, như cắt cỏ mục. Ho ho ho, chương 584, điểm hộ cầu nguyện phiếu. Chương 584, điểm hộ cầu nguyện phiếu. Hô, tại Thương Chấn Nghiệp thi thể phù phù ngã xuống sau đó, Lương Nhạc lui ra phía sau mấy bước, cánh tay run nhẹ nhẹ, dường như cầm không vững kiếm. Trận chiến đấu này còn lâu mới có được cảnh tượng nhìn dễ dàng như vậy, võ đạo đại tông sư khí huyết thịnh vượng như thái dương, hơi chút dãy rủa cũng có long hổ bước lên loại cự lực, cho dù là cuối cùng kiếm khí xuyên thấu Thương Chấn Nghiệp tâm mạch, như hơi chút thư giãn, đều sẽ bị hắn bẻ gãy lưỡi kiếm đào thoát. Mỗi một giây lát thời gian, Lương Nhạc đều duy trì tuyệt đối dốc toàn lực, mới có thể vẫn luôn áp chế đối phương phản công. Sở dĩ có thể thắng, trừ của mình tu vi để thăng cùng thần thông kỳ thuận ngoại, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Thương Chấn Nghiệp khinh địch. Hắn có thể kiêng kỵ tại Lương Nhạc phía sau mấy cái kia đồ đệ, lo lắng sau lưng hắn sư môn, thế nhưng khi hắn phát hiện Lương Nhạc một người lưu lại cùng hắn đơn đấu lúc, nhưng thật ra là cũng không đủ ứng đối. Đối với Lương Nhạc thủ đoạn, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hóa tăng giá liệt tự pháp ấn lại thêm mạc triều thiên quyết, là thật cũng là một cái cường đại sát chiêu, nhưng này một chiêu đối mặt cường giả đỉnh cao, cũng nhất định phải khoảng cách rất gần lúc mới có thể phát huy tác dụng. Nhất là tại hắn vừa mới phóng thích hết pháp tướng toàn lực kinh thiên nhất kích sau đó, bị Lương Nhạc bắt lấy thời cơ tốt nhất. Có thể dù là như thế, vậy đơn giản mấy lần va chạm cũng làm cho Lương Nhạc bị thương không nhẹ. Tại tu vi võ đạo trên lệch dưới, vẹn vẹn là binh khí va chạm, mang cho hắn phản chấn cũng khá cường đại. Đây là hắn tăng lên tu vi, nếu không chỉ sợ kiếm kích giao nhau một lần, liền bị chấn động đến nhục thân pha thoái. Nhưng mà không sao. Lương Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, thúc dục giả tự phát ấn, hồi phục tự thân sinh cơ. Hưu, quang hoa lóe lên, vừa rồi nhận không may toàn bộ bị đại đạo lực lượng san bằng, lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Không còn thời gian xử lý Thương Chấn Nghiệp thi thể, Lương Nhạc liền lại lần nữa hướng ngoài thành bay lượn mà đi, chạy tới tình huống nguy cấp chiến trường chính. Sở dĩ muốn ở chỗ này giết Thương Chấn Nghiệp, là sợ bỏ lỡ sau đó lại không có cơ hội tốt như vậy, sở dĩ nhất định phải giết hắn, là bởi vì dạng này người phải chết. Bất tử, hắn sẽ không biết mình là sai. Thậm chí tại trước khi chết một mấy mắt, Thương Chấn Nghiệp có thể đều không cảm thấy chính mình đã từng làm sai. Tại hắn khái niệm trong, chính mình thân có thần vương huyết, thiên sinh đều so người khác tôn quý, để bọn hắn vì chính mình bọc hậu là bình thường. Dường như năm đó vì hoàn thành hoàng đế mệnh lệnh, nhường mấy vạn hậu đội binh sĩ bước lên không cần thiết mạo hiểm cũng là bình thường. Rất nhiều chuyện trong mắt hắn đều muốn so tầng dưới chót mệnh càng nặng. Cho dù là vì bản thân tư lợi, chỉ cần là thượng tầng tư lợi, là có thể tùy ý hy sinh tầng dưới chót, đồng thời coi như là đương nhiên. Dạng này người không chỉ không thể nhường hắn cầm quyền, ngay cả nhường hắn còn sống đều tuyệt không thể. Người một sáng cảm thấy mình hơn người một bậc, vậy hắn chết rồi. Loại người này chỉ có tại hắn đem thời điểm chết mới biết hiểu rõ, chính mình miệt thị đồ vật lại trọng yếu như vậy. Chính mình làm tất cả đều đem ác giả ác báo. Trước đây Lương Phụ Quốc trên triều đình đại sát đặc sát lúc, Lương Nhạc cũng hoài nghi tới hắn có phải hay không quá cực đoan. Làm dần dần đã hiểu những người này tư duy suy luận lúc, mới có thể cảm nhận được dụng tâm của hắn lương khổ. Rất nhiều người cầm quyền đều là đem chính mình coi như mục dương nhân, đem bách tính coi như dê bò. Bọn hắn vì ích lợi của mình, có lẽ có lúc lại dốc lòng chăm sóc chăn nuôi dê bò, cũng phải cần lúc cũng sẽ không chút do dự giết ăn thịt. Chỉ có nhường chính bọn họ nằm ở thất bên trên, bọn hắn mới biết hiểu rõ, không ai muốn làm dê bò. Hoặc nói, người người đều là dê bò. Không thấy đổ đao không biết sai. Sương Bắc thành cửa tây, trong thành bộ binh hộ tống bách tính, số lớn chỉnh đốn trốn đi. Mà phía đông trên chiến trường, nguyên bản thất bộ liên quân đang truy sát suy yếu thoát đi giật vần, trong quân một đám cường giả cho dù ra sức chặn đường, tại to như vậy trên chiến trường cuối cùng cũng là lực bất tòng tâm. Thời khắc mấu chốt, một bưu kỵ binh từ thất bộ liên quân hậu phương đột nhiên giết ra đây, mặc dù chỉ có hơn 2000 kỵ, tại đây mấy chục vạn đại quân truy tập trên chiến trường nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng bọn hắn cùng huyết vũ trong chạy ra giận quân hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản đường quân đã thành thói quen đuổi kịp giận quân tất cả đều suy yếu bất lực, chỉ có thể mặc cho đổ sát, nhưng này một đội kỵ binh trạng thái hoàn hảo, bảy trận trùng sát lúc khí thế hùng hổ, đánh đối mặt đường quân một trở tay không kịp. Như là liêm đao vung lên, thu hoạch được một gốc dạ thất bộ liên quân sau đó, thuận thế đều chặn lại được truy binh phía trước nhất. Huyết vũ bên trong giận quân lần lượt rút khỏi, tưởng nhân từ hai cái phương hướng bọc đánh đến chặn giết, mà nhóm này kỵ binh đều từ bên trong một cái phương hướng giết ra, xếp thành nhất tuyến, lấy nục thân đi ngăn cản đường nhân xung kích. Bọn hắn chỉ có 2000 người, kéo ngang thành tường chỉ có thật mỏng nhất tuyến, đối mặt tưởng nhân xung kích đảo mắt đều trở nên lung lay sắp đổ. Thế nhưng không có bất kỳ người nào lui ra phía sau, chỉ cần còn sống sót, đều kiên thủ phòng tuyến của mình, giúp phía sau quân đội bạn chống ra một cái chạy thoát tới cửa sinh con đường. Cái này đội kỵ binh chính là từ trong xương Bắc thành giết ra quân coi giữ, do trấn thủ tướng quân Khương Lâm xuất lĩnh, phi tốc chạy tới. Đường Ngôi đang xuất lĩnh thân binh đội ngũ phá vây, nhìn thấy khác một bên đi tới Khương Lâm, hơi kinh ngạc, chỉ thấy Khương Lâm phi kỵ mà đến, trong miệng hô to, "Bá Sơn Hầu, phải tất yếu mang các huynh đệ an toàn rút lui, ngày sau lại cho chúng ta báo thủ." Hắn vội vàng hô một câu, lại đặt dưới Khố Long câu lượn trở về, vung đao chạm đầu địch. 2000 người, nương tựa theo không sợ chết khí thế, thế mà gắng gượng chống đỡ mấy vạn đường nhân xung kích. Mặc dù không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng này đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Đường Ngôi nhìn qua Khương Lâm bóng lưng, thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Khương Lâm làm ra lựa chọn như vậy, tất nhiên là lòng mang tự trí. Hắn đến lúc này, tựa hồ là phải dùng tính mệnh hướng thế nhân thuyết mình. Trong hoàng tộc cũng có huyết dũng, mà ở bên kia, tưởng quân truy sát cũng nhận trận đánh, chẳng qua lần này không phải quân đội, mà là bốn cái đại yêu. Hống, đầu tiên là một đầu che khuất bầu trời hoàng sa đại điêu, vỗ hai cánh cuồng sa cuốn mà, một hồi của phòng, tưởng nhân thiên quân vạn thú khó đi. Lại là một đầu toàn thân lôi đình đi loạn cự đại hào trừ, trên chiến trường xúc tốt lực thi triển dã man va chạm, dù là ai cũng không dám tùy tiện ngăn cản, những nơi đi qua đều là tiếng kêu thảm thiết. Còn có một đầu thân thủ như thần linh hầu, chuyên môn tìm ưởng nhân bên trong tướng linh đối phó, liên tiếp mấy lần chẳng thủ, lệnh một đội tưởng quân tiến tối thất thố. Mạnh nhất thuộc về một cái liệt diễm cùng long, trong chiến trường chỉ cần đuôi rồng quét qua, đều có liệt diễm mừng mừng, thân thể lăn một vòng, vô số tưởng quân chỉ có thể tránh lui. Này bốn cái đại yêu khởi sướng cùng đến, so với kia hơn 2000 kỵ binh càng thêm cường đại, không chỉ ngăn cản đường nhân đường đi, thậm chí còn đem bọn hắn bước đến liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải tán loạn. Chẳng qua hưởng nhân trong cũng không phải không có cao thủ, hơi chỉnh đốn sau đó, liền có quân trận ra chỉ cường giả liên hợp ra tay, cự thú bay lên không, kiếm kích như bụi, ầm ầm đẩy ngược quay về, bốn cái đại yêu cũng lại khó chiếm thượng phong. Dù sao cũng là như vậy quy mô chiến trường, cho dù là đỉnh tiêm đại tông sư thực lực, cũng không có khả năng do mấy tên cá thể thay đổi chiến cuộc. Chỉ là này một đến một về, cũng coi là giận quân rút lui tranh thủ không ít thời gian. Bây giờ cái này tình trạng, thương vong là khẳng định tránh không khỏi, có thể chỉ cần chết ít một số người, liền xem như lấy được thắng lợi. Hai tuyến hàng phía trước đều bị ngăn trở tình huống dưới, tưởng nhân hậu quân cũng truy sát đi lên, nhưng mà thất bộ liền quân chồng cũng không thiếu kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, lúc này liền để hậu quân đối với bỏ chạy giận quân bắn tên. Cung tiễn thủ lúc này gạt ra trận hình, xa xa bắn ra một vòng mưa tên, ông hỏa xạ bộ kỵ xạ một mực nổi tiếng cựu đường, không chỉ có là bắn chúng sau đó tại chỗ bỏ mình, càng là hơn trên mặt đất hiện lên một tầng độc hỏa, cho giận quân con đường phía trước thiết trí không nhỏ trở ngại. Lương Nhạc đến lúc nhìn thấy chính là như vậy một màn, mắt thấy hỏa xạ bộ cung tiễn trận lại muốn thả ra đệ nhị đợt mưa tên, hắn lúc này một cái thượng thanh tiên đi thế lên, trận tự phát ấn rời khỏi tay, cho ta phong khói. Anh. Một tiếng vang trầm, cựu đường cung thủ trong nháy mắt bị bao phủ tại một đoàn màu đen màn khói trong, Lương Nhạc toàn lực thi triển phía dưới, màu đen khói đoàn bao trùm phạm vi cực lớn, với lại hoàn toàn ngăn cách hư thực khí tức, trong đó khó mà thấy vật, lúc này hỗn loạn tương mừng. Trước kia luôn cảm thấy này trận tự phát ấn tác dụng không lớn, cũng là làm chút gì chuyện xấu lúc có thể đem ra ngăn cách khí tức. Nghĩ không ra dùng trên chiến trường, ngược lại là phát huy kỳ hiệu. Lương Nhạc đúng lúc này liền triển khai đại vấn nguyện, một đường quét ngang vào trong, giết vào trận địa trong. Hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là yểm hộ giận quân rút về thiên hạ quan. Chương 585, thảm thiết cầu nguyện phiếu. Chương 585, thảm thiết cầu nguyện phiếu. Hoàng sa cuộn cuộn, máu nhuộm lang yên. Tường nhân thất bộ liên quân giống như người được mùi máu tươi sói đói, liều mạng nhào về phía cảnh ngộ huyết vũ ảnh hưởng giận quân. Giận quân đại bộ gian nan rút lui, một số nhỏ chiến lược hoàn hảo cường giả cũng đang liều mạng yểm hộ. Trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, bất kỳ người nào đơn thể năng lực đều không thể tả hữu đại chiến như vậy chẳng, chỉ có tướng soái chỉ huy điều hành có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Đường Ngôi cùng Tề Côn Luân đều đã tự mình ra trận, xuất dưới trướng thần tướng tả hữu trùng sát. Tường nhân bộ tộc đồ đáng yêu thú hết thể phái ra đây, trên sa trường rời sông lấp biển, cũng may Lương Nhạc thủ hạ tứ đại yêu vương càng thêm cường đại, kềm chế không ít lực lượng. Dẫn quân bên trong luyện khí sĩ tại Bạch Thạch phái trưởng môn Mạc Cao xuất lĩnh dưới, kết thành pháp trận, tại chiến trường phía trước nhất khai thác ra một mảnh khổng lồ phong vân hội tụ nơi, dẫn quốc tướng sĩ đi ngang qua nơi đây, đều sẽ chạy như bay, đạt được cực lớn tốc độ gia trì. May mắn mà có này pháp trận tồn tại, suy yếu dẫn quân đều phải lấy ra tốc đào thoát, đại bộ đội lao ra khỏi vòng đây, đào hướng về phía Thiên Hạ quan phương hướng. Tường nhân thất bộ liên quân lần này tất nhiên cũng không ít hao tổn, thế nhưng năng lực người được thắng lợi lưu bị, bọn hắn tất cả đều không còn lùi bước, liều mình truy sát đi lên. Mắt thấy giận quân đại bộ đã rút lui, phía sau đuổi theo tới đội ngũ bắt đầu hỗn tạp không ít tường nhân, mà cao lệnh kỳ nhất chuyển, trận pháp đột nhiên lật chuyển, hóa thành cuồng phong gào thét, vòi rồng tàn sát bừa bãi, bất luận nhân thú tất cả đều cuốn được bay lên trời. Giận quân bên này bọc hậu cơ bản đều là không bị đến huyết vũ ảnh hưởng cường giả, tại đây trong trận pháp vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Thế nhưng truy kích tường nhân đều sôi nổi bị trọng, trong lúc nhất thời bị chặn đường cực kỳ triệt để. Nhờ có pháp trận kiến công, dẫn quân chạy ra đại bộ đội có thể kéo ra một khoảng cách. Chẳng qua thất bộ liên quân bên này rất nhanh liền giết ra một chi vút không yêu kỵ đội ngũ, từng cái cơi giữ tận chi mừng, lăng không truy sát đến. Phía dưới còn có mấy chi đội kỵ binh ngũ, đều muốn tiếp tục bám đuôi truy kích. Bọn hắn có thể để cho kỵ binh bước xuống bộ binh trước truy, dẫn quân kỵ binh lại không thể vứt bỏ bộ binh chạy trước, như vậy tự nhiên chạy không thoát đuổi theo. Cũng may kỵ binh số lượng cũng là có hạn, một đám trong quân cường giả ra sức ngăn cản, cũng không phải mỗi một lần cũng có thể làm cho hưởng nhân tiếp cận. Dường như là nhiễm bệnh đàn voi ở phía trước chạy trốn, hậu phương linh cầu truy đuổi cắn xé, tại xương bắc thành hướng thiên hạ quan mênh mông trên cánh đồng hoang, diễn ra như vậy một hồi thảm thiết truy sát. Văn Nhất Phàm lấy lăng tiêu kiếm trận cản trở một đội nguyệt lộc bộ ưu ảnh thứ kỵ, chi kỵ binh này tất cả đều cưỡi lấy hình thể còn hơi nhỏ lại đặc biệt linh hoạt hành câu, trên chiến trường tới lui như gió, chuyên môn tại hôn chiến trong tập kích đối phương chủ tướng, giống như là trong chiến trận thích khách. Mặc dù chính diện năng lực công phá không mạnh, mà dù sao cũng là một chi đội ngũ, mấy trăm kỵ binh kết trận, kỵ tướng tại gia chỉ phía dưới cầm trong tay loan đao đón đỡ khai từng đạo lăng tiêu kiếm khí, mắt thấy là phải giết tới Văn Nhất Phàm bên cạnh thân, đáng sợ hung ảnh đã bao phủ lên tới. Suy suy suy, Văn Nhất Phàm cuối cùng sử dụng kiếm khí thu hoạch được mấy kỵ binh đầu lâu, sau đó trước người loan đao mũi nhọn, mắt thấy đối phương kỵ tướng cưỡi ngựa bay lên không, cử đạo tụ lực. Nàng đột nhiên tản đi tất cả kiếm khí, đạp mạnh bước phi sông đi lên. Đối phương kỵ tướng không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng này luyện khí sĩ sẽ đảo ngược hướng chính mình bắn gọn, tụ lực động tác còn dừng lại trên không trung. Văn Nhất Phàm lăng không một quyền đã nhảy lên mà đến, tốc độ bén nhọn mau lẹ, hiển nhiên là chuyên môn tu luyện qua. Tiên tử trực quyền, bành, một quyền này cứng rắn hơn kim thiết, vừa nhanh vừa mạnh, đem này ám kỵ tướng lĩnh mặt trực tiếp nện móp méo vào trong, đoán chừng trên mặt nguyên một phiến xương cốt đều tùy theo vỡ nát. Kỵ trong trận phát ra một tràng thốt lên thanh âm, vốn cho rằng là tướng lãnh của bọn họ xông lên giết chết giận quân luyện khí sĩ có chuyện, không ngờ rằng ngược lại bị bạch y nữ tử kia một quyền phản sát. Cái này thật sự là ra ngoài ý định. Đối phương không rên một tiếng ngã đầu cắm xuống, Văn Nhất Phàm giẫm một cước ngựa của hắn quổng, phía sau cổ kiếm thanh thu hưu nhưng tiếp ứng, thân hóa kiếm quang phá không bỏ chạy, nguyên một bộ động tác có như nước chảy mây trôi bình thường, hình như ngay từ đầu thi triển kiếm trận chính là cả bẫy, gạt người đến cùng nàng chém giết gần người. Phía sau kỵ đau từng cơn mất tướng lĩnh, ở phía sau không buông tha mà đuổi theo, tốc độ tương đối nhanh chóng, nàng ngự kiếm lăng phong vậy mà đều không có thoát ra được đến, chẳng trách này ưu ảnh kỵ là trước hết nhất đuổi kịp giận quân đại bộ. Có thể còn không có đuổi kịp Văn Nhất Phàm, một bên trong báo cát đột nhiên lại rết ra một vòng hồng mang, càn quét mấy chục trượng khoảng cách đại vấn nguyện đột nhiên triển khai, Lương Nhạc liên tiếp tùy ý vài kiếm, đem phía trước trăm kỵ toàn bộ chém vào người ngã ngựa đổ, ánh máu văng khắp nơi. Phía sau còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị trước mặt đồng đội ngăn cản, trong lúc nhất thời cần đi vòng. Lương Nhạc cũng không dừng lại, liên chạm vài kiếm sau đó, xoay người chạy, cùng phía trước Văn Nhất Phàm tại mấy dặm đường bên ngoài vừa rồi tụ hợp. Ngươi vừa mới đi đâu? Văn Nhất Phàm hỏi. Trong thành đem Khương Chấn Nghiệp giết. Lương Nhạc vân đạm phong khinh trả lời. Không có bị thương chứ? Không sao. Kia ở phía trước triền núi lại cản một hồi. Văn Nhất Phàm tìm được một chỗ địa điểm, phiêu nhiên rơi xuống. Lương Nhạc là đánh một nửa mới từ xương Bắc Thành chạy tới, hai người trước đây cũng không có tụ hợp. Lúc này vừa thấy mặt, cũng chỉ là hời hợt hỏi hai câu. Về phần giết Khương Chấn Nghiệp chuyện này, nàng đảo không có cảm thấy có cái gì. Văn Nhất Phàm thân mình tâm tình ba động liền không lớn, huống chi Lương Nhạc ngay cả Bắc Lạc sư môn đều giết qua, hiện tại tùy tùy tiện tiện giết cái định câu vương mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Hai người bọn họ hợp tác chỉ là đại chiến trường một chỗ ảnh thu nhỏ. Giận quân trong trận theo quân cường giả không ít, lúc này đều nghĩ hết biện pháp tận lực chặn đường quân địch truy kích bước chân. Không giống như là trước đó mấy chục vạn người chen tại một chỗ khó mà làm, chiến tuyến lôi kéo khai sau đó, cường giả linh hoạt ưu thế đều thể hiện ra đến, bốn phía tập kích quay rối lệnh truy kích đường nhân phiền muộn không thôi. Tại quân tiên phong có chỗ hao tổn sau đó, thất bộ liên quân bản tính lại lần nữa bộc phát, mặc dù hay là tại truy, thế nhưng ai cũng không muốn đuổi theo quá gần phía trước, đều muốn đợi phía sau quân đội đi lên cùng nhau. Cứ như vậy hay đi, tất cả mọi người biến thành giả truy. Cho dù có một hai chi kỵ binh vô cùng thuần phát, thật đuổi tới phụ cận, liền phát hiện giận quân tất cả phản kháng lực lượng đều tập trung ở chính mình nơi này, trực tiếp liền bị tiêu diệt hết. Thất bộ liên quân phân tán truy kích, đột nhiên lại biến thành hắc ám xâm lâm. Nếu như mọi người cùng nhau thật truy, có thể đều sẽ có chút thứ bị thiệt hại, nhưng phải lợi khẳng định là lớn hơn tổn thất. Nhưng ta không biết ngươi có thể hay không thật truy, lỡ như ngươi giả truy ta thật truy, vậy ta đều tổn thất lớn rồi. Thế là vì để tránh cho thứ bị thiệt hại, ta dứt khoát đều giả truy. Đều lo lắng đối phương sẽ giả truy, cuối cùng đều trở thành cái đó giả truy người. Cứ như vậy một đường đuổi trốn, nhiều lần gián tiếp, dân quốc đại quân cuối cùng rút về Thiên Hạ Quan. Ngay tại trước đó không lâu, vẫn là bọn hắn đuổi theo Thương Long bộ ưởng quân từ nơi này giết ra ngoài, không ngờ rằng mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại lần nữa nhân vật trao đổi. Tại trên Thiên Hạ Quan lại tập hợp một chỗ nghị sự lúc, có nhàn nhạt mây đen bao phủ tại thành quan trong. Mặc dù bình an rút lui quay về đã là may mắn, vẫn như trước tương đối thảm thiết, tổn thất nặng nề. Tề Côn Luân chỉ nói ra bốn chữ, dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, so với lần này thứ bị thiệt hại càng đáng sợ chính là tưởng nhân chẳng mấy chốc sẽ lập lại Thiên Hạ Quan, nếu như chúng ta phá không được bọn hắn yêu pháp, sao còn muốn vừa lui lại lui. Thiên Hạ Quan quân coi giữ lực lượng chưa đủ. Đường Ngôi nói, chúng rồi yêu thuật các tướng sĩ tình huống vẫn như cũ, cần trước cho bọn hắn chữa thương mới được. Tề Côn Luân cao mày nói, đành phải xin hỏi Thiên Lâu Thần Quan cùng Đan Định phái dược sư cùng nhau tới trước, bất luận là chú pháp hay là cổ độc, đều phải nhanh chóng giải trừ mới được. Lúc này có người hỏi, tất nhiên Thiên Hạ Quan không tốt thủ, có phải hay không nên nắm chặt thời gian lại hướng hậu phương rút lui. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức trầm mặc. Kỳ thực rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy, chỉ là không có mấy người dám nói ra. Dưới mắt Thiên Hạ Quan tình trạng, xác suất lớn hay là thủ không được, giận quân coi đây là bằng, cũng không an toàn. Không người trả lời thời khắc, vẫn như cũng là Đường Ngôi đứng lên nói, trong thành còn có mấy ngàn sinh lực quân, tăng thêm chưa bị huyết vũ ảnh hưởng tinh binh, năng lực kiếm ra hơn bạn tinh nhuệ. Những người này giao cho ta, có thể bảo vệ Thiên Hạ Quan chí ít 3 ngày không ngại. Ho ho ho, chương 586, luyện huyết thảo cầu nguyện phiếu. Chương 586, luyện huyết thảo cầu nguyện phiếu. Lương Nhạc dự biết một phàm về đến đầu tường lúc, xung quanh đều là các tướng sĩ rên thống khổ âm thanh, Thiên Hạ Quan trên dưới đều là một mảnh sa sút tinh thần. Từ xương Bắc Thành trở về đoạn đường này, chí ít lại là mấy vạn binh sĩ chôn xương, lần này là thuần túy tử vong đến, thứ bị thiệt hại so với lần trước tại Cương Phong trong trận lớn. Trận chiến đánh tới hiện tại, thời gian kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu, thế nhưng giận quốc thứ bị thiệt hại có thể xương to lớn. Nếu như là cứng đối cứng ra trận giết địch, cho dù là có chỗ thương vong, trong quân sĩ khí sẽ không bị đánh lợi hại như thế. Thế nhưng mỗi lần đều như vậy mơ mơ hồ hồ bị thua, sau đó thương vong thảm trọng, xác thực dễ làm cho người nản chí. Tưởng nhân ngoài dự đoán trận pháp tầng tầng lớp lớp, các tướng sĩ khó tránh khỏi bắt đầu dao động, hoài nghi Dận Quốc là có hay không còn có thể thủ thắng. Dù thế nào chết lòng tin, bọn hắn chí ít còn sống sót, mà những kia lưu tại rút lui trên đường, không còn có cơ hội như vậy. Lương Nhạc nhìn thấy những kia tử trận tướng sĩ, cũng hầu như sẽ nhớ tới người trong nhà. Có lẽ mỗi một cái người khoác giáp trụ thân ảnh ngã xuống, đều có mấy cái ở xa Cửu Châu thân ảnh biến thành trung liệt người nhà. Đáng thương vô định hà bên cạnh cốt. Không bao lâu, chỉ thấy trên bầu trời bay tới một vòng xanh tươi, có người đạp một mảnh to lớn thúy ngọc phiến lá phá không mà đến. Văn Nhất Phàm ngửa đầu nhìn một cái, nói: "Tiết tiền bối." Huyền môn trung nhân truyền tin tốc độ rất nhanh, buổi sáng truyền tin đi qua, buổi chiều Đan đỉnh phái người đã đến, trên phiến lá người chính là Đan đỉnh phái trưởng lão Tiết Bạch Chỉ, sau lưng hắn còn mang theo một tên rụt rè thanh tú nữ tử, chính là vệ cửu cô nương. Vấn Thiên lâu bên ấy trước đây liền sẽ không có vấn đề, dị vãng thanh cao đại thần còn nóng, gần đây vô cùng tích cực tranh thủ tham dự vào trong triều tất cả sự vụ trong, cơ bản hữu cầu tất ứng. Từ Bắc Lạc sư môn bị giết về sau, thần quan nhóm mất đi lớn nhất che chở, hiện tại đúng là mình tranh thủ địa vị giai đoạn, dường như là thiền kim tiểu thư gia đình sa sút, nhất định phải ra đây làm công nuôi gia đình đồng dạng. Khôi phục trước kia tôn binh đã không thực tế, đa số quốc gia làm một ít công hiến, cố gắng năng lực thiếu bị thanh toán một điểm. Hai quốc đại chiến loại chuyện này tự nhiên là tốt nhất sân khấu, có cơ hội lập công là tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Tiết Bạch Chỉ mang theo vệ cửu đi tới quân doanh, là đan đỉnh phái trong lý lịch dài nhất dược sư, nàng luyện dược thành tựu đồng dạng số 1 số 2. Nếu như là nàng giải không được độc, kia đan đỉnh phái nội ứng cái kia cũng không ai có thể giải quyết, thậm chí trên đời không biết lắm có dược sư có thể giải quyết. Ta giải không được. Đang nghiên cứu hết các binh sĩ chứng bệnh sau đó, Tiết Bạch Chỉ ngay lập tức hạ phán đoán. Đây không phải độc, mà là một loại chú pháp. Ánh mắt của nàng mười phần sắc bén, chăm chăm vào một viên trong suốt lưu ly bình nhỏ, bên trong chứa một vòng huyết vũ, đùa này không tính phức tạp, lấy xúc vật huyết làm dẫn, lệnh các tướng sĩ khí huyết hư, mềm yếu bất lực. Nếu là có bí thuật sư ở chỗ này, không khó lắm giải hết. Giải quả thật có thể giải. Lần này tới trước theo quân chính là Ngọc Tính thần quan, nàng có chút do dự nói, chỉ là muốn tịnh hóa các tướng sĩ khí huyết, khiến cho lại lần nữa tỏa ra sự sống, cần chỉ ít 1-2 khắc đồng hồ thời gian, mà này vẹn vẹn là một cái người. Tiết Bạch Chỉ lập tức hiểu được nàng khó khăn. Vấn Tiên lâu hiện hữu thần quan tổng cộng cũng liền 2-30 người, cho dù toàn phải đến, giải chú thời gian tính làm nhanh nhất mỗi người 1 khắc đồng hồ, một tên đại thần quan không ngủ không nghỉ mà giải, một ngày cũng giải không được 100 người, cộng lại giải không được 2000 người. Nhiễm huyết vũ lại may mắn còn sống sót, tiếp cận 20 vạn nhân mã. Không riêng gì người, nhưng còn có ma đấy. Thần quan nhóm muốn mệnh thành cái dạng gì đều không nói, đợi các nàng tất cả đều giải xong, tưởng nhân đều đánh tới Thương Hải. Cho nên đại chiến trường tốt nhất dùng thần thông thuật pháp, cùng tu hành giả đấu pháp hoàn toàn là hai cái suy luận. Như là Lương Nhạc Mạc Triều Thiên Quyết, năng lực nhất kiếm chém giết Bắc Lạc sư môn, hắn kiếm khí uy lực khủng bố như vậy, thế nhưng trên chiến trường trừ ra ám sát quân địch bên ngoài, rất khó đưa đến tác dụng quá lớn. Bởi vì này nhất kiếm, tối đa cũng chính là sát thương kia một tên địch nhân. Ngược lại là như ưởng nhân bày ra này ba bộ trận pháp, bất luận là Thiên Tiêu Ma Vân trận, Cương Phong Tuyệt Hồn trận hay là Thất Sát Huyết Vũ trận, đặt ở cá nhân trên người đều là rất đơn giản thuật pháp. Tu vi cao chút ít căn bản sẽ không trong thuật, cho dù chúng rồi cũng rất dễ dàng có thể giải hết, thậm chí đối với đơn thể đều không tạo được cái gì lớn sát thương. Thế nhưng chúng nó cường đại nhất, địa phương, ngay tại ở kia kinh khủng hiệu quả phạm vi, mượn dùng trận pháp gia trì, có thể một lần tác dụng tại số lượng hàng trăm ngàn người, điều này lượng cấp thần thông là khó có thể tưởng tượng. Thần tiên cảnh trở xuống, cũng chỉ có mượn nhờ trận pháp mới có thể đạt tới kiểu này lực phá hoại. Bí thuật sư lại từ trước đến giờ thưa thớt, trận pháp này bao lâu năng lực phóng một lần cũng không biết, lỡ như giải một nhóm lại đến một nhóm, thần quan nhóm đời này coi như là có. Có thể ta có một cách. Tiết Bạch Chỉ suy nghĩ qua đi, chậm rãi nói ra, ta mặc dù giải không được này chú pháp, nhưng mà có thể luyện một vị tẩy tủy luyện huyết đan dược, có thể khiến cho các tướng sĩ khí huyết lại lần nữa để chấn, có thể kiên trì chí ít 7 ngày thời gian. Đã đến giờ, có thể tiếp tục uống thuốc, mãi đến khi bí thuật sư nhóm giải hết tất cả chú pháp. Nàng lời này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều hy vọng ánh mắt. Chỉ là còn có hai vấn đề. Nàng ngược lại nói ra, một là luyện chế như thế lượng lớn năng lượng, đồng dạng cần rất nhiều tay sai, ta cần rất nhiều có luyện đan kinh nghiệm người đến giúp đỡ. Thứ hai, đó chính là cần vật liệu rất nhiều, trong đó đại đa số ta đều có thể tận lực đi tìm, chỉ có một vị luyện huyết thảo, vật này đan đỉnh phái trong hàng tồn rất ít, theo ta được biết Cửu Châu chính đạo cũng không nhiều. Nhân viên không sao hết, Long Nguyên thành trong luyện đan sư rất nhiều, không đủ cũng được, phát ra treo thưởng mời danh môn chính phái luyện đan sư cùng nhau ra tay. Tề Côn luôn nói, về phần kia luyện huyết thảo, hiện tại chồng có thể chứ? Không kịp. Tiết Bạch Chỉ lắc đầu nói, luyện huyết thảo sinh trưởng chu kỳ ít nhất phải 3 năm. Cho dù lấy linh dược tôi phát, cũng không có khả năng ít hơn so với 3 tháng. Vì vật này ứng dụng càng nhiều hay là công pháp ma đạo, chính đạo môn phái sẽ tồn rất ít. Trên đời duy nhất có mảng lớn luyện huyết thảo, có thể chỉ có ma môn huyết luyện tông. Huyết luyện tông. Mọi người ở đây cùng nhau nhíu mày. Tên này đối bọn họ mà nói không xa lạ chút nào. Này trong mấy chục năm huyết luyện tông chạy trốn hải ngoại, bị rất nhiều hải ngoại tiểu quốc phục làm quốc giáo, kích động chúng nó cùng giận triệu phát sinh va chạm. Trước đó Lăng Tam Tư Đông Trinh Hải Nguyệt Quốc chính là cái này huyết luyện tông ở sau lưng dở trò quỷ. Thế nhưng này bị triều đình đuổi ra Cửu Châu địa giới ma đạo tông môn, một mực trắng trợn cùng Dận Quốc đối nghịch, bây giờ Dận Quốc binh bại, bọn hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng xuất dược giúp đỡ. So với Dận triều, Cửu Ưởng cùng ma môn quan hệ không còn nghi ngờ gì nữa, muốn càng tốt hơn. Nhưng nếu là ra biển đi tìm huyết luyện tông dược điển, vậy coi như tương đối mong manh. Đông Hải lớn, nếu là có cách khóa chặt đến huyết luyện tông phương hướng, Dận Triều làm sao có thể bỏ qua những thứ này mà tu. Ngay tại bầu không khí lại lần nữa lâm vào nặng nề thời khắc, trong góc đột nhiên vươn một tay. Có thể ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Lương Nhạc tại trong tầm mắt mọi người, chậm rãi đứng lên, nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình, hắn lại bổ sung, ta trong ma môn hơi có mối quan hệ. Ho ho ho, chương 587, đều là nhà mình huynh đệ cầu người phiếu. Chương 587, đều là nhà mình huynh đệ cầu người phiếu. Lương Nhạc đi suốt đêm trở về Long Nguyên Hành, về đến Vân Chỉ Quan. Mấy ngày trước đây Vương Nhữ Lân truy sát Đồ Sơn yêu hậu, mất tích hồi lâu, liền lại chuyển tin tức rút quân về trong báo bình an, nói hắn chịu một ít thương, trước về quan nghỉ ngơi. Bọn hắn huyền môn kiếm tu vốn là tự do thân, thêm nữa làm lúc thiên hạ quan chính vào đại thắng, đi không tử giã cũng liền sao cũng được, xác định hắn không sao là được. Bây giờ cần dùng thượng người của ma môn mạch, Lương Nhạc trước tiên liền nghĩ tới sư phụ, vội vàng đến nhà tìm đến. Nhìn thấy Lương Nhạc, Vương Nhữ Lân phản ứng có chút kinh ngạc, chiến sự kết thúc rồi hả? Tiền tuyến không nhiều thuận lợi. Lương Nhạc lắc đầu, sau đó nói, sư phụ, ngươi cùng Đông Hải Huyết Tôn có liên hệ sao? Hỏi cái này để làm gì? Vương Nhữ Lân biểu tình một chút cảnh giác lên, đồ nhi ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Ngươi nghe vi sư nói, sự việc không phải như vậy. Lương Nhạc, chính mình chỉ là hỏi một câu Huyết Tôn mà thôi, sư phụ như thế nào đột nhiên hoảng loạn lên? Hắn xem kỹ nhìn Vương Nhữ Lân, sư phụ, ngươi có phải hay không lại cùng người của ma môn mưu đồ chuyện xấu gì? Nói cái gì đó? Vương Nhữ Lân một cái giật mình, thân thể lui ra phía sau, vi sư làm sao có khả năng? Tuyệt sẽ không, ta không có. Ngươi không có nói, ta gọi đăng sư bá đến hỏi ngươi. Lương Nhạc quả quyết nói. Sao? Vương Nhữ Lân vung tay lên, chút chuyện như thế, ngươi gọi lao đăng làm gì? Được rồi, đã ngươi muốn biết, vi sư sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cũng không phải ngoại nhân. Nói xong, Vương Nhữ Lân liền lại thành thật ngồi xuống, nói ra, kỳ thực cũng không có gì lớn, trước đó ta bị Đồ Sơn yêu hậu truy sát, kỳ thực lấy được một điểm nhỏ chiến quả. Ta đem nàng bắt sống. Ừm. Lương Nhạc ánh mắt giật mình, sư phụ lại bắt sống Đồ Sơn thị. Đây chính là một kiện đại sự. Chẳng trách từ ngày đó sau đó, dẫn quân trong đều lại không nhìn thấy vô sinh môn người thân ảnh, nguyên lai không phải là bị đóng băng hoạt động, mà là thủ lĩnh không thấy. Chỉ là thiên hạ quan cũng không biết chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa sư phụ là có khác nhu đồ. Quả nhiên, đúng lúc này liền nghe Vương Nhữ Lân còn nói thêm, làm lúc ta đều có một cái tiểu ý nghĩ, không phải nói ma tôn phân liệt sau đó tam đạo phân thân đều vẫn như cũ cất giữ đối với Đồ Sơn thị tình cảm. Kia Huyết Tôn tại Đông Hải ẩn thân nhiều năm, dùng Đồ Sơn yêu hậu có khả năng hay không đem hắn dẫn ra. Sau đó nhường ảnh tôn đi thôn vệ hắn, như vậy là có thể lại lần nữa dung hợp ra ma tôn Đông Nhạc Phong. Các ngươi muốn phục sinh ma tôn Đông Nhạc Phong? Lương Nhạc lần này là thật hơi kinh ngạc. Ý nghĩ này thật sự là có chút điên cuồng, vô số ma tu mong mỏi cùng trông mong nhưng mà không cách nào thực hiện sự việc, lại để cho tại sư phụ trong tay hoàn thành sao? Cũng khó trách hắn phản ứng lớn như vậy, năm đó trưởng Huyền Thiên sư toàn lực ra tay mới đem ma tôn đánh nát, lần này ngươi lại cho ba cái phân thân hợp thành một cái ma tôn trở về. Nếu huyền môn trong người biết, này không được bắt mạch cùng tiến lên môn tướng hắn đánh thành cho tử. Sự việc không thể nói như vậy. Vương Nhữ Lân nói, không thể nói là thuần túy phục sinh, mà là lấy ảnh tôn làm cơ sở thôn vệ còn lại lưỡng đạo phân thân, như vậy thiên hạ ma môn lại sẽ bị hội tụ ở nhất mạch. Đến lúc đó chúng ta lại diệt trừ cái này ma tôn, vậy ta là có thể thuận thế thượng vị, biến thành tân nhiệm ma môn cộng chủ. Cả tòa ma môn đều khống chế tại trong tay chúng ta, kia mong muốn trừ ma vệ đạo còn không phải dễ như trở bàn tay. Lương Nhạc nghe lấy hắn kế hoạch này, như thế nào nghe đều cảm thấy có chút thái quá, có thể tỉ mỉ nghĩ lại hình như khoảng cách thực hiện không phải rất xa, đây mới là điều kỳ quái nhất. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Lương Nhạc yếu ớt hỏi, sư phụ, sẽ không phải ngươi đang huyền môn mới là gián điệp à? Vương Nhữ Lân, ảnh tôn, Lương Bằng, Đồ Sơn thị này bốn tụ cùng một chỗ, cơ bản cũng là hiện nay cựu đường cùng cựu châu hai bên ma môn hạch tâm nhất quyền tầng, có thể nói bao quát đương thế phần lớn ma tu. Duy nhất bài trừ tại bên ngoài, chính là lấy Huyết Tôn cầm đầu Đông Hải ma môn. Những năm gần đây Huyết Tôn một mực nút trong Đông Hải mở mịt chỗ, không người nào biết vị trí cụ thể, chính là sợ có người vì hợp thành ma tôn mà cưỡng ép đưa hắn thôn vệ. Đệ tử của hắn mặc dù một mực Đông Hải chưa có sinh động, thế nhưng hắn chưa bao giờ tự mình ra tay. Có thể thấy được hắn làm việc chi cẩn thận. Sử dụng Đồ Sơn thị dẫn hắn xuất động chuyện này, nhất định phải làm được tương đối nghiêm cẩn, lúc này mới có chút hứa khả năng tính. Liền xem như mọi thứ thuận lợi, cũng không dám nói nhất định năng lực thành công. Bọn hắn đầu tiên là trong ma đạo thả ra thông tin, Đồ Sơn yêu hậu dẫn đầu vô sinh môn cho cựu đường trợ trận, bị chính đạo tu hành giả truy sát, đã chạy trốn đến Cửu Châu. Đợi thông tin lên men, gây xôn xao hai ngày sau đó, lại để cho Đồ Sơn thị tại Đông Châu lộ diện, làm ra có thể biết ra biển tư thế. Như vậy từng bước một đào hướng Đông Hải, càng thêm có độ tin cậy. Đến lúc đó tại trên Đông Hải, Đồ Sơn yêu hậu như lâm vào nguy cơ, Huyết Tôn liền có khả năng xuất thủ cứu rút. Nếu là hắn tình nguyện nhìn thấy Đồ Sơn thị chết cũng không chịu hiện thân, vậy cũng không có biện pháp, này bản thân liền là đang đánh cược. Một cái đại cảnh giới tông sư ma tu, tập trung tinh thần mong muốn tại thế ngoại ẩn tàng, gần như không có khả năng bị tìm thấy. Tại Lương Nhạc nói xong tiền tuyến đại quân cần số lớn luyện huyết thảo sự việc sau đó, Vương Nhữ Lân lúc này vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần có thể cầm xuống Huyết Tôn, luyện huyết thảo tuyệt đối không có vấn đề. Mấu chốt của vấn đề hay là rơi vào săn bắn Huyết Tôn trong chuyện này. Cho dù Lương Nhạc đối với Vương Nhữ Lân to lớn kế hoạch có chỗ lo nghĩ, thế nhưng vì luyện huyết thảo vẫn là phải được tiến hành một bước này. Vương Nhữ Lân con mắt hơi chuyển động, ngược lại là lại có một cái ý nghĩ. Hiện tại ta tại trong ma môn dư luận không tốt lắm, đều do trước đây Đồ Sơn thị tuyên dương khai thân phận của ta, mặc dù hiện tại Cửu Châu ma môn đều vui lòng tin tưởng ta, có thể Đông Hải ma môn chưa hẳn. Hắn nói ra kế hoạch của chính mình, Kế hoạch ban đầu là do ta đi truy sát nàng, đây không chỉ có chút đơn bạc, cũng dễ dẫn tới huyết luyện tông cảnh giác. Đã ngươi cũng nghĩ tham dự vào trong chuyện này, không bằng liền từ ngươi đi dẫn đội truy kích Đồ Sơn yêu hầu. Lương Nhạc không nhiều suy nghĩ liền vui vẻ đáp lại, chỉ cần có thể đối với chuyện này có giúp đỡ, hắn cũng không để bụng ra chút lực. Đêm đó, Vương Nhữ Lân đều mang Lương Nhạc đi vào La Sát Quỷ Thị, cùng ma môn mấy đại cự đầu tụ hội. Nhìn thấy hai sư đồ đến, Lương Bằng cái thứ nhất đứng lên, đại ca. Ảnh Tôn theo sát lấy cũng đứng lên, cho tới nay Lương Bằng cho hắn lập quy củ hay là rất có hiệu quả, hiện tại Lương Bằng đứng, hắn tuyệt đối không dám ngồi. Chỉ có Đồ Sơn Thị, nhìn thấy Lương Nhạc nhíu mày, là cái này ngươi nói thành viên mới. Tiểu tử này tuyệt không có khả năng là chúng ta người trong ma môn đi, ngươi như thế nào đem hắn cũng mang tới. Ai nói? Đây là ta thân đồ đệ liền không nói. Vương Nhữ Lân chỉ Lương Bằng, này đều nhà mình huynh đệ. Không tệ. Lương Bằng đuốt cằm nói, ta đại ca tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đồ Sơn Thị trừng to mắt, các ngươi nhìn hắn cái nào một điểm như người trong ma môn. Lương Nhạc hướng nơi này vừa đứng, khí chất chính là chính được phát tà, đúng là cùng mấy vị này không như một đường. Với lại Vương Nhữ Lân mặc dù là huyền môn trung nhân, nhưng hắn tốt xấu một mực có ma môn thân phận, cho nên hắn nói mình căn tại ma môn cũng có thể tin chỗ. Lương Nhạc thế nhưng thuần căn chính miêu hồng huyền môn đệ tử, bây giờ cũng coi là nổi tiếng thiên hạ. Một đống huyền môn đệ tử chạy tới chủ trì ma môn đại sự, đây coi là có chuyện gì vậy? Giả bộ không như, sao có thể giấu giếm được hết tôn? Vương Nhữ Lân nghiêm túc nói, cũng có đạo lý. Ảnh Tôn gật đầu. Đồ Sơn Thị kỳ lạ nhìn về phía Vương Nhữ Lân, sẽ không phải ngươi một mực đang gạt chúng ta, ngươi chính là huyền môn xếp vào tiến ma môn gián điệp à? Chương 588, ma nhân ngại cầu nguyện phiếu. Chương 588, ma nhân ngại cầu nguyện phiếu. Trên biển gió nổi lên, sóng lớn cuộn cuộn. Nổi sóng chập trùng trên mặt biển, trong chớp nhoáng lướt qua một đạo hắc ảnh, phía sau lại có mấy đạo quang mang theo sát. Mắt thấy hắc ảnh muốn bỏ trốn mất dạng, hậu phương phóng tới một đạo kiếm khí, ầm vang đem nó đánh rơi. Bóng đen kia rơi vào một chỗ hòn đảo chi thượng, khóe miệng dính máu, nét mặt chật vật, chính là Đồ Sơn yêu hầu. Bất kể nàng đối với Lương Nhạc sư đồ có thế nào hoài nghi, có thể làm hợp thành Đông Nhạc Phong, sớm định ra kế hoạch cũng vẫn là muốn tiếp tục. Trước phương truy đuổi nàng người, thình lình chính là Lương Nhạc cùng mấy tên chuột tả ti người trẻ tuổi, đều là bị hắn mời đến khách mời lần này truy sát. Mọi người vốn là đều là triều đình làm việc, đều là một thân chính khí, nhìn lên tới quả thực không hề sơ hở. Đồ Sơn yêu hậu, ngươi đã sớm bị Chu Tà lệnh đánh thành trọng thương, chạy đến nơi đây đã là cực hạn a. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, cũng có thể đổi một cái sĩ diện chút tiểu chết. Lương Nhạc treo ở giữa không trung, phát ra một thân chính khí tiếng cười, kiệt 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 kiệt. Hừ. Đồ Sơn yêu hậu cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta bây giờ thân chịu trọng thương, các ngươi bọn này miệng còn hôi sữa huyền môn đệ tử, lại làm sao có khả năng ở trước mặt ta phách lối? Chính là bắt nạt ngươi bị thương, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lý Mặc đem thân nhảy ra ngoài, cho dù ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Để cho ta thúc thủ chịu trói là cửa cũng không có, có gan các ngươi hôm nay liền giết ta. Đồ Sơn yêu hậu vung tay áo, trong miệng đột nhiên phun ra tiên huyết, lăng không cụ hiện ra lưỡng đạo xương máu ngưng kết thành khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thanh thế rất mạnh, mang theo nồng đậm sát khí, bổ giết về phía mấy tên người trẻ tuổi. Chẳng qua cũng nhìn ra được Đồ Sơn yêu hậu sớm đã chiến đến tận lực, bằng không lấy nàng ma khôi dự trữ, làm sao có khả năng cần lấy tự hại mình phương thức đến cụ hiện khôi lỗi. Nàng tu vi tuy mạnh, có thể mấy tên người trẻ tuổi từ lâu khác nhau dĩ vãng, văn nhất phàm kiếm trận thúc dục, lăng tiêu kiếm quang trong chốc lát xuyên tới xuyên lui, đem hai cụ huyết khôi đều đâm ra vô số lỗ thủng. Mà Thượng Vân Hải trực tiếp hóa thành yêu thú bổ nhào đến, Đồ Sơn yêu hậu bay lên một trường cùng hắn đụng nhau, phát ra ầm vang một tiếng nổ đùng. Ngay tại hai người giao thủ thời khắc, Lương Nhạc thượng thanh thiên đâm mà tới, Đồ Sơn thị trong lúc đội vã lảo đảo chống tránh, bị một chảo tung bay ra ngoài, đang muốn thuận thế bỏ chạy, chỉ thấy có một chi lưu quang mũi tên từ xa thiên bay một đến. Hưu, một tiếng này, như là mở thiên nhãn bình thường, đã sớm bắn về phía nàng phương hướng bỏ chạy, tiếp theo một cái chớp mắt muốn xuyên thủng thân thể nàng. Tại Đồ Sơn yêu hậu hốt hoảng ánh mắt bên trong, sau lưng nàng nước biển đột nhiên bộc phát ra nhất đạo kinh thiên sóng biển. Oeng! Sóng lớn đột nhiên cuốn lên, nước biển thoáng qua hóa thành ánh máu, một tầng huyết tường đột nhiên xuất hiện, chẳng ngày này ngoại bay tới một tiễn. Người nào? Lương Nhạc phi thân xuất kiếm, một kiếm phá khai huyết tường, oeng! Thế nhưng sau tường Đồ Sơn yêu hậu đã không thấy, chỉ có trống rỗng một vùng biển thủy. Ghê tởm! Lý Mặc sốc nổi mà kêu một tiếng, này thế mà đều bị nàng chạy. Thật là đáng tiếc. Thượng Vân Hải lắc đầu. Được rồi. Lương Nhạc ánh mắt nhìn chăm chú mặt biển, hồi lâu sau đó, vung tay lên, có thể ngừng. Hô. Văn Nhất Phàm thư một hơi. Hắc hắc, thế nào? Lý Mặc cười nói, biểu hiện của ta có thể chứ? Lương Nhạc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi hy quá mức, chúng ta là danh môn chính phái, triều đình chính đạo, ngươi nhiều như vậy lời kịch, nhảy được như một cái phản phái, rất dễ dàng để lộ. Cái gì? Lý Mặc trừng mắt tỏ vẻ khinh phục, ta đây không phải sợ không ai tiếp Đồ Sơn thị tử, có vẻ kẻ ngắt sao? Chính ta giao phong thời khắc, nào có nhiều như vậy ngươi một câu, ta một câu, vội vàng ra tay thế là xong. Lương Nhạc nói, ngươi nói nhiều một câu tử, đều bước đến Đồ Sơn thị cũng muốn nhiều đối với một câu tử, ngược lại biến thành nàng tiền triều chúng ta ra tay, đoạn này hí suy luận bên trên có chút ít làm hư. Cũng may nàng đủ quả quyết, nhìn lên tới cũng vô cùng ăn khớp. Thừa Vân Hải ngại ngùng cười một tiếng, kia Lương sư đệ cảm thấy ai hí tốt nhất? Muốn ta nói? Lương Nhạc hơi cười một chút, khẳng định là Văn sư tỷ biểu hiện được tốt nhất. Uy. Lý Mặc Hòa thượng biển mây đồng thời phát ra nghi vấn âm thanh, xa thiên lại bay tới một mũi tên, đang mà bắn tại Lương Nhạc dưới chân. Lương sư đệ, mặc dù ta không muốn tranh cái gì hư danh, nhưng mà ngươi tất nhiên bình luận, muốn khách quan công chính, cũng không thể trộn lẫn tình cảm riêng tư. Thượng Vân Hải nhỏ giọng nói, các ngươi không hiểu. Lương Nhạc nói, diễn kịch quan trọng nhất chính là gìn giữ tại nhân vật trong, không thể có thoát ly. Văn sư tỷ mỗi một ánh mắt, động tác đều cùng nàng ngày thường truy kích ma tu lúc hoàn toàn giống nhau, ra tay cũng là tàn nhẫn nhất quả quyết, có thể nói là toàn bộ hành trình đắm chìm. Các ngươi không thể vì nàng không có lời kịch, đều không để ý đến tín nhiệm của nàng cảm giác. Ừm. Văn Nhất Phàm đột nhiên gật đầu, nói, ta rất chìm đắm. Mọi người. Sau một lát, Thượng Vân Hải lại hỏi, Đồ Sơn thị được người cứu đi, phía sau nên làm cái gì? Lương Nhạc cười nói, kia không phải là chúng ta cái kia quan tâm sự tình. Tại bên trong biển sâu, có một cái màu đỏ sẫm to lớn cá bơi, tại bụng cá trong, dấu giếm nhất đạo càn khôn. Đồ Sơn thị thân ở một phương cung điện trong, khí tức suy yếu, trên mặt cười khẽ, khó trách ta tìm ngươi nhiều năm như vậy cũng không tìm tới, nguyên lai ngươi một mực đáy biển bụng cá trong. Tại đối diện với của nàng, có một cái bảo bọc mũ che màu đỏ thân ảnh, ngồi ở trong cung điện trên ghế ngồi, âm ảnh che đậy lấy bán vị diện khổng, ta một mực lo lắng ngươi vì phục sinh Đông Nhạc Phong, liền muốn đem ba người chúng ta hợp làm một thể. Người này dĩ nhiên chính là lần này mục tiêu, Ma Môn Huyết Tôn. Vậy ngươi bây giờ vì sao lại hiện thân? Đồ Sơn thị nhìn về phía hắn. Tự nhiên là vì cứu ngươi. Huyết Tôn đáp, ta nếu không ra tay, ngươi liền bị triều đình tru sát. Dẫn quốc cùng ứng quốc khai chiến, thừa cơ phát triển Ma Môn mới là chúng ta nên làm, ngươi vì sao không nên dính vào? Nhân gian bố cục có biến, lần này nếu là không nhúng tay vào, kia mặc kệ người nào thắng, chúng ta đều là muốn bị thanh trừ đối tượng. Đồ Sơn thị nhìn hai bên một chút, ngươi nếu là lo lắng ta giết ngươi, liền mặc cho triều đình đối phó ta không phải tốt, vì sao còn muốn cứu ta? Huyết Tôn thở dài một hơi, nếu là ta có thể nhẫn tâm xuống tay với ngươi, cần gì phải đau khổ ẩn nút? Trực tiếp liên hợp hai người bọn họ, đem ngươi diệt trừ không phải là được rồi? Tất cả đủ loại, tất cả bởi vì tình duyên. Nhìn hắn tràn đầy thâm tình hai mắt, Đồ Sơn thị dường như cũng có mà thay đổi, nàng hai tay nhẹ nhàng xốc lên quần áo của mình, đem trên vai băng đen áo khoác vứt xuống. Cái này, Huyết Tôn biết hầu giật giật, ngươi còn mang theo thương thế, không thích hợp a? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đồ Sơn thị cởi băng đen hóa thành một tia ô quang, hữu nhưng hướng ra phía ngoài phi độn, tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt ở vô hình. Ngươi làm cái gì? Huyết Tôn chợt cảm thấy không ổn, đống nhiên đứng dậy, muốn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Thế nhưng chạm mặt tới một cỗ bén nhọn kiếm khí, trực tiếp đưa hắn hóa thân huyết quang lại bước quay về, đồng thời truyền đến một tiếng cười sang sảng, ngươi thoát người ta trang phục liền muốn chạy. Tiếng cười rơi xuống đất, Vương Nhữ Lân cùng Ảnh Tôn hai thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Huyết Tôn nhìn về phía Đồ Sơn thị, đầy mắt đều là khó có thể tin, ta mạo hiểm cứu ngươi, nhưng ngươi tính toán như thế ta. Trước kia đều là nghe nói tiên nhân kiêu, chẳng ngờ hôm nay cũng là gặp gỡ ma nhân ngậy. Ho ho ho, chương 589, hợp thành cầu nguyện phiếu. Chương 589, hợp thành cầu nguyện phiếu. Huyết Tôn nội tâm là tuyệt vọng. Chính mình đau khổ chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp phải tâm tâm niệm niệm nữ thần rơi xuống khó, phấn đấu quên mình tiến về cứu viện. Sau khi trở về cuối cùng đả động nữ thần, mắt thấy nàng đã cởi áo nuôi dây lưng, chính mình còn dự định giả bộ chính nhân quân tử. Lúc này đột nhiên xông tới hai cái nam nhân và mỡ, mới biết được tất cả đều là giả, chính mình vẫn như cũng là không có gì cả. Như thế lừa gạt một tên ma môn tôn giả thuần khiết tình cảm. Trên đời còn có so với các ngươi kẻ càng tàn nhẫn hơn sao? Càng tuyệt vọng hơn chính là, này hai cái đại hán không màng tài, chỉ cầu thân thể của hắn. Còn không phải đồ duy nhất một lần quyền sử dụng, mà là vĩnh cửu chiếm hữu quyền. Nàng coi như xong, ngươi vì sao mong muốn thôn vệ ta? Hắn nhìn qua Ảnh Tôn, ngươi chẳng lẽ không biết một sáng dung hợp, ngươi thần tính của ta đều sẽ bị ma diệt, cuối cùng không khác nào trở thành một người khác. Không. Ảnh Tôn phản bác, ta nếm thử qua, lúc này lấy ta làm chủ thể tiến hành thôn vệ, cuối cùng giữ lại đại đa số vẫn như cũng là thần niệm của ta. Với lại ta với các ngươi không giống nhau, ta mất đi nhục thân, nếu là không dung hợp, ta trôi qua thảm hại hơn. Nguyên bản ba tôn ý nghĩ là nhất trí, thu hoạch độc lập thần hồn sau đó đều không muốn lại dung hợp thành nguyên bản cái đó không thể làm chung ma tôn. Thế nhưng Ảnh Tôn nhục thân bị chấn áp về sau, hắn mong muốn khôi phục trước kia lực lượng quá khó khăn, lúc này mới sinh ra thôn vệ ngoài ra hai tôn suy nghĩ, sự thật chứng minh cũng đích thật là bảo lưu lại hắn đặc tính càng nhiều. Mà bị hắn thôn vệ cốt tôn, lúc này đã trở thành hắn một bộ phận, chỉ có ngẫu nhiên mới biết triển lộ ra một tia thuộc về cá tính của mình. Thì như nhìn thấy nghĩa địa muốn đào một chút, bởi vì hắn trước kia hải cốt đại quân đều là như thế tới, trông thấy tuyệt hậu mộ phần liền không nhịn được. Không muốn để cho ta sống, kia thì cũng chết. Huyết Tôn thấy khuyên nhủ không có kết quả, đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, hai tay giơ cao, từ phía sau nhấc lên một cỗ sóng máu, ầm vang tràn ngập tất cả bụng cá. Với anh, Đông Hải chỗ sâu, lớn như vậy ngư yêu đột nhiên nổ tung, xương máu oanh tạc như là liên hoa tại đáy biển nở rộ. Nhất đạo huyết tiễn trong chớp nhoáng thoát ra, Huyết Tôn thi triển tự hại mình nội thuật, chính là muốn đảo. Thế nhưng mấy tên săn bắn người không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn mười phần hiểu rõ, sớm có mười mấy tôn hắc đồng màu sắc ma khôi tại phía trước bày trận, cùng nhau va chạm hai tay, phát ra tranh nhưng tiếng vang. Ám kim sắc lưu quang từ chúng nó thể nội lan tràn mà ra, kết thành một cái lưới lớn, đem Huyết Tôn thân hình lại lần nữa bất ngừng. Chỉ là hơi chút đình chỉ, phía sau lại có một đạo kiếm mang đâm tới, Vương Nhữ Lân đã lần đến gần, Huyết Tôn trở tay cụ hiện ra một cây màu đỏ đại kỳ, hiện ra cốt cốt tiên huyết, đem quanh mình nước biển toàn bộ quấy thành màu máu, mơ hồ có kịch động. Vương Nhữ Lân ngay lập tức triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, Ảnh Tôn lại không sợ hãi chút nào, hóa thành một đoàn mờ mịt tú ảnh liền bật vào. Hưu. Huyết thủy căn bản nhiễm không đến hắn mảy may, mắt thấy là phải gần sát Huyết Tôn chân thân, Huyết Tôn song mi nhíu chặt, lại lần nữa lấy ra một chiếc ám màu đồng bảo đăng. Suy, theo bảo đăng chi thượng xuất hiện một sợi ngọn lửa. Toàn bộ huyết thủy trong nháy mắt bị dẫn nhiên, ngọn lửa màu tím thấm bừng bừng mà lên, u ám ảnh tử bị bao khỏa ở bên trong, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. À, lửa này miêu trực tiếp tác dụng tại thần hồn, lại là hắn lẩn tránh không mở. Nhưng hắn lực lượng bây giờ cũng không phải là chỉ thế thôi, chỉ thấy ảnh tôn một vòng thân hình, trên hồi ưu ảnh, ngược lại có bạch cốt sinh sôi, hóa thành một tầng chiến giáp loại tồn tại bám vào tại bên ngoài cơ thể, dựa vào cốt giáp trọi cứng, thành công đi tới trong vòng bá trượng. Huyết tôn am hiểu luyện khí chi pháp, chiến lực tại ba tôn trong lại là hạng chót, đây cũng là hắn nhất là cẩn thận nguyên nhân. Cẩn thân sau đó, ảnh tôn vô cùng đơn giản đánh ra một quyền, huyết tôn lấy ra một mặt có gai khiên tròn, lại bị đột nhiên tạt vãi, tiếp lấy liền bị một đầu ưu ảnh ám trảo giữ lại yết hầu. Bành! Ảnh tôn phía sau toát ra cái tay thứ ba, thành công bắt được huyết tôn, dung hợp lưỡng đạo phân thân sau đó, hắn thực lực hôm nay vượt xa quá huyết tôn. Đến đây đi. Hắn mang trên mặt giữ tật cười, để cho chúng ta hợp lại là một, lại lần nữa nhường thế gian này cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nửa người hóa thành ưu ảnh, mở ra buồn máu miệng lớn, đem huyết tôn thân thể một tôn mà xuống. Đúng lúc này liền có từng đạo hồng mang từ hắn xương khớp trong thẩm thấu ra, đó là huyết tôn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tại kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc không cải biến được bất cứ chuyện gì. Ta cần thời gian đưa hắn luyện hóa, một sáng toàn bộ luyện hóa, vậy ít nhất năng lực khôi phục lúc trước tám thành lực lượng. Hắn phát ra âm thầm giọng nói, đợi một thời gian, khôi phục thời đỉnh cao toàn bộ tu vi không thành vấn đề, đến lúc đó chưa chắc không có cơ hội xung kích thần tiên cảnh. Đồ Sơn thị chạy tới, đầy mắt chờ mong nhìn hắn, đội trời đạp đất Đông Nhạc Phong muốn trở về rồi sao? Đương nhiên. Ảnh tôn trong mắt lộ ra nồng nặc tiếng nạo, từ nay về sau, giữa trời đất lại không người có thể trấn áp ta. Có thời gian vội vàng nghĩ luyện huyết thảo ở đâu, đừng mất tích. Giọng Lương Bằng từ một bên truyền tới. Hắn mặc dù không có tham dự vây quét, thế nhưng cũng liền tại phụ cận chờ, lúc này chiến đấu kết thúc, hắn trước tiên cũng chạy tới. Đúng. Ảnh tôn nghe được thanh âm này, theo thói quen dần mình, lập tức xì hơi, thành thành thật thật thu liễm khí diễm. Đồ Sơn thị thấy cảnh này, không nói bĩu môi. Ảnh tôn bị tiểu tử này nắm bóp đến xích sao, hy vọng hợp thành chân chính Đông Nhạc Phong sau đó, có thể thêm chút tiền đồ đi. Lương Bằng lại nhìn về phía Đồ Sơn thị, nói: "Yêu hậu, ta đại ca có chút việc nghị thương lượng với ngươi một chút." Đồ Sơn thị nhẹ nhàng nhíu mày, "Ừm." Lúc này thiên hạ quan ngoại, Hưởng Nhân thất bộ liên quân lại lần nữa tập kết, đại quân ác cảnh. Vì hiểu rõ hiện tại quan nội đều là thương binh tàn tướng, luôn luôn cẩn thận thất bộ liên quân lần này đặc biệt dũng cảm, hơi nghỉ dưỡng sức một chút liền chuẩn bị công thành. Hình thể khổng lồ chim ưng trên bầu trời xoay quanh, quan sát đến thành quan trong tình huống. Bí thuật sư đem tự thân thần hồn bám vào trên đó, mượn mắt ưng nhìn thấy trong thành một mảnh tĩnh mịch, ngay cả đầu tường đều không có giận quân thủ vệ. Lại hướng chỗ sâu đi xem, đều có trận pháp che lấp, thấy không rõ, không nhìn thấy giận người. Bí thuật sư hướng trong quân chủ tướng thông báo tình huống, không biết có phải hay không là rút lui. Có chút cổ quái. Liên quân chủ soái là Kim Dương bộ đại tướng Long Lực, cũng là tại 30 năm trước là được tên lao tướng, thể trạng hùng tráng khôi ngô, ngồi tại một đầu toàn thân đen nhánh, một đôi long giác mang như trên lưng, ép tới lấy mang như cự thú thở phì phò thở. Có lẽ bọn hắn là hiểu rõ không có sức chống cự, cho nên đã sớm trốn. Bên cạnh có người nói, giận quân đều chúng thất sát huyết vũ trận bên trong chú pháp, không thể nào còn có sức chiến đấu. Cũng thế, Long Lực gật đầu, hất lên lạc má đại hổ, truyền lệnh xuống, toàn quân công thành. Ô ô tiếng kèn rất nhanh thổi lên, do trên bầu trời yêu cầm động trước, tưởng nhân công thành cũng mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng lại tại quân tiên phong dường như không có cảnh ngộ bất kỳ kháng cự nào mà tiến nhập thiên hạ quan sau đó, hậu phương hai bên trong dãy núi đột nhiên chuyển ra trận trận pháo vang. Rầm rầm rầm. Hai chi khiêng lăng chữ đại kỳ đội ngũ đột nhiên giết ra đây. Cầm đầu một thành viên cầm trong tay trường thương tướng lĩnh, trong miệng hô to, tưởng nhân nhận lấy cái chết. Ho 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 chương 590, yêu vật không thể tin cầu nguyện phiếu. Chương 590, yêu vật không thể tin cầu nguyện phiếu. Lăng Tam Tư. Đối với giận quốc võ an đường rất nhiều thần tướng, tưởng nhân đương nhiên làm rất nhiều bài tập, là trước đó không lâu tiếp nhận Long Nguyên Tam vệ Tân Duệ Lăng Tam Tư, tự nhiên cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tại đây một lần đại chiến trong, hắn luôn luôn đang tỏa chấn thần đô, lúc này tất nhiên hắn xuất hiện ở Thiên Hạ Quan, tự nhiên thuyết minh Long Nguyên thành viện quân đã đến. Đến thật nhanh. Thấy rõ trong sân đã xảy ra chuyện gì, tưởng nhân chúng tướng đều là giật mình. Hai bên giết xuống giận quốc tướng sĩ giống như hổ lang bình thường, vốn là từ sau mai phục, tưởng quân đội ngũ bất ngờ không đề phòng, rất nhanh bị đánh được loạn cả một đoàn. Nhất là biết được giận quốc viện quân đến về sau, lấy mạnh hiếp yếu sức lực đột nhiên liền không có, sĩ khí lập tức đều yếu đi. Mà tiến vào trong thành quân tiên phòng, đến tiếp sau cũng không có đội ngũ đuổi theo, bọn hắn đang muốn đi mở cửa thành ra, lại đột nhiên thoát ra mấy cái khủng bố yêu vương. Này mấy cái yêu vương ưởng nhân rất quen thuộc, trước đó trên chiến trường xuất hiện chặn đường số lớn đường quân chính là bọn hắn. Ban đầu nghi thần nghi quỷ lúc không ai xuất hiện, vừa mới cho rằng xác thực đã định chưa người, chúng nó lại đột nhiên xuất hiện. Cố này trên tâm lý năm bóp, trực tiếp đem ưởng quân dọa cái hồn phi phách tán. Trừ ra bốn vị hình thể khổng lồ yêu vương, còn có giận quân trong trước đây cường giả, cùng nhau giết ra đến, nhanh chóng liền đem ưởng nhân vào thành quân tiên phong tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Mà vào thành người một cái đều không có ra đây, càng thêm ấn chứng giận quân có mai phục chuyện này. Rút lui. Ưởng quân chủ soái quyết định thật nhanh, ngay lập tức thay đổi đại quân phương hướng, ngược lại hướng về sau công kích. Tại đối mặt đường ngôi lúc, bọn hắn đã ăn quá nhiều thua thiệt, nếu như nói ăn thiệt tỏi lá phúc, một đám ưởng quân tướng lĩnh sớm đã phúc như đông hải. Cho nên giờ phút này phát hiện có thể có trá lúc, chủ soái phản ứng đầu tiên chính là chạy ngay đi, không có bất kỳ người nào chất vấn quyết định này. Mặc dù cảm thấy Long Nguyên thành giận quân rất không có khả năng nhanh như vậy chạy tới trợ giúp, thế nhưng tưởng tượng đối thủ là đường ngôi, trước giờ có cái gì sắp đặt cũng đều không kỳ quái. Phía ngoài ưởng nhân bị hai bên lượn quanh sau giận quân xông đến hỗn loạn, đã sớm muốn chạy trốn, giờ phút này nghe xong mệnh lệnh, lập tức chạy từ phía. Hai bên giận quân bám đuôi truy kích, một đường chạm thủ vô số. Một lần tình thế bắt buộc công thành, cứ như vậy biến thành một hồi lưu loát giòn bại. một mực chạy trốn tới ngoài trăm dặm, Tưởng quân chủ tướng nhóm mới sôi nổi ngừng chân, lại lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, sau đó mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một việc. Mai phục chúng ta giật quân, hình như không phải rất nhiều. Mới đầu hai bên trên núi các lao xuống mấy ngàn người, cộng lại cũng liền một vạn ra mặt, chỉ là thanh thế rất lớn. Còn tưởng rằng đây chẳng qua là bắt đầu, phía sau nên còn có số lớn nhân mã, bây giờ suy nghĩ một chút, hình như đều kết thúc. Cuối cùng truy sát ra tới, vẫn như cũng là chỉ có kia vạn thanh người, chẳng qua tan tác đại thế hình thành sau đó, Tưởng quân càng nhiều bị nhà mình huynh đệ va chạm. Sẽ không phải Dẫn quân tổng cộng chỉ có nhiều như vậy người? Không thể nào. Chủ soái Long Lực nhấn mạnh mà nói, chính là Lăng Tam Tư xuất đại quân trợ giúp mai phục chúng ta. Thất bại nguyên nhân chỉ có thể là cái này, không phải cũng phải là. Nếu không tại Thương Long Bộ cùng Huyễn Thần Phong trước mặt, bọn hắn đem lại một lần mặt quét hết. Thiên Hạ Quan bên trên, một hồi đại thắng sau đó, các tướng sĩ sôi nổi reo hò về thành. Chỉ là chủ tướng Đường Ngôi đứng ở trên đầu thành, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, bị giới hạn nhân số, lần này mặc dù thất bại Hưởng quân công thành, thế nhưng lấy được chiến quả cũng không tính lớn, không có đem Hưởng quân triệt để đánh tan. Hưởng quân chỉ cần hơi chỉnh đốn 2 ngày, vẫn sẽ có công thành năng lực. Đây cũng là hắn vì sao nói, có thể bảo vệ Thiên Hạ Quan 3 ngày không ngại. Nói tốt 3 ngày, một ngày cũng sẽ không thiếu, muốn nhiều cũng rất khó. Lăng Tam Tư xuất quân trở về sau đó, bay thấp tại trên tường thành, cười nói, Bá Sơn Hầu Thần cơ diệu toán, Tưởng quân quả nhiên tưởng rằng ta từ Long Nguyên thành mang đến số lớn biệt quân, hoàn toàn không dám giao phong. Nguyên lai từ hôm qua binh bại sau đó, Đường Ngôi đều cho Long Nguyên thành chuyển về tin đi, muốn Lăng Tam Tư đến trợ giúp. Chỉ cần một mình hắn, nếu như là dẫn đầu mấy vạn đại quân ra đây trợ giúp, ảnh hưởng thần đô thành phòng không nói, tốc độ cũng sẽ rất chậm. Thế nhưng chỉ có Lăng Tam Tư một người, đại tông sư đơn độc mang theo tọa kỵ, chẳng qua nửa ngày thời gian liền chạy đến Thiên Hạ Quan. Sắp trời còn chưa sáng lúc, Lăng Tam Tư chạy đến, sáng sớm Hưởng Nhân quân đội liền tập kết đến, vừa vặn gặp phải. Đường Ngôi đã sớm để người làm Lăng Tam Tư cơ sĩ, đem Thiên Hạ Quan trong nỗ lực kiếm ra tới toàn bộ còn có chiến lược giận quân, đều bị trang thành Lăng Tam Tư mang tới biệt quân. Hưởng Nhân quả nhiên mắc lửa, vừa thấy là Lăng Tam Tư mang binh mai phục, lúc này liền cho là hắn từ Long Nguyên thành dẫn người đến, khẳng định là số lớn biệt quân, lúc này mới hốt hoảng chạy trốn. Nếu để cho Hưởng Nhân biết được đây là Thiên Hạ Quan trong cuối cùng hơn vạn sinh lực quân, khẳng định là bất kể đại giới cũng muốn liều rơi bọn hắn, sau đó đối mặt chính là muốn gì cứ lấy thành quan. Bọn hắn hiện tại đối mặt Đường Ngôi đầy đủ cẩn thận, đáng tiếc bọn hắn cẩn thận cũng đã rơi vào tính toán trong. Ngắn ngủi quét dọn chiến trường sau đó, Đường Ngôi lại ra lệnh cho thủ hạ phái ra mấy tên cao thủ, đem tù binh Tiêu Đĩnh áp tại Long Nguyên thành. Tiêu Đĩnh lâu dài phụ trách phái đi Cựu Châu gián điệp, có thể hiểu rõ rất nhiều bí mật, cần mang về cẩn thận thẩm vấn. Mệnh lệnh phát ra, rất nhanh liền có một cỗ nặng nề phong ấn đóng dấu chồng xe chở tù, do hai thất khoái mã lôi kéo, từ Thiên Hạ Quan xuất phát. Bí thuật sư thần thông mặc dù quỷ dị, thế nhưng chỉ cần khắc chế thỏa đáng, bọn hắn so võ giả còn tốt hơn đối phó một ít. Xe chở tù hoàn toàn ngăn cách thần niệm, Tiêu Đĩnh tuy là bí thuật tu vi mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải thần tiến cảnh, không có cưỡng ép đột phá năng lực. Trên người hắn cũng mang theo nặng nề phong ấn, hấp hối ngồi ở trong tù xa, chỉ có thể bất lực nhìn xe ngựa hướng nam chạy tới. Ngay tại đội áp vận ngũ đi vào Lương Châu biên giới lúc, chợt có một cơn gió đen đất bằng cuốn lên, chỉ một thoáng trời đất mù mịt, cát bay đá chạy, làm cho người khó mà thấy vận. Trong đội ngũ tu hành giả ý thức được tình huống không đúng, đang muốn tới gần xe chở tù, liền nghe ầm ầm hai tiếng, dưới đất thoát ra kể ra ma khôi, nâng lên Tiêu Đĩnh xe chở tù, nhanh chóng bay lên giữa không trung. Áp vận những cao thủ ra tay ngăn cản, đều bị giữa không trung ma khôi ngăn lại. Hát Phong trong hiện lộ ra Đồ Sơn thị thân hình, liên tục phất tay, một trưởng liền có thể tùy tiện đánh lui một tên trong quân cường giả. Tiếp lấy nàng phi thân nhất chuyển, nhẹ nhàng đuổi kịp vừa rồi đào tẩu ma khôi. Chẳng qua trong chốc lát, liền dễ như trở bàn tay đem xe chở tù cấp tiếp theo. Ở phía xa rơi xuống sau đó, nàng lại lật tay đánh vỡ xe chở tù, đem Tiêu Đĩnh phóng ra. Yêu hậu. Tiêu Đĩnh trong mắt nở rộ quan mang, vốn cho rằng lần này đi thần đô lại là sâu lao nhà ngục, nghiêm hình tra tấn, không nghĩ lại nửa đường được cứu, thực sự kinh hỉ. Nhìn suy yếu Tiêu Đĩnh, Đồ Sơn Yêu Hậu lộ ra vẻ tươi cười, trước đây Phong Tế Ti trọng dụng chúng ta ma tu, ta tự nhiên muốn có qua có lại, bảo vệ xuống Phong Tế Ti chu toàn. Rốt cuộc, chúng ta cùng những kia yêu vật khác nhau. A. Tiêu Đĩnh lộ ra một tia tự giễu, đều nói không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, yêu vật quả nhiên không thể tin. Đồ Sơn Yêu Hậu, lần này ngươi đem ta cứu trở về Cửu Đường, về sau ngươi chính là ta rất thành thật với nhau người. Ho ho ho. Chương 591, Tiêu Đĩnh về quê cầu nguyện phiếu. Chương 591, Tiêu Đĩnh về quê cầu nguyện phiếu. Đợi Tiêu Đĩnh khôi phục sau một khoảng thời gian, cùng Đồ Sơn Yêu Hậu cùng nhau trở về Cửu Đường lộ trình vô cùng thuận lợi. Đối với cảnh giới này cường giả mà nói, Thiên Hạ Quan căn bản không tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, dài răng giặc hẻm núi tuyến tùy tiện cái nào một chỗ đều có thể tùy tiện vượt qua. Lướt qua Thiên Hạ Quan sau đó, bọn hắn liền một đường thông suốt, tìm được rồi thất bộ liên quân đại doanh chỗ. Không chờ bọn hắn tới gần, liền đã có chim ưng nô lên cao phát hiện, mười mấy tên kỵ sĩ lái chim ưng đem hai người vây quanh, hung dữ quát hỏi, người nào dám can đảm tới gần quân ta đại doanh? Cường cung ngạnh nọ vây quanh, nghiêm chỉnh một bộ nói không nên lời liền muốn đem hai người tại chỗ bắn giết tư thế. Tiêu Đĩnh song mi run lên, làm cản. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Trận to mắt chó của ngươi xem xét, bản tọa chính là Huyễn Thần Phong đại tế ti. A. Đầu lĩnh kia phi tướng nhìn kỹ, người trước mắt mặc dù quần áo dơ giấy bẩn thỉu dính máu, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, có thể nhìn kỹ, còn giống như thật có mấy phần Phong Tế Ti dáng vẻ. Hắn lúc này cung kính thi lễ, xin thứ cho mặt tướng không thể làm chủ, còn xin Phong Tế Ti ở đây chờ một chút, mặt tướng cái này thỉnh thị trong quân. Nay phi tướng trở về truyền tin, không bao lâu liền có người ra đây, đem Tiêu Đĩnh cùng Đồ Sơn Yêu Hậu đón bảo. Các bộ chủ yếu tướng lĩnh cùng Tiêu Tuyệt đã ở trong đại trướng tề tiểu, nhìn thấy Tiêu Đĩnh quay về, lập tức đem ánh mắt tụ tập đến. Chỉ là vui sướng không nhiều, đều mang xem kỹ cùng cẩn thận. Rốt cuộc bị giận quân tù binh còn có thể trốn về đến, xác suất này thực sự quá thấp. Càng có khả năng tình huống là hắn hướng giận quân đầu hàng sau đó trở về, là giận quân gián điệp tồn tại. Trước đó ta còn đang ở cùng Thiên Tế Ti truyền tin, thương thảo nên như thế nào đem người cứu trở về. Tiêu Tuyệt ngược lại là có chút lễ phép mặt lộ ý cười, không ngờ rằng ngươi liền tự mình trốn về đến. Giận quốc người mong muốn đem ta bắt giữ lấy Long Nguyên thành thẩm vấn, may mắn mà có Đồ Sơn yêu hậu, nửa đường tiếp xe chở tù đem ta cứu ra. Tiếp theo, Tiêu Đĩnh đơn giản tự thuật một chút quá trình. Những người có mặt lo nghĩ bỏ đi một chút, Tiêu Tuyệt gật đầu nói, bây giờ giận người đến bước đường cùng, cho dù hôm nay chúng ta tiến đánh Thiên Hạ quan đã khó, nhưng cầm hạ nơi đây chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn mong muốn đem quan trọng tù binh rời đi, cũng là bình thường. Với lại giận quân trong cường giả chân chính đều phải để lại lấy thủ thành, cho nên đội áp vận ngũ thực lực yếu một ít, nhưng cũng nói được. Chẳng qua ra ngoài cẩn thận, hắn hay là hướng Đồ Sơn thị dò hỏi, yêu hậu lại là làm thế nào biết giận quân áp vận thời gian cùng lộ tuyến. A. Đồ Sơn thị nhẹ nhàng cười một tiếng, vô sinh môn trong giận quân một mực có cọc ngầm, ta tại để cho thủ hạ người lưu ý tìm hiểu phong tế ti thông tin, đương nhiên sẽ không nhường hắn bị bắt giữ lấy Long Nguyên thành. Các ngươi không cần hoài nghi yêu hậu, nàng tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Lĩnh tự tin tiến lên phía trước nói, dường như ta như vậy địa vị, giận quốc người tất nhiên bắt lấy ta, lại làm sao có khả năng vì thu hoạch tín nhiệm cũng làm người ta đem ta thả. Mà ta bản thân thì càng không thành vấn đề, ta đối với cựu đường một mảnh chân thành, nếu các ngươi không tin, ta Tiêu Đĩnh về sau có thể đổi tên là Tiêu Đường. Ngược lại cũng không cần như thế chứng minh bản thân. Tiêu Tuyệt cười nhạt nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không phản bội cựu đường cùng Huyền Thần Phong, mấy ngày nay tại giận quân trong doanh nên chịu khổ không ít, trước thật tốt tính dưỡng một chút, an tâm chữa thương đi. Một phen hỏi ý sau đó, Tiêu Tuyệt cũng là người ta đem Tiêu Đĩnh mang theo xuống dưới, sắp đặt chuyên gia thỏa đáng chăm sóc. Chẳng qua nói gần nói xa không có đối với hắn đề cập bất luận cái gì gần đây trong quân chuyện quan trọng, không còn nghi ngờ gì nữa hay là tồn lấy một tia kiêng kỵ. Điều này cũng đúng bình thường, cho dù Tiêu Đĩnh không tham dự, cựu đường giống nhau có thể cầm xuống Thiên Hạ quan, lúc này đương nhiên sẽ không tùy tiện trọng dụng hắn, bằng thêm không cần thiết mạo hiểm. Xem ra sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian, Tiêu Đĩnh cũng sẽ không trở lại hưởng quân hoạch tâm kiến công lập nghiệp cơ hội. Trước đó Tiêu Tạm trận pháp thất bại, Tiêu Đĩnh đến tiếp nhận sau đó, cũng là đối xử với hắn như thế. Ba người bọn họ trong lúc đó hay là tồn lấy không nhỏ cạnh tranh, lẫn nhau có chút phòng bị đúng là bình thường. Vẹn vẹn là ướp lạnh hắn hay là tốt, trước đó Tiêu Định thế nhưng cùng Tiêu Tạm triệt để đánh thành một đoàn, trực tiếp đưa đến một hồi tan tác. Chẳng qua theo Tiêu Tạm bỏ mình, hắn có thể đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên Tiêu Tạm trên người, cũng không lo lắng cho mình cần chịu trách nhiệm vấn đề. Về đến chuẩn bị cho hắn tốt trong doanh trướng, Tiêu Định vẫn sẽ có một tia phẫn uất, nếu không phải ta bị kia mấy cái yêu vật đâm lưng, vậy bây giờ nào chỉ là Thiên Hạ quan, đoán chừng ta đều xuất quân đánh qua Lương Châu. Sao lại cho hắn đắc thế cơ hội? Tiêu Tuyệt tại trên thông thiên bảng xếp hạng cực cao, cái kia thất sát huyết vũ trận cũng là vô cùng kinh khủng, phong thế ti muốn cùng hắn tranh, dường như không dễ dàng. Đồ Sơn thị ở bên cạnh yếu ớt nói. Tiêu Đĩnh lộ ra một tia vẻ lo lắng, tựa hồ sợ Đồ Sơn thị cũng khí chính mình mà đi. Hắn dòng chính nhân mã sớm tại lần trước đại bại thời điểm đều hao tổn hết, nếu nàng lại ngược lại đầu nhập vào Tiêu Tuyệt, kia dưới tay mình lại không người có thể dùng được. Thế là hắn âm u nói ra, thất sát huyết vũ trận nếu là quả thật như vậy vô địch, Thiên Đế ti không phải sớm phái hắn xuống núi. Hắn trận pháp này kỳ thực cũng có rất lớn nhược điểm. Ồ. Đồ Sơn thị ánh mắt cứu vãn, nói, Phong Thế Ti nói với ta cái này, không ổn đâu. Ta dù sao cũng là ngoại nhân. Kỳ thực Tiêu Đĩnh cũng không có dự định nói như vậy kỹ càng, chỉ là hạ thấp một chút Tiêu Tuyệt mà thôi. Thế nhưng Đồ Sơn yêu hậu vừa nói như vậy, ngược lại nhường hắn có chút hơi khó, nếu như không tiếp tục cáo tố nàng, kia không liền nói rõ thật cầm nàng là ngoại nhân. Thế là hắn không thể không nói tiếp, yêu hậu bây giờ là ta tín nhiệm nhất đồng minh, nếu là ngươi không thể tin, cái kia ngay cả cha mẹ ta cũng không thể tin, ha ha. Cái kia thất sát huyết vũ trận cần giết hơn vạn sinh linh huyết tế, mỗi thi triển một lần đều muốn các bộ giao ra số lớn dê bỏ xúc vật. Với lại chỉ cần bị người tìm thấy hắn pháp đàn vị trí, rất dễ dàng liền có thể ngắt lời hắn thi pháp. So với cương phong tuyệt hồn trận của ta, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thì ra là thế. Đồ Sơn yêu hậu gật đầu, nhìn tới ba tên đại tế ti trong, mạnh nhất hay là phong tế ti ngươi. Tiêu Đĩnh thở dài một tiếng, đáng tiếc thời vận không đủ, không biết ta còn có cơ hội hay không đồng sơn tái khởi. Đồ Sơn yêu hậu cười lấy nhìn về phía hắn, vuốt cằm nói, sẽ có. Không đến hai ngày trời, Lương Nhạc liền mang theo số lớn luyện huyết thảo về tới Thiên Hạ quan. Vừa rơi xuống đất, cùng trong quân tướng lĩnh tương thông báo một chút tình huống, hai bên đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Bá Sơn hầu thật sự đánh lui Lương quân. Lương Nhạc kinh ngạc nói. Trong quân chúng tướng thì là càng khiếp sợ hơn, ngươi thật sự cầm xuống Ma Môn huyết tôn. Nguyên lai một đám tướng lĩnh đều đối với Lương Nhạc chuyến này mang một tia thất vọng, rốt cuộc bọn hắn không phải chưa có thử qua tìm thấy huyết tôn vị trí, thế nhưng quân phương phô ra số lớn thám tử, tại Đông Hải tìm kiếm nhiều năm vẫn như cũ không có kết quả. Lương Nhạc đi chẳng qua hai ngày này, đã tìm được huyết tôn chân thân chỗ. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn ở đây Ma Môn hơi có giao thiệp, được là tồn tại cấp bậc nào. Lương Nhạc không nghĩ nói thêm và huyết tôn hướng đi, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chúng ta có thể nắm chặt luyện đan giải hết các tướng sĩ bên trong huyết chú, ngoài ra ta còn lấy một vị người của Ma Môn mạch, giúp ta đi tìm hiểu thất sát huyết vũ trận phương pháp phá giải. Nếu là có thể có thu hoạch, vậy chúng ta liền có hy vọng toàn diện tướng quân. Ho 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 chương 592, sư mẫu cầu nguyện phiếu. Chương 592, sư mẫu cầu nguyện phiếu. Theo luyện huyết thảo đến, triều đình từ các đại tông môn triệu tập đến các luyện đan sư cũng kém không nhiều đồng thời vào chỗ, đến không hết lò đan lập tức liền tại trên thiên hạ quan đỡ lên, linh hỏa hừng hực. Tiết Bạch chỉ thống lĩnh đại cục, chủ trì luyện đan công việc. Kỳ thực thời gian huyết chú cũng không cần cao bao nhiêu giai đan dược, dường như tùy tiện một cái bí thuật sư cũng có thể giải chú bình thường, vấn đề mấu chốt hay là số lượng. Triệu tập đến luyện đan sư căn bản không cần luyện thế nào thủ, cơ bản khai lò hạ dược có thể luyện thành, hiệu suất cực cao. Dưới Đường Quân lần công thành trước đó, chí ít có gần một nửa Dận Quân có thể khôi phục chiến lực. Đối với Lương Nhạc hướng Đường Quân trong sắp xếp gián điệp sự việc, các tướng lĩnh cũng tin tám thành, chờ đợi lấy tin tức tốt của hắn. Nếu như lời này là người khác nói ra tới, vậy bọn hắn có thể chỉ tin một điểm, thế nhưng Lương Nhạc hệ so sánh đây càng huyễn hoặc khó nắm bắt sự việc cũng không biết làm bao nhiêu, thật sự là để người không có lý do gì hoài nghi hắn. Hắn hình như chính là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh. Ở trong thành lò lửa thịnh vượng, mây khói bốc lên thời khắc, Lương Nhạc cái này công thần ngược lại là nhàn rỗi. Bây giờ còn chưa đến hắn cùng Đồ Sơn yêu hậu dây vào đầu thời gian, có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Không sai, Đồ Sơn thị đi cứu Hạ Tiêu Đỉnh, lại lần nữa về đến tiểu đường, đều là Lương Nhạc chỉ điểm. Ảnh tôn thôn phệ huyết tôn, cần tốn phí một quãng thời gian đến luyện hóa, sau đó đều có thể khôi phục thành chân chính cái đó ma tôn Đông Nhạc Phong. Chuyện này còn không biết là phúc là họa, chẳng qua dưới mắt tất cả ma môn sát thực đều là đứng ở nhà mình bên này. Vừa vặn Đồ Sơn thị trước đó tại cửu đường bên ấy địa vị không thấp, Lương Nhạc liền nghĩ đến nhường nàng giúp đỡ gián điệp, không chừng có thể dò thăm cùng Thất Sát Huyết Vũ trận tương quan tình báo. Hiện tại ma tôn muốn phục sinh, lại cùng Lương Bằng cùng Vương Nhữ Lân đứng ở một bên, kia Đồ Sơn yêu hậu tự nhiên cũng không có thiết yếu tại cửu đường chỗ nào kiên trì lập trường. Nàng vui lòng sử dụng chính mình ở bên kia thân phận giúp lần này bận điệu, tương ứng cũng từ Lương Nhạc nơi này đổi lấy một chút hứa hẹn. Về triều đình cùng ma môn phát triển đại kế hắn không làm chủ được, nhưng mà hắn tối thiểu có thể để cho ma tôn không cần xen vào nữa Lương Bằng gọi chủ nhân. Trước kia là nhân cách không hoàn toàn ảnh tôn còn chưa tính, nếu ma tôn phục sinh sau đó hay là cái đó hùng dạ tử, Đồ Sơn thị sợ sẽ chính mình nhìn thấy một màn kia sẽ ngất đi. Kỳ thực nàng không muốn làm cũng không có cách, hiện tại ma môn chính là bị Vương Nhữ Lân, Lương Bằng cái này hệ thế lực không chế, thậm chí ma tôn cũng chỉ là một cái đồ đằng, mà không phải chiếm hữu thực quyền. Nếu như nàng không nghĩ lại làm cựu châu ma môn địch nhân, cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này lập trường. Thế nhưng làm sao nhường Đồ Sơn yêu hậu lại lần nữa thu hoạch tín nhiệm, cái này cũng không đơn giản. Rốt cuộc nàng trước đó trải qua Hưởng Quân tại Thiên Hạ Quan đại bại, lại mất tích một hồi, cùng với nàng hợp tác nhiều nhất Tiêu Đỉnh cũng bị bắt làm tù binh. Cuối cùng vẫn là Lương Nhạc đưa ra cái này can đảm ý nghĩ, dứt khoát nhường nàng cứu đi Tiêu Đỉnh. Bình thường mà nói Dận Quốc tuyệt đối không thể nào làm như vậy, Tiêu Đỉnh trong đầu tình báo đủ bọn hắn thẩm 50 năm, cấp bậc này đại tế ti, làm sao có khả năng thả đi. Có thể Lương Nhạc cảm thấy chính là như vậy, mới lại càng dễ thủ tín tại người. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi không thể nào cố ý thả đi người này, kia thả đi hắn mới chân thực. Thế là đều có Tiêu Đỉnh về quê một màn kia. Hắn hẹn xong buổi chiều đi cùng Đồ Sơn thị gặp mặt, lúc này còn có một chút nhàn hạ, liền cùng Văn Nhất Phàm ở trong thành dạo bước. Tại mắt thấy vô số đổ máu hy sinh sau đó, hai người đều ý thức được có thể còn sống đứng chung một chỗ đã đúng là không dễ, không cần phải lại xoắn xuýt quá nhiều suy nghĩ trong lòng, cùng người yêu cùng nhau tản tản bộ đã là nhân gian chuyện may mắn. Chiến trường tan khốc, nhưng cũng có nho nhỏ ôn nhu. Người mấy cái kia đồ đệ, Văn Nhất Phàm kéo căng lấy lông mày, đều không cần cố ý quay đầu nhìn xem, ánh mắt xéo qua trong có thể quét đến mấy cái to con tại nửa cái sau phố mặt suýt, thăm dò lén, cậu cậu tí tí. Bọn hắn có thể là hai ngày này chưa thấy ta, hơi nhớ nhung đi. Lương Nhạc đồng dạng bật cười, mấy cái này dính người đồ đệ là thật có chút chơi bẩn. Về sau bọn hắn sẽ không cần một mực đi theo ngươi đi. Văn Nhất Phàm nhỏ giọng hỏi. Nàng đã tưởng tượng ra hình tượng, về sau hai người du sơn ngoạn thủy lúc, phía sau giỏ lấy mấy quả đầu to lớn. Hai người ngắm hoa ngắm trăng lúc, bên cạnh giỏ lấy này mấy quả đầu. Hai người uống trà lúc ăn cơm, ngoài cửa sổ giỏ lấy này mấy quả đầu. Hai người động phòng hoa chút lúc. Lương Nhạc cũng nheo nheo cái trán, bất đắc dĩ nói, có thời gian ta cùng bọn hắn nói một chút. Rốt cuộc lần này đại chiến các đồ đệ xuất lực không ít, đối với hắn cũng coi như khăng khăng một mực, hắn cũng không tốt đối với người ta quá lạnh lùng. Chẳng qua chờ chiến tranh kết thúc, lại như thế ảnh hưởng sinh hoạt không thể được. Lương Nhạc có một cái ý nghĩ, chính là lần này bọn hắn lập công không nhỏ, hơn nữa nhìn đạt được đúng là có hướng thiện tu đạo chi tâm. Chính mình mặc dù giáo không được bọn hắn cái gì, nhưng mà về sau có thể dẫn tiến bọn hắn bái nhập Trưởng Huyền Thiên Sư môn hạ. Đó là bọn họ chân chính đáng giá bái sư tôn. Trưởng Huyền Thiên Sư hiện tại mặc dù có chút vấn đề, tu vi rút lui, phản lão hoàn động, chẳng qua Lương Nhạc không hoài nghi chút nào. Hắn về đến thần tiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Leo lên quá cao phong người, cho dù nhất thời ngã xuống, đối với đường đi quen thuộc như vậy, lại trở về cũng đơn giản. Bất luận cái gì cảnh giới đều là đối không có đăng lâm quá cao phong người, mới có rất cao cánh cửa, vì tìm kiếm con đường muốn hao phí rất nhiều thời gian. Dường như là chính mình một mực kẹt ở tông sư cảnh trước cửa, cũng có một quãng thời gian không có đầu mối. Đều nói là muốn dung hợp đại đạo, thế nhưng đại đạo nên như thế nào dung hợp? Giữa thiên địa có thể nhiếp lấy vận dụng đạo vận rất nhiều, cần phải đem bên trong nhất đạo đặt vào tự thân, thế nhưng hoàn toàn khác biệt hai cái sự việc. Trong đầu nghĩ chuyện này, nhìn về phía trước từng mảnh khởi công lửa nóng lò đan, từng thanh dược liệu bị lung tung ném vào trong đó, Lương Nhạc đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có chút hiểu được. Văn Nhất Phàm đang cùng hắn tản bộ, đột nhiên gặp hắn định trụ bất động, bên người đạo vận cũng đột nhiên nồng đậm, như là vòng xoáy đồng dạng. Liền biết hắn lại đốn ngộ. Những ngày này ở chung tiếp theo, nàng cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm hắn đột nhiên ngộ. Theo Lương Nhạc đốn ngộ trạng thái vừa xuất hiện, phía sau một đám yêu vương lập tức xuống lại. Bọn hắn chi sở dĩ một mực đi theo Lương Nhạc, không cho hắn rời khỏi tầm mắt của mình, chính là sợ hắn ở đây bên ngoài đốn ngộ. Nhà mình huynh đệ mất đi theo tu hành khai ngộ cơ hội. Bọn hắn không giống như là Văn Nhất Phàm, thiên sinh thái thượng tiên thể, đối với cọ Lương Nhạc đốn ngộ không hề dục vọng. Cơ hồ là một cái mắt, vài vị yêu vương liền đã vây quanh Lương Nhạc ngồi xuống, đồng thời đều sắc mặt hiền lành nhìn Văn Nhất Phàm, "Chúng ta trước cùng sư tôn tu luyện một quãng thời gian, kết thúc về sau chúng ta ngay lập tức sẽ biến mất, còn xin chớ trách, đa tạ." "Sư mẫu." Văn Nhất Phàm hai mắt mất tự nhiên chớp chớp, nhìn quanh hai bên xuống, rút lui hai bước, nói, "Các ngươi tu luyện đi, ta cho các ngươi hộ pháp." Nàng đội vàng xoay người, không nhìn này một đám người kỳ quái cùng yêu thú, chẳng qua nhãn thần trong là có một vẻ bối rối. "Hắc hắc." Phía sau Lôi Hào nhỏ giọng cười nói, "Ta liền nói sư mẫu nhìn mặt lạnh, kỳ thực lòng tham thiện." Văn Nhất Phàm bả vai giật giật, có lòng muốn trở lại nói chút cái gì, thế nhưng suy nghĩ một lúc lại coi như thôi. "Ai nha, quên đi thôi." Ho ho ho. Chương 593, đêm trước cầu nguyện phiếu. Chương 593, đêm trước cầu nguyện phiếu. Làm Lương Nhạc tỉnh lại lúc, lại là bốn quả to lớn yêu đầu vây quanh ở trước mắt mình. "Ngươi tỉnh rồi." Sư tôn lần này ngộ hiểu thời gian so tầm thường lâu một chút, đi một chút lộ đều đốn ngộ, thật không hổ là sư tôn a. "Ngươi là cái này hiếm thấy nhiều quái, sư tôn thủ tùy tiện cầm cái gì trên giới động một chút đều có thể ngộ." "Hở?" Đối với loại tràng diện này, Lương Nhạc đã không phải lần đầu tiên thấy vậy, bất quá vẫn là sẽ có một chút không thích ứng. Hắn sờ lên y phục của mình, đều là hoàn hảo, sau đó đứng dậy, khoát tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì đồng thời, ánh mắt tìm được Văn Sư tỷ. "Đã hiểu, chúng ta biến mất." Lôi Hào vung tay lên, bốn vị yêu vương đồng thời hóa thành một trận gió rời khỏi. Văn Nhất Phàm vừa mới đều ở bên cạnh hộ pháp, nhìn thấy hắn tỉnh rồi, ánh mắt thêm chút lưu chuyển, tông sư cảnh. "Còn chưa tới." Lương Nhạc tiếc rẻ lắc đầu, dù sao cũng kém hơn nhất tuyến. Đứng ở đột phá tông sư cảnh cửa quan, hắn đã đốn ngộ mấy lần, thế nhưng mỗi một lần đều vẫn là không cách nào triệt để tấn thăng. Hắn đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ đều đã tương đối thấu triệt, tại võ giả trong tuyệt đối là không người có thể đụng trình độ, hoàn chỉnh lĩnh ngộ đại đạo cũng được, xách ra đây không chỉ một cái. Nhưng là muốn dung hợp tại tự thân, nhưng thật giống như luôn luôn kém một chút cơ hội. Này cơ hội có lẽ là một trận chiến đấu, một lần tu hành, hoặc là đánh một bộ quyền pháp đột nhiên lĩnh ngộ, mỗi một vị tông sư cảnh tấn thăng thời cơ cũng khác nhau, đây là ai cũng không giúp được hắn. Xem xét thời gian, sắp trời đã tối. Lương Nhạc cũng muốn đứng dậy đi cùng Đồ Sơn thị gặp mặt, kỳ thực đối với Đồ Sơn yêu hậu có phải kiên định đứng ở dẫn quốc bên này, hắn là có chút không nắm chắc được. Chẳng qua tại có tiên đằng hộ thể tình huống dưới, hắn cũng không e ngại Đồ Sơn thị phản bội. Ra thiên hạ quan hướng bắc một đường dọc theo hai bên dãy núi tầng trời thấp bay lượn, mênh mông lưng núi thấp thoáng, tăng thêm tận lực thu lại khí tức, liền xem như cựu đường chim ưng con mắt lại sắc bén, cũng không có khả năng khóa chặt hắn thân ảnh. Đợi đêm dài lúc, vừa vặn đã đến cùng Đồ Sơn thị ước định một chỗ trên núi. Lương Nhạc vừa mới dừng lại, liền nghe được sau lưng rắc rắc phần phật có chui từ dưới đất lên thanh âm, nhất đạo chỉ có thường nhân nửa người lớn nhỏ đèn tuyền ma khôi chui ra, hình dạng như là tiểu tuyết người, thấy không rõ làm bằng vật liệu gì, một đôi đồng tử thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. "Người tới chậm." Ma khôi trong truyền ra là giọng Đồ Sơn thị. Nhìn tới ra ngoài cẩn thận, nàng cũng không có tự mình rời khỏi cựu đường doanh trướng. "Thật có lỗi, có chút việc chậm trễ." Lương Nhạc nói lời xin lỗi, có lúc tùy thời tùy chỗ đốn nộ cũng rất chậm trễ chuyện. Thế nhưng loại chuyện này lại không có cách, càng cũng ngăn không được a, ta đã tìm hiểu ra thất sát huyết vũ trận được điểm. Đồ Sơn thị không có nhiều truy cứu, mà là vừa lên đến liền nói ra chính mình tìm hiểu tình báo. "Ồ." Lương Nhạc nhãn tình sáng lên. Đồ Sơn thị tiếp tục nói, chỉ cần tại hắn thúc đẩy trận pháp lúc, tìm ra pháp đàn chỗ, là có thể ngắt lời trận pháp, hắn pháp đàn rời huyết vũ rơi xuống vị trí sẽ không quá xa, với lại nhất định là ngoài trời chỗ cao. Nói cách khác tại khai chiến lúc, chỉ cần chú ý tại chiến trường phụ cận tìm kiếm, liền có cơ hội tìm thấy hắn pháp đàn. Lương Nhạc suy nghĩ nói, lấy trận quân thực lực, kỳ thực liền xem như tiêu tuyệt tại hưởng quân trong đại doanh thúc đẩy trận pháp, chỉ cần có thể xác định vị trí, giống nhau có thể ngắt lời hắn. Hiểu rõ chuyện này, đối với trận quân phá trận mười phần quan trọng. Tưởng Nhân khẳng định cũng biết chuyện này, chắc chắn sẽ đem pháp đàn nút trong chỗ bí mật. Nếu là Tưởng Nhân lại tiến đánh Thiên Hạ Quan, ta sẽ tận lực tìm ra pháp đàn vị trí. Nếu như không được, liền cần chính các ngươi đi tìm đòi. Đồ Sơn thị nói, này đã vô cùng mấu chốt. Lương Nhạc đuốt cằm nói, đúng rồi. Đồ Sơn thị lại nói, tối nay trong doanh trướng có hành quân thanh âm, tựa hồ là Thương Long bộ binh mã lại tới. Mặc dù đã vào đêm, Tưởng Quân đại doanh trong đã có đèn đuốc trường long. Một đội binh mã từ phương bắc chạy đến, trong đêm tụ hợp vào trong đại doanh, người đầu lĩnh đi vào chủ soái doanh trướng, chính là Thương Long bộ Vũ sư công chúa. Ta bộ đại tướng Giã Phù Đồ bị giận quân tù binh, tinh nhuệ yêu kỵ cũng gây tổn hại hầu như không còn. Nhưng ta Thương Long bộ không e sợ chiến hạng người, ta những ngày này ở hậu phương lại triệu tập 3 vạn binh mã, có thể hiện tại chiến lực còn chưa đủ, có thể trải nghiệm chiến trường ma luyện, rất nhanh cũng được, trưởng thành là chân chính cựu tướng thiết kỵ. Vũ sư công chúa ngay trước trong doanh các tướng lĩnh, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ở sau lưng nàng còn có một tên tuổi không lớn lắm tuổi trẻ nữ tướng, màu da đen, thân mang trọng giáp, ánh mắt tương đối kiên định, ta Mộc Lang bộ cũng kiếm ra 5000 lang kỵ, có thể theo quân tham chiến. Mộc Lang bộ cùng giận quốc thù hận sâu nhất, cựu ứng cùng giận quốc quyết chiến, chúng ta tuyệt sẽ không lạc hậu. Thất bộ liên quân tướng lĩnh phần lớn là sắc mặt khó coi, đại trận chiến chúng ta đã đánh xong, Thương Long bộ lúc này đội vàng mang một đội tân binh đến, rõ ràng chính là sợ không đuổi kịp đồng bóng tử. Và Thiên Hạ quan đánh xuống, lại đến tham dự thôn tính giận quốc Cửu Châu, còn lại thất bộ khẳng định là sẽ không vui lòng mang Thương Long bộ chơi. Về phần Mộc Lang bộ thì càng là nói chuyện tào lao. Không nói ngươi này đập nổi bán sắt kiếm ra tới 5000 người đủ làm gì, có hay không có sức chiến đấu, kỳ thực đại bộ phận Mộc Lang bộ tài nguyên đều không phải là bị giận quốc chiếm, giận quốc chỉ là chiếm lĩnh bọn hắn đã từng thổ địa. Mà lưu vong đi ra Mộc Lang bộ tộc nhân, đều là dung nhập còn lại 8 bộ trong. Thương Long bộ vui lòng cho Mộc Lang bộ giữ lại một cái vương trướng, cho nên bọn hắn tiếp thu Mộc Lang bộ tàn đảng nhiều nhất. Về phần cái khác thất bộ, cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thu hoạch, tương đương với cái này thì sói bị mọi người chia ăn. Hiện tại ngươi qua đây mong muốn đi theo cọ thắng một trận, sau đó danh chính ngôn thuận đem nhà mình lãnh thổ muốn trở về. Mộc Lang bộ lãnh thổ nếu còn cho bọn hắn, kia dung nhập còn lại thất bộ những kia Mộc Lang tộc người còn muốn hay không trở về? Bọn hắn trở về, tài sản của bọn hắn có thể hay không mang về? Đây là muốn đem tất cả ăn vào đi thịt lại phun ra ngoài, với lại ngươi lại không làm cái gì mấu chốt cống hiến, hiện tại đã chạy tới giành ăn, tự nhiên làm cho người bất mãn. Hận thì hận ngày hôm trước thất bộ cường công thiên hạc quan bị Lăng Tam Tư giả bộ thần đô viện binh dọa cho lui, cảnh ngộ đại bại. Nếu không, sớm liền đem thiên hạc quan đánh xuống, Thương Long bộ cùng Mộc Lang bộ căn bản không kịp đến cọ thế cuộc. Mặc dù mọi người mâu thuẫn đều là mắt trần có thể thấy, nhưng mà Tiêu Tuyệt vẫn như cũ đứng dậy, lần này tái chiến thiên hạc quan, năng lực có Thương Long bộ cùng Mộc Lang bộ tham dự, tất nhiên nhất chiến công thành. Tiêu Tuyệt nói như vậy, còn lại thất bộ đều vô cùng ủy khuất. Chúng ta lần trước thất bại là vì không có này hai nhóm cọ thế của sao? Rõ ràng là vì không có ngươi thất sát huyết vũ trận a. Chẳng qua khi đó thất sát huyết vũ trận hiến tế còn chưa chuẩn bị xong, thất bộ liên quân là cho rằng có thể thừa dịp giận quân bệnh bóp quả hờm mềm, lúc này mới tự tác chủ trương đi công thành, kết quả lại bị người đánh lui quay về. Liền xem như ủy khuất cũng không cách nào nói. Với lại Thương Long bộ từ đầu đến cuối đều kiên định đi theo Huyền Thần Phong bước chân, thứ bị thiệt hại cũng là cửu đường lớn nhất, bọn hắn mới là sau đó cỏ đầu tường, tự nhiên cũng không lý tới do bài xích. Nhận nói thật lên, chỉ có Mộc Lang bộ là thuần túy năm tháng. Vì vậy nói đạo bén nhọn ánh mắt tất cả đều tụ tập ở chỗ nào trẻ tuổi nữ tướng trên người. Nữ tướng dường như cảm nhận được đây hết thảy, dứt khoát nói, ngày mai công thành, ta bộ lang kỵ có thể làm công chức xung quan. Mở ra thiên hạ quan cửa lớn. Ho 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 chương 594, quyết chiến cầu nguyện phiếu. Chương 594, quyết chiến cầu nguyện phiếu. Hôm sau bình minh, đại chiến lại mở. Tại cửu đường các bộ trong mắt, đều đem này trở thành tất thắng một lần chiến đấu. Rốt cuộc giận quân đại bộ đội đều bị thất sát huyết vũ trận hủ hóa, bất lực chiến đấu. Cho dù là giận quốc người có thể thi triển một ít quỷ kế, nhất thời mà ngăn cản cửu đường đại quân đi tới. Có thể chỉ cần cửu đường đại quân lần này công thành ý chí đầy đủ kiên định, vậy bọn hắn đều không có biện pháp. Đừng nói Lăng Tam Tư đem lại viện quân là giả, cho dù ngươi làm thật mang đến Long Nguyên thành quân coi giữ, kia thì phải làm thế nào đây? Đơn giản là thất sát huyết vũ trận lại tới một lần sự việc. Ngươi bây giờ thủ quan càng nhiều người, ngày sau thủ Cửu Châu thành trì người càng ít đi. Nhân viên đều hao tổn ở chỗ này, kia đường quân một sáng qua thiên hạ quan, con đường phía trước chính là vùng đất bằng phẳng. Cửu đường trong quân chân chính có nguy hiểm, kỳ thực chính là bộ đội tiên phong, bởi vì bọn họ phải chịu trách nhiệm đi dò xét giận quân hư thực. Nếu như giận quân trong có mới tới viện binh, vậy sẽ phải lại hàng trận pháp, nếu là không có, vậy liền trực tiếp đại quân giết tới. Với lại cho dù là nguyên lai những kia giận quân, trong quân cũng có một nhóm cường giả là có thể chặn đánh ngưỡng quân bộ đội tiên phong. Tình cờ Mộc Lang bộ vui lòng gánh chịu trách nhiệm này, còn lại thất bộ cũng vui vẻ. Nếu là Mộc Lang bộ thật có thể đoạt lại thuộc về lãnh địa của mình, đó chính là này mấy ngàn lang kỵ liều trở về, đến lúc đó còn lại các bộ mới sẽ không có cái gì dị nghị. Mắt thấy Hổ Lang đại quân quần quần rời doanh, Tiêu Định đứng ở một bên chỗ cao, trong mắt đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn một phương diện là Huyền Thần Phong đại tế thi, tự nhiên là hy vọng cửu đường khắc địch chế thắng, có thể mặt khác là lĩnh quân đại bại một đời trước lãnh tụ, hắn đương nhiên không hy vọng Tiêu Tuyệt thuận lợi như vậy. Như vậy hắn đem triệt để chết sức cạnh tranh. Kết quả tốt nhất hẳn là cửu đường đại thắng, nhưng Tiêu Tuyệt bất ngờ bỏ mình, thiên tế ti tại rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhường hắn tiếp an. Trong đầu hoang tưởng ra hình ảnh như vậy, Tiêu Đĩnh trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười bị ổi, kiệt kiệt kiệt. Đồ Sơn thị ở bên cạnh nhìn Tiêu Đĩnh đột nhiên cười quái dị, có vẻ như vừa trầm ngâm ở tưởng tượng của mình trong lòng tự nhủ con hàng này có phải hay không buổi sáng uống cháo loang uống trúng độc. Chính mình nếu Tiêu Tuyệt, tất nhiên phải cho hắn một bát rượu độc, không thể nào nhường như thế một cái mầm thai họa giữ lại, còn có cho mình quấy rối có thể. Trước đây Tiêu Định nếu sớm chút cho Tiêu Tạm giết chết, cũng không trở thành phía sau nội loạn. Phương diện này, Huyền Thần Phong người là không có ma môn làm việc lưu loát. Mặc dù trong lòng khinh bỉ vài vị đại tế ti ngây thơ, nhưng Đồ Sơn thị trên mặt vẫn như cũ mang theo đối với Tiêu Định sùng bái, hỏi: "Phong tế ti cớ gì mà cười?" "A." Tiêu Định khôi phục thanh tỉnh, chỉ phía trước bụi mù quần của chỗ, "Ta tự nhiên là cười ta Cửu Đường đại quân lập tức liền muốn san bằng thiên hạ quan, có được Cửu Châu nơi. Có thất sát huyết vũ trận ở đây, trận chiến này quả thực tất thắng." Đồ Sơn thị gật đầu một cái, cho dù Phong tế ti nói trận pháp này có nhược điểm, thế nhưng nghĩ đến thủy tế thì cũng sẽ đem hắn ẩn tàng. Nếu là một tên bí thuật đại tông sư bày trận ẩn tàng, chắc hẳn kia pháp đàn cũng không có khả năng bị tìm thấy. Thử, người khác có thể không thể. Tiêu Đĩnh nghe được nàng khen thủy tế thì liền khó chịu, cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt ta hắn còn nói lắm, ta thần thức quét qua, liền có thể biết cách khác đàn chỗ. Phong tế thì thần thông quảng đại, ta tự nhiên là tin. Đồ Sơn thị cười lấy gật đầu, chỉ là khoe miệng có hơi phủ dưới, dường như ẩn hàm một tia hoài nghi. Tiêu Đĩnh chú ý tới nét mặt của nàng, vội nói, ta là thực sự có thể tìm tới cách khác đàn chỗ. Mặc dù hắn không có nói ta, thế nhưng bằng vào ta chi thần niệm, tìm được hắn tung tích dễ như trở bàn tay. Ta tin, ta tin. Đồ Sơn thị qua loa mà khoát khoát tay, pháp đàn vị trí can hệ trọng đại, Phong tế ti không cần cố ý cùng ta chứng minh. Nàng trên miệng nói xong tin, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ tương đối tùy ý, Tiêu Định trước đây cũng không có muốn nói ra đây, thế nhưng gặp nàng như thế qua loa chính mình, lập tức đội la lên, ngươi nhìn xem. Dứt lời, tay phải hắn hai ngón giơ lên, tay trái nhặt quyết đẩy về trước, trong chốc lát một cô gió núi quét sạch, từ đại doanh một mực thổi tới thiên hạ quan. Những nơi đi qua, gió thổi có lay thu hết thần cung. Ngay tại nơi đây về phía trước 30 dặm chỗ một ngọn núi sườn núi bên trên. Tiêu Đĩnh cười ngạo nghễ, tay phải chỉ hướng về phía đông nam, hắn lấy trận pháp che giấu pháp đàn tung tích, có thể núi đá thảo mộc đều là giả, thiếu hụt tức giận. Hắn còn tạo hai tòa giả pháp đàn ý đồ lẫn lộn tầm mắt, cũng không muốn làm mới học trận pháp lúc, của ta thành tựu có thể một mực ở trên hắn. Đi theo ta một bộ này, không khỏi múa dịu quá mắt thợ. Phong Thế Ti quả nhiên lợi hại. Đồ Sơn thị trong hai mắt lúc này mới lộ ra chân thực sùng bái chi quang. Tiêu Đĩnh này mới đắc ý vai lên miệng, dễ như trở bàn tay. Cựu Đường Liên Quân lần này ngóc đầu trở lại, xa so với hai ngày trước công thành lúc càng thêm cẩn thận, sớm đều phái thám tử bước vào hai bên núi đá trong dò xét, xác thực đã định chưa phục binh. Bình thường công thành khẳng định đều muốn đem những thứ này dò xét rõ ràng. Lần trước thật sự là lớn ý, cho rằng giận quân hoàn toàn không có sức đánh một trận, tăng thêm nóng lòng hành quân, lúc này mới cho Đường Ngôi thời cơ lợi dụng. Tiêu Tuyệt tự đi pháp đàn trong chuẩn bị, chỉ chờ có người truyền tin, liền muốn mở ra thất sát huyết vũ trận. Trước tuyến liên quân chủ soái vẫn như cũ là lao tướng Long Lực, hắn nhìn phía trước thành quan, lộ ra mỉm cười, ta cùng với giận quân giao thủ nhiều năm, còn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay tự tin. Lúc trước kiêng kỵ tại Vân Tiên lâu, Huyền Thần Phong một mực không dám tham dự quá nhiều, còn phải nhờ có giận quốc người chính mình hại chết Bắc Lạc sư môn, Huyền Thần Phong mới dám đem nhiều như vậy trận pháp lấy ra đi. Bên cạnh chính là Hỏa Xà bộ đại trưởng lão Ô Mông Sơn. Hắn tại Hỏa Xà bộ bên trong đức cao vọng trọng, cũng có nhiều năm chiến trận kinh nghiệm, một chút từ đàm phán hòa bình sứ thần chuyển biến thành tiền tuyến lĩnh quân, cũng lại không chút nào đột ngột. Hôm nay công thành đều bị coi như là tất nhiên cầm xuống thiên hạ quan chiến dịch, hữu đường trong bộ tộc nhưng phàm là có chút thực lực, đều nghĩ đến cọ một cọ công lao, ngày sau thật nhiều kiếm một chén canh. Đúng vậy a. Long Lực xúc động nói, trước kia cùng giận quốc giao thủ, luôn luôn lo lắng Bắc Lạc sư môn sẽ ra tay, chưa bao giờ dám buông tay buông chân. Hiện nay, là bọn hắn muốn lo lắng chúng ta võ thần sẽ ra tay. Duy nhất thần tiên cảnh tại ta cửu đường, thiên mệnh tại ta. Trước kia Bắc Lạc sư môn tại, cho dù nàng lại chuyên tâm tu hành, lại đối với Giang Sơn Lê dân không quan tâm, cửu đường cũng là muốn có chút kiêng kỵ. Tối thiểu không dám đánh đến Long Nguyên thành, càng là hơn không dám nhìn Thái Hỏa Sơn. Bọn hắn mặc sức tưởng tượng qua lớn nhất chiến quả, cũng bất quá là chiếm cứ tây bắc nửa bên. Thế nhưng hiện nay, chỉ cần đột phá thiên hạ quan, phía sau Cửu Châu đất màu mỡ bọn hắn chi bằng triển vọng. Đối với Cửu Đường đại tướng mà nói, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Đồng dạng, trước đó Huyền Thần Phong e ngại Bắc Lạc sư môn, cũng không dám cho trong quân quá nhiều giúp đỡ. Nếu không một sáng giận quốc cảm thấy giao chiến không công bằng, Thượng Vấn Thiên lâu khóc lóc kể lể, không chừng đều cho đại thần quan cầu hiện ra. Hiện tại Huyền Thần Phong đang trợ giúp Đường Nhân tác chiến trong chuyện này, hoàn toàn tận hết sức lực. Mà giận quốc Vấn Thiên lâu đã không đủ để là kháo sơn, còn phải dựa vào cùng triều đình quan hệ vi diệu huyền môn tới cứu. Trở lên đủ loại, nói tóm lại chính là một câu: ưu thế tại ta. Nắm chắc thắng lợi trong tay Long Lực ngừng quát, truyền lệnh xuống, tiên công doanh xuất mã, thẳng giết đầu tường. Với anh, lệnh kỳ vung ấy, một lang bộ vất vả tích lũy ra mấy ngàn tên lang kỵ gào thét mà ra, tọa kỵ đều là lông bẩm như thứ tê phong yêu lang, bắt đầu chạy thân thể giống như một đạo thiểm điện. Năm đó cái này chi lang kỵ binh một lần lệnh thiên hạ quan giận quân nhìn mà phát khiếp, mãi đến khi một lang bộ bị diệt sau đó, mới hoàn toàn biến mất tại đường thổ. Lần này tại hai quốc chiến trên trận, một lang bộ cũng đem tạo lại vinh quang. Hống, tiếng gào thét trong, mấy ngàn lang kỵ đảo mắt vượt qua chiến trường, một đường nhảy lên leo núi, trong chốc lát dẫn đầu trẻ tuổi nữ tướng đã leo lên đầu thành. Thế nhưng nàng phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tường chỗ chỉ có một loạt lẻ loi trơ trọi cờ sĩ, vừa rồi còn đứng lấy một chút quân coi giữ, hiện tại cũng đều không biết chạy đi nơi nào. Trống không. Ho ho ho. Chương 595, sông đàn cầu nguyện phiếu. Chương 595, sông đàn cầu nguyện phiếu. Nổi tiếng cổ cầm nghệ sĩ biểu diễn ra các khổng minh đã từng nói, thành công cũng có thể lui địch. Một lang bộ xuất quân nữ tướng tên gọi Lang Mục Trác, chính là một lang bộ số lượng không nhiều vẫn đang thủ vững bản tộc thế hệ tuổi trẻ trong chí sách võ đạo ưu tú nhất một người. Lúc này mới có thể gánh chịu trách nhiệm, mang theo toàn tộc chấp vá ra cái này chi bồ liếng, đi thiên hạ quan chiến trường. Cho dù là đến cọ thế cuộc, cũng không phải mỗi người cũng có thực lực này, đang nhìn đến vắng vẻ thành quan lúc, trong đầu của nàng ngay lập tức lóe ra một loạt đánh cờ. Lấy tầng thứ nhất mà nói, dẫn quân thả lòng thiên hạ quan, là nghĩ dẫn chính mình xâm nhập, lại đem bộ đội tiên phong tiêu diệt. Thế nhưng lại nghĩ tới đệ nhị tầng, dẫn quân vốn là thiếu binh thiếu tướng, sẽ không phải là cố ý bày ra bộ này tư thế, để cho mình không dám vào vào. Nhưng thâm nhập hơn nữa đệ tam tầng, Tề Côn Luân cùng Đường Ngôi đều là đương thời danh tướng, thực tế hắn dụng binh nhập thần, quỷ dị khó lường, sẽ không phải là cược chính mình đem này trở thành một cái mưu kế, vào trong liền sẽ có số lớn mai phục. Nhưng nếu còn muốn đệ tứ tầng, trong một chớp mắt, Lang Mục Trác trong đầu tầng tầng lớp lớp, đống chốc năng lực xây ra 10 tòa thông thiên tháp. Do dự sau đó, nàng tại tiến cùng ổn trong lúc đó lựa chọn một cái trước ổn người chậm tiến xử lý, phóng hỏa tiễn, bao trùm cửa thành. Phía sau mấy ngàn lang kỵ dưới thành ngừng chân, sôi nổi nắm lên trên lưng sói cung nỏ, theo nàng chỉ dẫn, siêu siêu hỏa tiễn lăng không, như là mưa to đồng dạng bao trùm đầu tường trở xuống đại bộ phận khu vực, đem thiên hạ quan Bắc môn tất cả bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, mưa tên rơi xuống đất, nổ đùng trận trận. Hậu phương xa xa chỗ, Ô Nông Sơn cười lạnh nói, này đàn bà lãnh binh chính là không được, rõ ràng giận quân đều bỏ trốn mất dạng, nàng còn uổng phí sức lực. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chỗ cửa thành phong vân đột biến, hai đoàn quần quận kiếm khí từ đó đột xuất, thẳng đến Lang Mục Trác cám sát mà đi. Nguyên lai đầu tường không có quân coi giữ, dưới cửa thành lại cất giấu hai tên kiếm đạo đại tông sư, liền muốn và hưởng quân tướng lĩnh vào thành lúc cám sát, nhờ có Lang Mục Trác cẩn thận, lúc này mới không có ngay tại chỗ gặp nạn. Đăng Vân Tử cùng Kiếm Vương Tôn mặc dù không có đợi nàng đi vào chỗ gần, thế nhưng hơi vọt tới trước, liền dường như lưỡng đạo kiếm khí sao băng, thẳng giết tới Lang Mục Trác mặt. Lang Mục Trác hành thương đi cản, trong lòng bàn tay trường thương trong chốc lát liền bị chặt đứt thành ba đoạn. Nhờ có dưới háng nàng cự lang linh hoạt, trở mình nhảy lên, liền rơi vào dưới thành quân trận trong. Lang kỵ sớm kết tốt trận pháp, gào thét cuồng phong nương theo lấy mưa tên lưới đao, hỗn loạn hướng hai tên kiếm tu bao trùm tới. Hai người cũng không ham chiến, trở mình liền hướng phía sau bỏ chạy đi. Giao phong ngắn ngủi sau đó, chỉ còn một mảnh bốc hỏa đầu tường. Lang Mục chắc không có chút nào bị vừa rồi thời khắc sinh tử dọa đến, ngược lại ngay lập tức chỉ huy quân đội vào thành. Dẫn quân lưu lại bố trí, càng ấn chứng bọn hắn là hoàn toàn không có thành kiến chế tác chiến năng lực, liền xem như mai phục, cũng chỉ có thể nhường hai tên kiếm tu cường giả tiến hành so vận khí tựa như ám sát. Xem ra là thật sự không ai có thể chiến. Mấy ngàn lang kỵ mang theo quái ống thanh âm, từ bắc cửa sông vào Thiên Hạ Quan. Không muốn liều lĩnh, cẩn thận loại bỏ mỗi một chỗ phòng ốc kiến trúc, không muốn ẩn giấu dẫn quân. Lang Mục chắc tiếp tục hạ lệnh. Thật đúng là nhát gan. Trong trận Ô Mông Sơn lại nói, thành này quan như vậy không? Lời còn chưa dứt, chợt nghe được một hồi bắn liên thanh vang, thành quan trung đoạn phòng ốc trong lầu các đột nhiên thoát ra số lớn cầm trong tay mạch đao trọng giáp bộ tốt. Giết, hiệu đường lang kỵ linh hoạt hung hãn, công thành lại là không đủ, sợ nhất trọng giáp mạch đao, đây là dị vãng mấy trăm năm qua giận quân tướng sĩ tổng kết ra kinh nghiệm. Này đột nhiên giết ra số lớn bộ tốt, gọi lên yêu lang tọa kỵ nguyên thủy nhất sợ hãi, sôi nổi kêu sợ hãi lui ra phía sau. Mà những kia giết ra tới đao thủ nhóm thì là âm thầm hung ác, như là mênh mông dòng lũ, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mỗi một đao đều thu hoạch muốn một cái yêu lang. Tốt tại trước một lang bộ tiến đầy đủ cẩn thận, nếu là khinh địch liều lĩnh, chỉ sợ đội ngũ muốn bị chặn ngang chặt đứt, vậy liền một kỵ cũng lui không ra. Lúc này thấy đến quân địch mai phục đông đảo, Lang Mục chắc ngay lập tức hạ lệnh rút lui, bảo tồn sinh lực. Quả nhiên có mai phục. Ô Nông Sơn ở phía xa hô nói, dẫn quân thực sự là chưa từ bỏ ý định, chuyển tin thủy tế ti, lấy máu mưa. Long Lực cao mày nói, chờ một lang bộ đều rút đi ra đi. Bọn hắn rút đi ra, dẫn người chẳng phải cũng đuổi theo ra đến rồi. Ô Nông Sơn bất mãn nói, để bọn hắn làm công trước, không phải liền là làm cái này. Hiện tại trong thành vẫn có giận quân, nên kịp thời quyết đoán. Cho dù ngâm huyết vũ, nhiều nhất bị lưu lại nhiều người một điểm, có cái gì vội vàng. Nếu để cho giận quân bọn tới bản trận, thương vong có thể đều là người của chúng ta. Long Lực sắc mặt chậm chạp, nhưng như cũng là truyền lệnh xuống, nhường Tiêu Tuyệt bên ấy ngay lập tức thúc đẩy thất sát huyết vũ. Chính như Âu Nông Sơn nói, nhường một lang bộ công chức vốn chính là làm cái này, chỉ cần nô ra trong thành có giận quân, liền đem huyết vũ rơi xuống. Đến lúc đó liên quân lại xông đi lên, liền toàn bộ đều là mềm yếu vô lực giận quân. Nhất đạo lưu quang, chớp mắt lướt qua quân trận. Tại khoảng cách Thiên Hạ Quan một chỗ không xa trên sườn núi, Tiêu Tuyệt đã sớm đã làm xong bố trí, lấy trận pháp che đậy phát đàn. Xa xa nhìn qua, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thương hành rừng cây. Với lại vì để tránh cho giận quân đối với thất sát huyết vũ trận có hiểu biết, hắn còn cố tình bày nghi trận, tại ngoài ra hai cái địa phương tạo hai cái hư hư thực thực phát đàn, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Bang giận quốc hiện tại bí thuật sư dự trữ, căn bản không có người có thể nhìn thấu hắn mê trận. Cờ sĩ phân phật, phát đàn trung ương trên mặt bàn bày biện một cái hộp ngọc, bên trong lộ ra đỏ tươi màu sắc. Đó là hơn vạn xúc vật hiến tế ra tới tiên huyết, tại trong huyết chỉ luyện hóa về sau, chỉ luyện ra cái này bát tinh thuần nhất vạn linh huyết. Có thể nói Tiêu Tuyệt mỗi thúc đẩy một lần thất sát huyết vũ trận, tiểu đường cũng phải có vô số dê bò gặp nạn. Đây cũng là vì sao hắn bị xếp tại cuối cùng xuất chiến, nếu là hắn nhiều thúc đẩy mấy lần trận pháp, thế hệ này cựu đường hài đồng đều chỉ năng lực ăn chay lớn lên. Pháp đàn chu vi ngồi hơn 10 tên bí thuật sư, mỗi một cái nét mặt đều có chút thấp hỏng. Nếu quả như thật khai chiến cũng chẳng có gì, thế nhưng chờ đợi quá trình quả thực có chút dày vò. Chính Tiêu Tuyệt ngược lại là còn tốt, tâm cảnh của hắn hoàn toàn không phải cái này có thể ảnh hưởng. Rất mau nhìn đến chân trời một vòng lưu quang, Tiêu Tuyệt liền hiểu rõ, cái kia thúc đẩy trận pháp. Hô, đại kỳ vung lên, gió táp đột nhiên nổi lên, hắn đem thần niệm ngưng tụ tại hộp ngọc chi thượng. Câu thông thiên địa, trận pháp hóa đạo, Thiên Hạ Quan vùng trời lại lần nữa bao phủ huyết vân. Với anh, trận pháp thúc đẩy đến một nửa, liền nghe một tiếng oanh minh, một đoàn to lớn lôi cầu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lật ngược nửa bên pháp đàn. Tiêu Tuyệt kinh mà bay rút lui, chỉ thấy này lôi cầu tản đi, bên trong lại là một đầu hình thể to lớn con nhím. Con lợn này tướng quân cũng không lạ lắm, mới đầu là Tiêu Đĩnh cái đó đầu ngu mời chào đến yêu vương, sau đó phản bội, mấy ngày nay trên chiến trường cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà theo nó cùng nhau giáng lâm, còn có ngoài ra ba tên yêu vương, trong đó đặc biệt một ánh lửa là cái gì, ầm vang rơi xuống đất. Trong nháy mắt đem pháp đàn hủy sạch sẽ. Pháp đàn tình báo là Lương Nhạc từ Đồ Sơn thị chỗ nào có được, hành động lần này cũng do hắn xuất bốn tên yêu vương tới trước hoàn thành. Theo bốn tên yêu vương xông phá trận pháp, Lương Nhạc cũng sau đó mà tới, kiếm chỉ Tiêu Tuyệt, ngừng quát một tiếng, không muốn phóng chạy hắn. Trong quân tướng lĩnh cũng hỏi qua có cần hay không phái chút ít binh mã đến giúp đỡ, Lương Nhạc trực tiếp lắc đầu từ chối. Tiểu này hành động giữ bí mật rất trọng yếu, nhân viên càng ít càng không dễ dàng bị chú ý với lại chính diện trên chiến trường, cho dù có đan dược giúp số lớn giận quân tạm thời giải huyết chú, nhân viên vẫn như cũ thiếu thốn rất nhiều, phái người đến bên này cũng sẽ giật gấu ba bay. Quan trọng nhất chính là, Lương Nhạc cảm thấy sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn đầy đủ đột phá tòa này phát đàn, không cần dư thừa giúp đỡ. Thầy cho chúng ta 5 người tương đối lợi hại. Ho 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 chương 596, quay người cầu nguyện phiếu. Chương 596, quay người cầu nguyện phiếu. Tiêu Tuyệt đi được vô cùng bình tĩnh. Khi thấy Lương Nhạc mấy người dáng lâm lúc, Tiêu Tuyệt phản ứng đầu tiên là ngộp. Dẫn ngươi từ đâu tới? Bọn hắn làm sao biết cái kia tới nơi này? Này phát đàn vị trí cho dù tại ứng quân bên trong biết đến cũng không nhiều, hắn còn cố ý không có để cho quân đội bảo hộ, hoàn toàn làm được tuyệt đối ẩn nấp. Trừ phi có bí thuật sư đại năng lấy thần thông nhìn thấu hắn trận pháp, có thể giận quốc vấn thiên lâu còn có cảnh giới này bí thuật sư sao? Một nháy mắt mở mịt sau đó, hắn lại nhanh chóng ý thức được, trận pháp khẳng định là hủy, chính mình phải tranh thủ thời gian chạy mới là chính sự. Cản bọn họ lại. Tiêu Tuyệt ra lệnh một tiếng, bốn phía thoát ra mấy hộ đạo giả, liên đối lấy còn lại mấy tên bí thuật sư cùng nhau thi triển thần thông. Mỗi một tên bí thuật sư cho một tên hộ đạo giả gia trì, theo thần niệm gia thân, mỗi một tên hộ đạo giả đều cảm giác được tự thân tu vi tăng gọn, thể phách cũng biến thành vô cùng cường đại, lập tức khí diễm hung hãn mà bật lên. Kỳ thực đây là một loại tổn hại thể phách bí thuật, bản chất là sử dụng thần niệm để người tin tưởng tu vi của người phóng đại, tín niệm lực lượng cực kỳ cường đại, thường thường có thể khiến người ta thật sự bộc phát ra vượt xa thân mình thực lực. Thế nhưng tiểu này bộc phát là giả, sẽ tiêu hao thân thể khí huyết, đánh một trận sau khi chấm dứt khẳng định sẽ xuất hiện trọng thương, muốn tính dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, thậm chí có sẽ trực tiếp phá hoại kinh mạch, từ đây trở thành phàm nhân. Dưới mắt loại tình huống này, hiển nhiên là bất chấp nhiều như vậy. Mấy phát nổ chồng hộ đạo giả cơ bắp như rồng, bay lượn mà đến, một quyền đánh đến, thậm chí đem Thủy Hầu Vương đều một kích đánh lui. Bành, nhưng bốn vị yêu vương tại trên thực lực dẫn trước là nghiền ép thức, ngay cả như vậy cũng sẽ không cảm thấy quá khó giải quyết, tiểu hỏa long hơi chút một phát, liền có thần hỏa đem mấy người thôn phệ. Nhưng này mấy người lại tựa như không biết đau khổ, lại ngang nhiên trùng sát ra đây, liều mình dây dưa mấy tên yêu vương. Tiêu Tuyệt lại không chút nào chống cự, quay người hóa thành lưu quang bỏ chạy, mắt thấy là phải bay cao tại thiên, Lương Nhạc một cái thượng thanh tiên đuổi theo, cao giọng quát, ngừng. Hắn thi triển, dĩ nhiên chính là gần đây càng thêm thuần thục liệt tự pháp ấn, thời gian tạm dừng sau đó muốn làm gì thì làm chi kiếm. Suy, Tiêu Tuyệt chỉ cảm thấy thêm chút hoảng hốt, liền có một đạo kiếm quang đi vào trước người, trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh mang, muốn điều động thần thông. Nhưng hắn lại phát hiện, quanh mình thiên địa đại đạo dường như gặp phải phong tỏa. Không chỉ có là thần thông bí thuật không thi triển ra được, ngay cả hắn ngự phong chi thuật cũng sẽ không tiếp tục linh động, mơ hồ có hạ xuống chi thế. Đấu tự phát ấn, nhất kiếm phong thiên. Vì để cho chính mình một kiếm này công thành, Lương Nhạc cùng trong chớp mắt ở giữa thi triển ba cái cường lực nhất thủ đoạn. Có thể giữa hai người tu vi rốt cuộc có chênh lệch thật lớn, cho dù thiên địa đại đạo bị phong tỏa, Tiêu Tuyệt vẫn không có ngồi chờ chết, mà là hai mắt nhìn thẳng Lương Nhạc, ánh mắt trong nháy mắt như điện đánh qua. Bành! Lương Nhạc trong đầu đánh một chút, hình như có lôi đỉnh nổ tung, thủ hạ mũi kiếm cũng theo đó mềm nhũn. Đại tông sư chi uy, không thể coi thường. Lương Nhạc trước đó một mình đối phó qua tông sư cảnh, mấy ngày trước còn tru sát đại tông sư Khương Chấn Nghiệp, một lần cảm thấy mình có cùng đại tông sư giao thủ thực lực. Có thể đại tông sư chi ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Thông thiên bảng hàng đầu Tiêu Tuyệt, xác thực không phải hắn có thể tùy ý khiêu chiến. Chúng chi hay là khó lòng phòng bị bí thuật sư. Vẹn vẹn là một chút, liền để hắn thần cung gặp trọng kích. Một kích này lệnh Lương Nhạc mũi kiếm chậm chạp, nhất kiếm phong tiên lực lượng cũng theo đó tàn đi, Tiêu Tuyệt không có ham chiến. Vì phía sau bốn tên yêu vương đã thu thập kia mấy tên hộ đạo giả cùng bí thuật sư, mắt thấy là phải truy sát đến. Mà trước mắt tiểu tử này đã trúng rồi chính mình thần cung tiễn, lấy tu vi của hắn không thể nào đi ra ngoài, lúc này cùng người chết không khác. Thế là Tiêu Tuyệt xoay người rời đi, tiếp tục bay vút lên. Thế nhưng Lương Nhạc thân thể vẹn vẹn là rơi xuống một chút, đột nhiên trong mắt lại khôi phục thần thái. Tiêu Tuyệt kia nhất đạo thần niệm ngưng tụ thành tiễn, cho dù đánh xuyên hắn thần cung, thế nhưng đúng lúc này liền bị ngộ đạo thụ phát ra mịt mờ linh quang bao phủ lại, tiêu tán ở trong thức hải. Lương Nhạc khôi phục ý thức, nhìn thấy Tiêu Tuyệt thế mà không để ý chính mình, tự tin quay người. Một cái to lớn bay thân ngay tại trước mắt mình. Này không thứ thượng nhất kiếm, quả thực không xứng lại làm nhân gian đâm lưng bảng đầu danh đệ tử. Suy, làm Tiêu Tuyệt ý thức được phía sau kiếm khí lại đến lúc, đã hơi trễ, nhất đạo lưỡi kiếm từ trước ngực hắn xuyên ra ngoài. Làm sao có khả năng? Tiêu Tuyệt trong ý thức còn lại chỉ có kinh ngạc. Bởi vì này nhất kiếm đưa hắn triệt để lưu lại về sau, phía sau bốn đầu như lang như hổ đại yêu vương đều lao đến. Ngươi lại dám làm tổn thương ta sư tôn. Lôi Hảo cái thứ nhất đưa ra pháo truy, một quyền ầm vang nện ở Tiêu Tuyệt cái hốc. Để đó ta tới. Thủy Hầu Vương đưa hắn từ trên kiếm phong sách ra đây, trực tiếp chính là một cái lăng không vô ảnh cước, ngay cả đạp mấy chục chân rơi xuống đất, phát ra ầm ầm rung mạnh. Dám đánh sư tôn, cho ta cũng tới một chút. Sa đại vương vung lên cánh chim, hung dữ rút đi lên. Còn có ta. Tiểu Hỏa Long phun ra thần hỏa cháy đường ngực. Tiêu Tuyệt ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bị bốn người vây quanh quần đá, một hồi lâu đuổi đất tung bay. Đừng đánh nữa, tận lực lưu một người sống. Lương Nhạc ngăn lại nói, còn không biết Huyền Thần Phong còn lại bao nhiêu quỷ dị trận pháp, tốt nhất là đem mấy cái này đại tế ti bắt sống trở về lại thẩm vấn một phen. Thế nhưng bốn vị yêu vương thực sự quá dốc sức, chờ bọn hắn thu tay lại lúc, đừng nói sống, Tiêu Tuyệt ngay cả hoàn chỉnh thân thể cũng không có. Bốn vị yêu vương nhìn nhau sững sờ, ngươi đánh chết? Chớ nói lung tung, ngươi đánh chết? Ta đánh trước đó liền chết. Lửa này dù thế nào cũng sẽ không phải ta đâu ta. Nghiệm thi. Hở, ngươi làm gì vụng trộm giẫm bẹp đầu của hắn? Có phải hay không sợ nghiệm ra đây nguyên nhân tử vong? Tại bốn vị yêu vương lẫn nhau từ chối phía dưới, Tiêu Tuyệt dường như hóa thành khét lẹt một mảnh, dán tại trên mặt đất, móc đều không tốt móc tiếp theo. Bộ dáng bình tĩnh chi cực. Thôi, Lương Nhạc khoát khoát tay, không có liền không có đi, hết rồi thất sát huyết vũ trận, chính diện chiến trường nên cũng không thành vấn đề, năng lực thủ thắng là được. Thiên Hạ Quan ngoại chính diện trên chiến trường, lúc này chủ soái Long Lực chính nhìn hướng lên trời không. Bên cạnh Ô Mông Sơn cũng là, như thế nào huyết vũ còn không rơi xuống? Thúc đẩy trận pháp cũng cần thời gian đi. Long Lực trầm giọng nói, dẫn quân đều đuổi theo ra đến rồi. Ô Mông Sơn nói, toàn quân tạm thời triệt thoái phía sau 10 dặm, không muốn cùng dẫn quân cách quá gần. Long Lực lúc này hạ lệnh, tưởng quân không chỉ không tiếp ứng trước mặt Mộc Lang bộ kỵ binh, ngược lại hốt hoảng triệt thoái phía sau, nhường Mộc Lang tộc người một hồi lâu chửi mẹ. Cũng may phía sau dẫn quốc truy binh là bộ tốt, còn không thể đuổi kịp quá nhanh. Rút lui sau đó, Ô Mông Sơn nhìn về phía giữa không trung, như thế nào trận pháp còn chưa rơi xuống? Có lẽ Thủy Tế Ti có chuyện gì chậm trễ, lại đi truyền một lần tin. Long Lực lại hạ lệnh, lệnh ký mới ra. Liền nghe hai bên bành bành pháo vang, có ít đội binh mã từ dãy núi chỗ bí mật lao nhanh mà đến, trực tiếp sát nhập vào vừa mới dừng lại ưởng nhân trong trận. Giận quân không nên nhiều người như vậy. Ô Mông Sơn kinh hãi. Hắn mắt thường chứng kiến thấy, nơi này giết ra tới giận quân phục binh chí ít có hơn bạn, nhìn qua sinh long hỏa hổ, không giống như là khí huyết bị ảnh hưởng dáng vẻ. Toàn quân triệt thoái phía sau 20 dặm, nhường thất sát huyết vũ trận lại sau này rời. Long lực lại lần nữa hạ lệnh. Chờ một chút. Ô Mông Sơn nhìn qua xa xa, mở to hai mắt nhìn, như thế nào tiên đô tỉnh. Vừa rồi còn xúc lấy mây mưa bầu trời, giờ phút này đột nhiên tinh không vật lý, không dư thừa một tia vẻ lo lắng. Long lực nhìn thiên tượng biến hóa, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, làm hư. Số lượng nhiều được quỷ dị giận quân, chậm chạp không đến trận pháp, ly kỳ tiêu tán mây mưa. Hôm nay đủ loại xếp trong lòng, nhường ý hắn biết đến một hồi không ổn. Có như vậy một cái mắt, hắn hình như nhìn thấy tương lai của mình. Con đường phía trước là giận quân đao thương kiếm kích, đường lui là các bộ khả hãn đúa dịu cầu, lặp đi lặp lại xoa ho ho ho. Chương 597, kết cục đã định cầu nguyện phiếu. Chương 597, kết cục đã định cầu nguyện phiếu. Đường Ngôi cùng Lăng Tam Tư các lĩnh một đội binh mã, tả hữu hai đầu truy kích và tiêu diệt tưởng nhân, các tướng sĩ chúng rồi huyết chú suýt nữa chết trên đường, lại tại trong thành nằm vài ngày, trong lòng đều nghẹn lấy rất nhiều phẫn uất. Lúc này cuối cùng có thể thỏa thích thả ra ngoài, tất cả đều hận không thể khiên giới khố long câu đuổi theo giết tưởng nhân. Mà tưởng nhân cũng còn cho rằng hôm nay muốn đánh cũng là tiện nghi trận chiến, từng cái còn muốn lấy nhiều bảo vệ tốt chính mình nhiều nhạc quân công đâu, không ngờ đường lui lại đột nhiên giết ra số lớn binh mã. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai bên khí thế không hề chỗ có thể so. Thiên hạ quan số lớn luyện đan sư bật hết hỏa lực, mặc dù một ngày một đêm qua luyện chế ra tới đan dược chưa đủ tất cả tướng sĩ dùng, có thể vẹn vẹn là một nửa giận quân, tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, cũng đủ lớn bại ưởng nhân. Lần này hai quốc chi chiến vì có Huyễn Thần Phong đại lượng tham dự, hiện ra một loại quỷ dị hiệp chế trạng thái. Tựa như là ưởng quân ra đề mục, giận quân giải đề, một sáng ưởng quân làm khó giận quân, đó chính là từ bắc đi về phía nam quét ngang, một sáng là giận quân giải khai đề mục, kia lại muốn từ nam hướng bắc thôi hồi đi. Hai bên cho đến nay, còn không có một hồi như 30 năm trước thiên hạ quan, xương bắc thành như thế. Thế lực ngang nhau thiết huyết chân nam nhân đại chiến, cuối cùng vẫn là bởi vì cựu ương quốc lực sớm đã không bằng giận quốc, mới chỉ có thể dựa vào một ít bảng môn tà đạo mưu toàn thủ thắng. Một sáng thủ đoạn mất đi hiệu lực, vậy song phương chân thực chiến lực muốn bạo lộ ra. Lần này Tề Côn Luân chính là ôm toàn diện ương nhân quyết tâm, mới biết đem phục binh vị trí sắp đặt được như thế dựa vào sau. Chỉ cần đem cựu ương sinh lực quân đều tiêu diệt ở đây, liền xem như về sau Huyễn Thần Phong lại có cái gì ngoài dự đoán trận pháp, cũng không có người cho hắn thi triển, bằng vào một đám bí thuật sư, không thể nào thắng được chiến tranh. Người một sáng có ỷ lại, liền biết sinh ra lời biếng. Những thứ này cựu đường liên quân nhỉ vào thất sát huyết vũ trận chiếm thượng phong, liền vẫn muốn chờ lấy trận pháp lại rơi xuống. Thế nhưng hiện nay giận quân đã chiếu tướng trận sông đến thất linh bắt lạc, hai bên huấn làm một đoàn, cho dù huyết vũ lại rơi xuống cũng vô ích. Nhưng thúc giục tọa kỵ bay về phía trước chạy đường quân chủ xoáy hay là hận đến nghiến răng, thủy tế ti đây là đang làm cái gì? Lúc này hỏng việc, thật đúng là hại ta cựu đường. Không chỉ hắn trong lòng nghĩ như vậy, rất nhiều đường nhân trong lòng đều tồn lấy dạng này hoài nghi, thủy tế ti đang làm cái gì? Từ phía sau giết ra tới một đường bụi mù giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Chỉ thấy Lương Nhạc bay cao tại không, trong tay mang theo một cái túi, Huyễn Thần Phong tế ti tiêu tuyệt đã để tội, thi thể ngay ở chỗ này. Cựu đường tặc nhân còn không thúc thủ chịu trói. A, hắn này ngôn ngữ thanh em giống như tiếng sấm, truyền khắp nửa bên chiến trường, nhường chính trốn được khởi kình ngưỡng quân đều là chấn động. Nếu là mất Huyễn Thần Phong trợ lực, bọn hắn lấy cái gì cùng giận quân chống lại? Lần này tâm triệt để loạn. Ô Nông Sơn phát giác được quanh mình quân tâm khoảnh khắc tăng dã, lúc này phẫn nộ quát, xảo trá giận người, sao dám loạn quân ta tâm? Dứt lời, hắn tay trái dương cung, tay phải cài tên, ở bang bắn ra một cái cướp thiên hỏa mãng. Lương Nhạc đem thân vừa rút lui, né tránh một tiếng này, chỉ là trong tay cái túi bị lưu hỏa trà sát cái một bên, tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời bụi đất rơi xuống. Hắn không có nói dối, vốn là muốn đem tiêu tuyệt thi thể mang tới, thế nhưng thật mỏng khảm trên mặt đất không tốt lắm mang theo, lúc này mới dứt khoát toàn đào ra chứa vào trong túi. Hiện tại cái túi phá, tiêu tuyệt cũng theo đó phiêu tán ở giữa thiên địa, vậy đến khắp nơi đều là. Lương Nhạc bất đắc dĩ nói, trước đây các ngươi còn có cơ hội đưa hắn mang về Huyễn Thần Phong, lần này tốt, nhiều hút mấy cái đi. Giết, tưởng quân lại hướng triệt thoái phía sau. Lại có một thành viên thần tướng vung lấy hai thanh đại phủ, hung kỵ tối đen tông đầu sư tử cự thú, tên cứ gọi đảo hải phiên tiên thú, mang theo một bưu quân mã, hung dữ từ phía trước trong sơn cốc chém giết tới. Đến đem chính là bắc địa quân chấn Tề Lượng Hải. Trước đây tướng sĩ huyết chú chưa giải, thiên hạ quan tràn ngập nguy hiểm, triều đình tự nhiên không thể nào một điểm viện binh cũng không phái. Chẳng qua Tề Côn Luân cân nhắc sau đó, vẹn vẹn xin đem bắc địa quân chấn Tề Lượng Hải điều tới. Bắc địa quân chấn trước đây bị Thiên Tiêu Ma Vân trận công phá, mấy ngày trước đây vừa mới lại lần nữa chỉnh đốn tốt đội ngũ, chính là mài đao xoẹt xoẹt, có báo thủ chi tâm. Lúc này đi vào Thiên Hạ Quan, ngay lập tức được phái đến mai phục cường quân tuyến đầu. Long Lực nhìn cái này lại giết ra binh mã, quá sợ hãi, điều này khắp nơi cũng có giận quân. Quân ta thám mã bố phòng, đều chưa chuyển về thông tin. Theo lý thuyết giận quốc mai phục đều phóng tới vị trí này, bọn hắn thám tử tại xuất binh trước đó đều sẽ tuần tra chiến trường, khẳng định sớm cái kia phát hiện không đúng. Có thể cường quân một đường thông suốt thúc đẩy đến Thiên Hạ Quan, đối với sau lưng hai bên mai phục lại toàn vẹn không biết. Điểm này đồng dạng phải quy công cho Đồ Sơn yêu hậu, nàng không là một người trong cường quân, mà là mang theo vô sinh môn ma tu. Những kia vô sinh môn ma tu hành tung quỷ bí, nhìn như là vậy ra đi dò xét giận quân tung tích, nhưng thật ra là đem vượng quân thám tử quỹ đạo mò được rõ ràng, Đồ Sơn thị đều báo cho Lương Nhạc. Giận quân phục binh lúc này mới có thể tránh đi bầu trời cùng trên lục địa nặng nề tiêu tham, thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến nơi đây mai phục. Mắt thấy che ngập bầu trời giận quân trước sau bọc đánh, bốn phương tám hướng đều là lòng câu màu sắc, Long Lực nhìn thoáng qua Ô Mông Sơn, ai thán nói, Ô trưởng lão, chiến đã đến nước này, trời không hữu cựu đường. Nếu là không trốn thoát được, người ta chỉ có đem thân đền ơn nước, vì thế tử chiến. Đợi giận quân vây kín, ngươi liền đem ta chém giết, để tránh bị bắt chịu đủ. Tốt. Ô Mông Sơn hai mắt phím hồng, xúc động gật đầu. Dứt lời, Long Lực quay người lại muốn cùng giận quân chém giết, không chờ đẩy chuyển đầu thú, liền nghe phụ một tiếng. Ô Mông Sơn lòng bàn tay cụ hiện ra một cái liệt hỏa trường đao, phần phật còi đâm xuyên Long Lực hậu tâm, liệt diễm cuốn lượn quanh hỏa nhận từ hắn ngực bụng trước chui ra, vì vô cùng nóng bỏng ngược lại không có cảm giác đau. Ngươi. Hắn kinh ngạc mà quay đầu, nhìn về phía Ô Mông Sơn, ta nói chính là nếu không trốn thoát được, ngươi lại giết ta, không phải nói hiện tại. Lỡ như ta còn có thể phá vây đâu, kia có thể đã muộn. Ô Mông Sơn vẻ mặt âm u, Long tướng quân, ủy quân người, đều làm của ta đầu danh chẳng đi. Hôm nay ta có thể sống sót, tất nhiên không quên ân huệ của ngươi. Mẹ ngươi. Suy, không chờ Long Lực Ân cần thăm hỏi nói ra miệng, Ô Mông Sơn tản đi hỏa nhận, rút ra bên hông đoàn đao, xích lại gần một đao liền đem Long Lực chặn thủ. Vì hai người một mực là cùng cưỡi chung mà đi, cách quá gần, Long Lực thân vệ đều không có phản ứng. Với lại liền xem như thân vệ ra tay, lại như thế nào năng lực ngăn cản hỏa xà bộ đại trưởng lão? Chỉ thấy Ô Mông Sơn cầm lên Long Lực đầu lâu, xách ngồi dậy kỵ liền hướng giận quân trận doanh phi nước đại đi qua. Ta đã xem Long Lực chặn thủ, các bộ đường quân nhanh chóng đầu hàng. Đây là hắn lần trước Tây Bắc đại chiến lúc lưu lại kinh nghiệm, cùng giận quân tác chiến, một bộ nào đầu hàng được chậm, thứ bị thiệt hại liền nhiều. Trước hết nhất đầu hàng thường thường là thương vong ít nhất. Tiểu này các bộ liên quân tác chiến, cuối cùng thường thường trở thành một loại cục diện như vậy. Đánh không thắng lập tức chạy, ai chậm ai bỏ hầu. Chạy không thoát đội vàng ném, trước đầu hàng thắng. Chủ soái bỏ mình, đại trưởng lao đầu hàng, vốn là năm bẻ bảy mảng cửu tướng các bộ cuối cùng một tia chiến ý cũng đã biến mất, sôi nổi vứt xuống binh khí tại chỗ giơ tay. Thiên hạ quan đầu tường, Tề Côn Luân ngắm nhìn kéo dài nhất tuyến chiến trường, cuối cùng lộ ra thoải mái nụ cười, chậm rãi nói ra, đại cục đã định. Ho 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 chương 598, đại hạ tương khuynh cầu nguyện phiếu. Chương 598, đại hạ tương khuynh cầu nguyện phiếu. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào cần chính điện, Hoài Nhân Đế ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều. Vừa mới đổi đến đang trực cung nhân trừng to mắt, như là thấy cái gì làm cho người ngạc nhiên sự vật, bệ hạ tại cần chính điện qua đêm. Không phải là vất vả quốc sự, một mực không có thời gian đi ngủ. Đúng vậy a. Chuẩn bị rời đi cung nhân ngáp một cái, thiên hạ quan có một hồi đại chiến, có thể quyết định trận chiến này cuối cùng thắng bại, bệ hạ lo lắng, liền muốn chờ đợi ở đây kết quả. Hai ngày trước tiền tuyến gặp khó, bệ hạ buồn được dừng lại chỉ có thể ăn 12 cái bánh bao, một trận chiến này nếu thua nữa, thật không dám nghĩ bệ hạ sẽ gầy gò thành cái dạng gì. Hừ hừ hừ, cái gì thua? Bệ hạ hai ngày này ngay cả thư cũng không nhìn. Hoàng thúc thế hệ cũng đều không thấy, ngay cả rau dưa đều không ăn, liền sợ ảnh hưởng đến trận chiến này đại cục, ngươi làm sao còn không giữ mồm giữ miệng? Tiểu nhân chết tiệt, chủ quan. Bệ hạ vì nước vì dân thế mà hy sinh đến trình độ như vậy, quả nhiên là nhất đại minh quân thánh chủ. Còn không phải thế sao sao? Hiện tại trong triều đều nói hữu tướng đại nhân độc đoán quốc sự, nói chúng ta bệ hạ đối với giận quốc không chú ý thiên địa lương tâm, bệ hạ làm nhiều như vậy nỗ lực bọn hắn lẽ nào nhìn không thấy sao? Hai tên cung nhân nhỏ giọng dễ bị một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời, một tên khác tiểu thái giám tay nâng tấu thư, từ cửa lớn phương hướng bước nhanh đi tới. Trong miệng cao giọng nói, "Bệ hạ, bệ hạ, thiên hạ quan chiến báo đến." "Ừm." Hoài Nhân Đế đột nhiên bừng tỉnh, "Ăn trả tôm chấm cái gì?" "A, chiến báo." Nhanh lấy tới chấm xem xét. Tiểu mập mạp kích động đầy với mặt, hai má bụ bấm run rẩy mấy lần, tỉnh táo lại, đội vàng mở ra trên bản tấu thư, dày cuộn trong chiến báo cho rất nhiều, quét một vòng, trong mắt của hắn liền bộc phát ra kích động quan mang. Lương Tiên Quan thu hồi mấu chốt linh thực luyện huyết thảo, luyện chế đan dược gáp chế huyết chú, đánh hưởng nhân một trở tay không kịp. Không hổ là Lương Nhạc, quá tuyệt vời. Bá Sơn Hầu lập kế hoạch mai phục cường quân, nha. Lương Tiên Quan xúi dục cửu đường ma tu, lộ ra pháp đàn vị trí. Thật lợi hại a Lương Nhạc. Tề Lượng Hải dẫn binh đêm tối chạy tới trợ giúp. Rất nhanh. Lương Tiên Quan chém giết Huyền Thần Phong đại tế ti. Hoa. Dẫn quốc quả nhiên không thể không có hắn. Hỏa Sa bộ đại trưởng lao chém giết liên quân chủ soái quý hàng, ừm. Cửu đường quân đội đã đều tiêu diệt, Tề lao tướng quân mong muốn xuất quân một tiếng chống tăng khí thế thẳng đến Huyền Thần Phong, triệt để tan rã thủ lĩnh quân địch sao? Hoài Nhân Đế nhìn thấy chiến báo cuối cùng còn có đối với mình hỏi ý, ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, cử động lần này ổn thỏa cũng không ổn, đem chiến báo phát hướng tướng quốc môn, hỏi ra. Cung nhân mang theo chiến báo lại vội vàng rời khỏi, Hoài Nhân Đế trên mặt lúc này mới lộ ra thư sướng nụ cười, chấm liền biết, có Lương Nhạc ở đâu khẳng định sẽ thắng. Người tới đấy, hôm nay chấm rất là vui vẻ, phân phó ngự thiện phòng làm nhiều một ít. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, sắc mặt chuyển thành ngảm đạm, dù cho là thắng, trước đây cũng có mấy vạn tướng sĩ hao tổn tại thiên hạ quan ngoại, trận chiến này trước sau thương vong vô số kể. Dẫn quốc tướng sĩ như thế, chấm lại có cái gì tốt vui vẻ. Thở dài một tiếng sau đó, hắn mới khoát tay một cái nói, nhường ngự thiện phòng tùy ý làm 10 cái bánh bao mà tính, vẫn là phải thịt, không muốn làm. Lại trở về chỗ một chút vừa rồi tin tức thắng lợi, hắn lúc này mới vui thích giơ tay lên bên cạnh một quyển sách, đang muốn nhìn xem, lại hình như nhớ ra cái gì đó, thả lại tại chỗ. Theo bên cạnh cầm lên một quyển tập tranh, say sưa ngon lành mà nhìn lại. Huyền Thần Phong đại tế ti nhóm bảy ra trận pháp một mỗi lần bị dẫn quốc phá giải, cửu đường quân lực vốn cũng không địch dẫn quốc, bây giờ đã đánh tới sơn cùng thủy tận. Lần này giận quân sẽ không lại đến Dương Bắc thành mới thôi, bọn hắn xem bộ dáng là muốn thẳng hướng Huyền Thần Phong giết đi qua. Nếu là không có Huyền Thần Phong, vậy sau này cựu ứng các bộ tộc không có cộng đồng tín ngưỡng, càng là hơn không cách nào đoàn kết đến một chỗ, đem triệt để loạn thành một bầy, đây chính là giận quốc muốn xem đến cục diện. Tiêu diệt Huyền Thần Phong sau đó, bọn hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục chiếm lĩnh cửu đường lãnh địa, cũng còn chưa biết. Tại xanh biết sắc trong sân gốc, toàn thân áo trắng vũ sư công chúa đứng ở lâm trước, giọng nói và chậm chạp nói rất nhiều thoại. Nàng làm ngày tuy là đem một lang bộ cùng thương long bộ quân đội đưa đến tiền tuyến, thế nhưng sẽ không theo ra trận giết địch, mà là cùng tiêu đỉnh bọn hắn cùng nhau tại trong doanh trướng chờ, nhưng cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Tiền tuyến tan tác sau đó, trong doanh trướng lưu thủ tiểu cổ hưởng quân hộ tống những thứ này nhân vật trọng yếu hỏa tốc thoát khỏi, lúc này mới miễn qua rơi vào giận nhân thủ. Vũ sư công chúa trước tiên đến nơi này, ở người nàng trước ở giữa rừng cây, có một tên thân thể như núi hán tử, chính mặc cả người trắng sắc bảo phục, ngồi tại trong rừng trên bàn đá. Vũ sư công chúa tiếp tục nói, như võ thần đại nhân còn không chịu ra tay, kia cửu đường muốn diệt quốc. Nguyên lai nàng tìm người chính là cửu đường võ thần Khoát Mục Giã. Nếu là giận quốc mong muốn công chiếm cửu đường lãnh thổ, ta tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Khoát Mục Giã vẫn như cũ mặt không biểu tình. Trước đây Nguyễn Thần Phong tới tìm ta rời núi, ta đều từng nói ta cùng với người có vâng, sẽ không giúp bọn hắn xâm nhập giận quốc. Bọn hắn khư khư cố chấp, mới có hôm nay họa. Ta tin tưởng, giận quốc người không dám xâm chiếm vương thổ. Vũ sư công chúa trầm mặc một chút. Khoát Mục Giã mặc dù giữa rừng núi tu hành, thế nhưng đối với chuyện thiên hạ rất hiểu rõ. Hắn nói cũng đúng sự thực. Dận quân căn bản không nghĩ chiếm cứ cửu đường thổ địa, bọn hắn có được cửu châu sơn thủy linh tú, đoạt ngươi này chim không thèm địa phá địa làm cái gì? Cho dù là chiếm lĩnh một lang bộ thảo nguyên, cũng là vì phòng ngừa về sau hưởng nhân rất dễ dàng xuôi nam. Đều kia phiến một lang bộ coi như chân bảo thảo nguyên, tại dận trong mắt người cũng bất quá là không có gì khai thác giá trị đất hoang, hơn 20 năm không có tiến hành cái gì kiến thiết. Nàng này đến thay vì nói cầu Khoát Mục Giã cứu cửu đường, không bằng nói là muốn cho Khoát Mục Giã cứu Nguyên Thần Phong. Vì dận quân mục tiêu hết sức rõ ràng, thiên hạ quan hạ tướng cửu đường sinh lực quân sát thương một nửa, tù binh một nửa, sau đó đều không có chỉnh đốn, trực tiếp ngựa không dừng bỏ chạy Nguyễn Thần Phong đi. Bọn hắn phóng cho cửu đường các bộ chiến thư lời nói là Nguyễn Thần Phong khơi mào chiến tranh, tổn hại hai quốc bách tính, cho nên lần này muốn san bằng Nguyễn Thần Phong. Nguyễn Thần Phong tồn tại thậm chí vượt qua vạn năm, biến thành cửu đường đồ đẳng cũng có mấy ngàn năm, coi như là cửu đường cộng đồng tín ngưỡng. Các bộ tộc đương nhiên không hy vọng Nguyễn Thần Phong biến mất, nhưng bọn hắn bất lực. Hiện tại không ai có thể ngăn cản dận quân gót sát, trừ ra Khoát Mục Giã. Nguyễn Thần Phong. Khoát Mục Giã lông mày phong hơi tụ, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, nếu là lần này bởi vậy bị diệt, cũng coi là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi yên tâm, nếu là hiện tại Nguyễn Thần Phong bị diệt, ta sẽ thành lập mới Nguyễn Thần Phong. A, Vũ sư công chúa ánh mắt chấn động. Nguyên lai Khoát Mục Giã đánh là như vậy chủ ý, vị này cửu đường võ thần cùng Nguyễn Thần Phong mâu thuẫn nguyên lai đã đến tình trạng như thế. Vậy mình đi cầu hắn, là thật không sáng suốt. Vũ sư công chúa cũng không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần dận quốc chiếm linh đường thổ, võ thần đại nhân sẽ ra tay là đủ rồi. Tin tưởng có ngài uy hiếp tại, bọn hắn cũng không dám làm cản. Thi lễ sau đó, nàng tiện cũng quay người rời đi. Chờ một chút. Khoát Mục Giã liếc qua trên bàn hộp ngọc, ta không có giúp ngươi làm việc, đem lễ vật của ngươi đem đi đi. Đây không phải là ta chuẩn bị, mà là Thiên Tế Ti nắm ta giao cho võ thần đại nhân. Lúc trước hắn nói, nhìn vật này sau đó, nói không chừng ngươi sẽ thay đổi chủ ý, nguyện ý vì cửu đường ra tay. Vũ sư công chúa từ tốn nói, sau đó lại lần nữa cất bước rời khỏi. Khoát Mục Giã nhìn về phía kia hộp ngọc, ánh mắt toát ra một tia tò mò. Hắn đưa tay sờ về phía kia hộp ngọc, mặc dù là toàn bộ phong lên không có một cái nào cái nắp, nhưng này tự nhiên ngăn không được võ thần. Tay phải hắn vén lên, liền đem hộp ngọc phía trên mở ra. Bành! Đúng lúc này, Khoát Mục Giã bả vai đột nhiên run lên, tầm mắt thẳng tắp định trụ, hình như nhận lấy cái gì xung kích, hai mắt có trong nháy mắt tăng dã. Quanh mình không gió, đã có một cỗ vòng xoáy đột nhiên cuốn lên. Tại cái hộp ngọc kia trong, lặng lặng nằm ngửa một gốc trong suốt liên hoa, trong suốt long lanh, linh tính bành trướng tựa như biển o o o.